Chương 122, 2, ai nói Trúc Long là dị thần? Chương 122, 2, ai nói Trúc Long là dị thần? Khương Vi đi đến đẩy cảnh cửa sổ sát đất trước, nhìn xem thành thị cảnh đêm. Thần sắc có chút mê mang. Thấp giọng nỉ non. A cha! Phù hộ ta! Ngày thứ 2. Thần quản cục, 28 tầng. Phương Thanh Vũ sớm mang theo Khương Vi tìm đến Đoạn Lăng. Bạn phụ thu ạt ép thế nào? Đoạn Lăng chính trong phòng làm việc xử lý văn án, nhìn thấy hai người biểu lộ không tốt lắm. Sẽ không phải tối hôm qua mới vừa biết nuôi, hôm nay liền hối hận đi. Tiểu Khương nói nàng cũng muốn gia nhập thần quản cục, vì liên bang, vì nhân loại hiệu lực. Phương Thanh Vũ cười đem Khương Vi đẩy lên trước người. Đoạn Lăng nghe sững sờ, nhìn về phía Khương Vi, nhanh như vậy quyết định được rồi. Tựa như tỷ tỷ. Khương Vi lộ ra hồn nhiên nụ cười, trong mắt không có nửa điểm cưỡng bách ý tứ. Đoạn Lăng ánh mắt không ngừng tại trên mặt của hai người chuyển đi, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Được thôi, nhưng ta phải nói cho ngươi một câu, nàng hiện về tâm trí còn chưa đủ thành thục, làm quyết định, ngươi phải bị hết thảy trách nhiệm. Phương Thanh Vũ gật gật đầu. Minh bạch. Nguyên bản đây cũng là do thần quản cục phụ trách, hiện tại đã hắn thành người giám hộ, tự nhiên phải nhận lãnh phần này trách nhiệm. Hơn nữa ai xảy ra chuyện cũng không có khả năng nhường Khương Vi xảy ra chuyện. Vậy cứ như vậy đi, trước treo tại ngươi danh nghĩa. Đoạn Lăng lúc lắc tay, bắt đầu đổi người. Bình thường tới nói nếu như là thần quản cục với tư cách người giám hộ lời nói, 7-8 tuổi hải tử, không có khả năng gia nhập tác chiến tiểu đội. Nhưng bây giờ người giám hộ là Phương Thanh Vũ, đồng thời bản nhân cũng có cái ý này nguyện gia nhập, cái kia thần quản cục liền sẽ không lại nói cái gì. Cái này tại thần quản cục lịch sử cũng thường có xuất hiện. Thì như một số thiếu niên thiên tài cái gì, sớm liền gia nhập thảo phạt mệnh quỷ đại quân, tuổi nhỏ thành danh, đợi đến mười mấy 20 tuổi thời điểm, đã cùng thế hệ trước, thậm chí lao người đời trước bình khởi bình toạn. Trước dẫn ngươi đi mua quần áo đi, lại đi mua phòng nhỏ. Mang theo Khương Vi lên xe, Phương Thanh Vũ thẳng đến phụ cận cửa hàng. Đã lựa chọn mang theo, cái kia ký túc xá liền không tiện lắm, không bằng mua phòng nhỏ, dù sao hiện tại tiền đối Phương Thanh Vũ tới nói chính là một chuỗi chữ số mà thôi. Rất nhanh, cho Khương Vi mua một chút trang phục trẻ em. Phương Thanh Vũ liền dẫn nàng đi vào bờ sông ngắm cảnh phòng, chọn lấy một bộ mua xuống. Cách thần quản cục gần, cũng đủ lớn, khoảng chừng 4-5 cái gian phòng. Cái này muốn là lúc sau, chính mình tiểu đội nghĩ có cái nghỉ chân địa phương, cũng có thể dung nạp xuống. Đây chính là chúng ta nhà mới a. Khương Vi từ khi chuyển sinh, cơ hồ đều đợi ở cô nhi viện bên trong, đối với thời đại mới thế giới sự vật cũng không thế nào hiểu rõ. Liên cùng Phương Thanh Vũ vừa xuyên qua khi đó không sai biệt lắm. Đúng, chính ngươi chọn cái gian phòng đi. Phương Thanh Vũ chỉ một hai lâu. Sau đó cho Lão Kiểu và Lã Sâm cũng phát đi tin tức. Nhường hai người bọn họ thương lành, đến thần quản cục tìm chính mình. Như vậy chính mình một lớp ngọn nguồn liền không sai biệt lắm xong rồi. Bất quá, ngoại trừ Lão Kiểu Lã Sâm, Thần Vi ba người. Tề Hạo và Khương Vi, cũng chỉ là quá độ. Thậm chí, Khương Vi tốc độ tăng lên đoán chừng có thể sẽ Tề Hạo còn thực sự nhanh hơn nhiều. Dù sao đây chính là thần minh chân thân. Hết thời chuẩn bị xong. Phương Thanh Vũ mới mang theo Khương Vi đi thần quản cục. Có thể không đi học à? Khương Vi một mặt kháng cự, cái khác đều rất dễ thương lượng liền cái này đi học, là thật có chút khó khăn. Người lên trước lấy đi, đằng sau lại nói. Bất quá Phương Thanh Vũ trước mắt cũng không biện pháp quá tốt. Đây là tất yếu giáo dục bắt buộc. Hơn nữa có thể trợ giúp Khương Vi hiểu rõ trước mắt thế giới. Phía trên một chút khóa không chỗ xấu. Đem Khương Vi đưa tiễn, Phương Thanh Vũ lúc này mới không kịp chờ đợi đi vào sân huấn luyện. Thiên cổ lôi âm thể phụ luyện vật liệu cuối cùng đã tới. Tâm tâm niệm niệm ngày công, rốt cục có thể nhìn xem sau khi tu luyện thành có hiệu quả gì. Phương Thanh Vũ tại cùng ngũ thông thần chi chiến chung, liền chiếm nhục thân cường độ đại tiện nghi, đồng thời nghe Đoạn Lăng cùng mấy người trong đội nói chuyện phiếm thời điểm, theo Đoạn Lăng nói tới Lâm đội trưởng có thể giết chết cùng giai thần minh hàng thế thân mấu chốt chính là tu ra một tia ngạnh công chân ý, mặc dù Phương Thanh Vũ không rõ ràng chân ý là cái gì, nhưng ngạnh công như bức cái này ấn tượng đã khắc vào trong đầu. Tìm tới sân huấn luyện người phụ trách, Phương Thanh Vũ thuê một cái biệt kín tu luyện thất, cũng là lần trước muốn luyện ngạnh công thời điểm, người qua đường nói với chính mình, ngạnh công cái đồ chơi này mọi người bình thường đều sẽ ở phong bế hoàn cảnh luyện. Mặc dù không gian không có sân huấn luyện rộng như vậy mở, nhưng cũng chân đủ rồi, bên cạnh còn bày song thủ lớn, cùng với một cái đặc chế đồng lô. Phương Thanh Vũ trực tiếp đem lôi kích một khảm vào đặc chế đồng lô. Theo lôi hỏa ấm lên, đầu gỗ mặt ngoài hiện hiện hình mạng nhện lam tử sắc điện văn. Tần suất thấp lôi âm như cự thú viễn cổ hô hấp giống như ở trong phòng chấn động. Đuổi theo cái thế giới chỗ nghe nói lôi kích một, hoàn toàn khác biệt. Bất quá Phương Thanh Vũ không để ý điểm ấy chi tiết. Trực tiếp rút đi áo lộ ra sắc bén cơ bắp, trước đem lôi kích một đốt thành về sau than cốc mài thành phấn, bôi lên trên người mình. Sau đó đem xích đồng phân gia nhập tắm thuốc chung, lại đem cổ tham, nhu tất thảo chế biến thuốc thang uống hết. Bắt đầu đi. Phương Thanh Vũ hít sâu một hơi nhảy vào đựng đầy tắm thuốc trong thùng. Hiện ra nhạt chất lỏng màu vàng kim nhạt lập tức sôi trào giống như cuộn cuộn. Chỉ nhìn Phương Thanh Vũ làn da tầng ngoài chính lấy quỷ dị tần suất rung động, lỗ chân lông chảy ra tinh mịn huyết châu, lại đang dược lực tác dụng dưới cấp tốc ngưng kết thành màu đỏ sậm tinh bảy. Thế Phương Thanh Vũ kêu rên lấy cắn chặt răng. Từ nhảy vào một khắc này bắt đầu, toàn thân đều đang đồn đến đau rạo giống như kịch liệt đau nhức, phản phất có máy quan điện tại quấy nội tạng. Bản năng bắt đầu vận chuyển thiên cổ lôi âm thể khí huyết con đường tiến tới, làn da bắt đầu từ từ hiện ra một loại kim loại ảm đạm ánh sáng màu trạch. Đồng thời đồ phổ bên trên tiến độ chính đang nhanh chóng lên cao. Không thể không nói, cái này ngạnh công bắt đầu luyện là rất tra tấn người. Chỉ có thể nuốt ở cái này nhỏ hẹp trong thùng, tiếp nhận thuốc này tắm bên trong một đợt lại một đợt dược kình. Thẳng đến nửa giờ sau, Phương Thanh Vũ mới mở hai mắt ra. Trong mắt mặc dù mỏi mệt, nhưng lại sáng ngời hữu thần. Lại mạnh lên. Từ trong thùng đi ra, Phương Thanh Vũ nắm lại bàn tay, có thể rất cảm giác được một cách rõ ràng cùng lúc trước biến hóa. Nếu như nói thêm điểm, là một dòng nước cấm phất qua, minh xác tại nói cho ngươi, ta đi ngang qua địa phương, cơ bắp đều đang thay đổi cường. Cứng như vậy công thì là một lần lại một lần quất thân thể của ngươi, thẳng đến nhục thể của ngươi mạnh lên. Cả hai cảm thụ hoàn toàn tương phản. Bất quá nha, mạnh lên con đường là thống nhất. Cái này là đủ rồi. Nhìn về phía đồ phổ, kiểm chắc đến nhận việc nghiệp tiến giai kỹ năng thiên cổ lôi âm thể ngay tại kích hoạt trùng, 50, 100, tiến độ đi vào phần trăm 50. Chỉ cần lại tiến hành một lần tắm thuốc, liền có thể nhập môn ngành công. Võ tàng linh khu thiên phú, vẫn là không có đem ngành công phương diện này quên mất. Tốc độ khá kinh người. Sau đó Phương Thanh Vũ tắm rửa một cái, đến dưới đất 9 tầng. Bắt đầu hôm nay phân giải bệnh quỷ học tập con đường. Nghe nói ngươi giết không ít ba mắt quỷ. Hôm nay Châu Linh Trúc lời nói so với hôm qua càng nhiều một chút, thậm chí bắt đầu hỏi thăm Phương Thanh Vũ giết chết bệnh quỷ. Phương Thanh Vũ nghe gật gật đầu. Đúng thế. Ừm, chú ý con mắt thứ ba kia, đó là một cảnh bên trong tương đối chân quý nghĩa mắt vật liệu một trong, xem như thường lưu thông vật liệu cứng rắn hàng. Châu Linh Trúc thấy thế nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Sau đó không cho Phương Thanh Vũ cơ hội nói chuyện, liền bắt đầu hôm nay làm việc. Được rồi, tạ ơn. Phương Thanh Vũ gật đầu nói tạ về sau, cũng không nói thêm, mà là mắt nhìn mệnh quỷ đao phủ kích hoạt tiến độ. 88, 100 hôm nay thế tất yếu kích hoạt mới chức nghiệp. Tấu chương xong, chương 123, 1, võ thần bảo tiêu bồi dưỡng kế hoạch, khởi động. Chương 123, 1, võ thần bảo tiêu bồi dưỡng kế hoạch, khởi động. Tan tầm đi. Tận tới đêm khuya gần 11 giờ. Tùy tính thời gian làm việc Châu Linh Trúc tuyên bố kết thúc. Được rồi, gặp lại. Phương Thanh Vũ cái này mới hồi phục tinh thần lại, cùng đạo đừng. Đêm nay hắn có chút trầm ngâm ở mệnh quỷ phân giải bên trong kỹ xảo trùng, liền làm việc kết thúc cũng không phát hiện. Không chỉ có đem mới chức nghiệp đao phủ kích hoạt, thậm chí còn nhiều lá gan một chút kinh nghiệm. Có thể nói Phương Thanh Vũ bây giờ tại kỹ thuật phương diện đã đạt tiêu chuẩn, chỉ bất quá còn cần hiểu rõ hơn một số mệnh quỷ tư liệu. Cũng là may mắn mà có Đoạn Lăng giới thiệu. Nếu không cái nghề nghiệp này muốn kích hoạt, đoán chừng phải một đoạn thời gian rất dài. Bất quá chờ đi đến trong thang máy, Phương Thanh Vũ mới nhớ tới, chính mình tựa hồ quên đi một sự kiện. 28 tầng, Long Tích doanh thứ 3 tiểu đội Hưu Nhàn Khu. Phương Thanh Vũ một mặt hậm hực đi tới, từ trận trắng mắt Đoạn Lăng trong tay tiếp nhận thư bì. Về sớm một chút đi, buổi sáng ngày mai ngươi còn phải trực ban. Bất quá Đoạn Lăng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là khoát tay áo đổi người. Tốt, Đoàn tỷ gặp lại. Phương Thanh Vũ cùng nó và chính tại chấp cần đội viên cáo biệt. Chờ đến dưới lầu, Phương Thanh Vũ mới tò mò nhìn Khương Vi, làm sao không gọi điện thoại cho ta? Hôm nay hắn mới mua cho nàng đủ thiết yếu phẩm, có thể liên hệ với chính mình. Ta nghĩ đến thừa dịp thời gian này nhiều tìm hiểu một chút thế giới này. Mà Khương Vi cũng thành thật, trực tiếp ăn ngay nói thật, hoàn toàn không lo lắng Phương Thanh Vũ suy nghĩ nhiều. Từ từ sẽ đến, hiện ở thời đại này có rất nhiều thứ, đều như trước kia không giống, đây là yêu cầu một quá trình thích ứng. Nói chuyện đến cái đề tài này, Phương Thanh Vũ liền nhớ lại chính mình vừa xuyên qua, vừa tiếp xúc đến siêu phàm thời điểm. Khi đó siêu phàm với hắn mà nói chính là một đoàn mê vụ, yêu cầu chính mình không ngừng mạnh lên, sau đó chính mình đi thăm dò. Bởi vì nói vậy cũng rất có kiên nhẫn. Kết quả không nghĩ tới Khương Vi lạnh nhạt nói, còn tốt, ngoại trừ khoa học kỹ thuật phương diện, cái khác ta đều hiểu rõ không sai biệt lắm. Phương Thanh Vũ trên đỉnh đầu toát ra một cái dấu hỏi. Tại ngươi về sau xuất hiện qua nhiều như vậy thần minh, ngươi đều xem rõ ràng. Bao quát hiện tại mới hệ thống cấp bậc hẳn là cũng cùng các ngươi trước kia không giống a. Khương Vi đem tay nhỏ chống tại bên cửa sổ, thần sắc bình thản, lại mang theo một tia mỏi mệt. Cái kia không có gì tốt hiểu rõ, chỉ cần quyền hành mở dạng, mặc kệ đến phiên người nào trong tay, đều không khác mấy, hệ thống thì càng không sai biệt lắm, bao quát võ giả các ngươi tân pháp con đường, chẳng qua là chiếu vào đường xưa đi ra lối rẽ. Lúc này Phương Thanh Vũ mới ý thức tới chính mình nhặt được cái thứ gì trở về. Cổ đại sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, đối những thứ này bản chất thấy đều tương đối thấu triệt, đã vậy ngươi cảm thấy, ta có thể hay không nhiều tu khí huyết pháp hoặc là quan tưởng pháp. Thế là Phương Thanh Vũ trực tiếp đem chính mình vấn đề hỏi lên. Khương Vi bình thường liền cùng một cái tiểu nữ sinh không sai biệt lắm, chỉ có đêm nay mới thoáng có điểm giống là nữ bạn. Nhân cơ hội này tranh thủ thời gian hỏi mới là chính đạo. Người khác không được, nhưng ngươi vẫn đúng là có thể thử một chút. Ta hiện tại không cách nào dò xét thân thể của ngươi, nhưng ngươi có thể đem hai loại sức mạnh cùng tồn tại ở thể nội, đã nói lên thể chất của ngươi rất đặc thù, nhiều sửa, có hiệu quả cũng không nhất định. Khương Vi khuôn mặt nhỏ chăm chú suy tư một chút nói ra. Vậy nếu như thất bại đây? Phương Thanh Vũ nghe đột nhiên hỏi. Khương Vi lạnh nhạt nói, ngươi khi đó trung tu hai loại thể hệ thời điểm, làm sao không nghĩ tới thất bại? Cái kia không giống. Người A tỷ tín ngưỡng là người khác cường nhét vào trong cơ thể ta. Phương Thanh Vũ đem chúng thần hội sự tình đại khái nói một lần. Xét loại người này, ngươi về sau trông thấy một cái giết một cái. Khương Vi nghe xong, trong mày, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện sắc mặt giận dữ. Ta là làm như vậy. Phương Thanh Vũ gật gật đầu. Nói đến, lần trước tiêu diệt tổng bộ hành động, cũng không nhìn thấy Hạ Mạn Hà thân ảnh. Xem ra đối phương cũng không phải là thanh giản thị chúng thần hội giáo đồ. Nói xong, Phương Thanh Vũ chính muốn hỏi một chút liên quan tới Trúc Long tình báo, kết quả Khương Vi rủi rủi mắt, ngựa khí lại mang theo điểm tiểu hài tử khí. Ta buồn ngủ quá, ta ngủ trước, ngày mai nhớ phải gọi ta đi làm nhiệm vụ. Vừa dứt lời, liền nằm tại phụ xe nằm ngáy ho ho, chỉ còn lại có Phương Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Muốn theo vị này nữ bạn hơi chút trao đổi một chút, vẫn đúng là phải xem nhìn lên máy. Về đến nhà, đem nữ hài ôm đến trên giường. Phương Thanh Vũ tắm rửa một cái, cũng ngủ thật say. Ngày thứ hai, buổi sáng 5 giờ rưỡi, đúng giờ rời giường. Chờ Khương Vi bị từ trên giường kéo lên, an điểm tâm xong, ngồi lên xe, nhanh đến trong cục thời điểm, ý chí mới chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Sớm a, Thanh Tử. Hai người tới 28 tầng. Tần Huy và Tề Hạo đã ở trên ghế salon chờ. Một cái là Phương Thanh Vũ huynh đệ, một cái là Lâm Khang võ quán người, bởi vậy bọn hắn đi vào cái này hưu nhàn khu cũng không ai hội nói cái gì. Riêng phần mình quân dự bị đều thường xuyên sẽ có cùng một chỗ ở chỗ này thời điểm. Giới thiệu một chút, vị này là đội viên mới của chúng ta, Khương Vi. Phương Thanh Vũ đi qua, đem Khương Vi giới thiệu cho hai người nhận thức. A, Tề Hạo giật nảy mình. Tần Huy cũng nhíu chặt lông mày. Dù hắn biết thần giáo đồ chỉ cần thức tỉnh liền sẽ có chiến lực, nhưng tuổi tác cũng quá nhỏ điểm đi. 7-8 tuổi tiểu hài tử có thể minh bạch cái gì đâu? Không nói tinh thần trách nhiệm, liền 17-18 tuổi thiếu niên đặc lưu trung nhị nhiệt huyết anh hùng cảm giác đều không có. Trông cậy vào nàng đi làm việc, có chút thiên phương dạ đảm. Không có chuyện gì, nàng tạm thời liền giống như các người, làm một chút công việc phụ trợ, lấy tâm trí của nàng là sẽ không thêm phiền đúng không? Phương Thanh Vũ cười nhìn về phía Khương Vi. Không sai, còn xin hai vị chỉ giáo nhiều hơn. Khương Vi một mặt tiểu đại nhân bộ dáng, hướng Tần Huy và Tề Hạo vươn tay. Người tốt. Tề Hạo đáp ứng có chút miễn cưỡng. Tần Huy thì cấp tốc thích đứng xuống tới, hoàn toàn không xem nhẹ Khương Vi niên kỷ, cũng không đem nàng cùng kia buổi tối hốt hoảng tiểu nữ hài đặt chung một chỗ. Mặc dù không hiểu vì cái gì tiểu nữ hài chuyển biến lại đột nhiên như thế lớn, nhưng Thanh Tử quyết định duy trì liền xong việc a. Đây là từ võ quán cho tới nay, Tần Huy chính mình ngộ đến đạo lý. Ừm, các ngươi muốn ăn cái gì? Phương Thanh Vũ thái độ đối hai người cũng không có gì quá tốt phương pháp. Nữ bạn thân phận không thể nói, khả năng hấp dẫn mệnh vị đặc tính cũng không thể nói, mình cùng nàng ở giữa giao dịch liền càng không thể nói. Cơ hồ không có gì có thể lấy nói, chỉ có thể chờ đợi Khương Vi chính mình biểu hiện, dần dần đến nhường hai vị đội viên tín nhiệm nàng. Ta mang theo Thanh Tử, nhưng ta. Tề Hạo nghe, cầm lấy bên cạnh trên bàn cái túi, bất quá nhìn về phía Khương Vi thần sắc có chút xấu hổ. Không có việc gì, chính ngươi điểm đi, ta cho ngươi chuyển ít tiền. Phương Thanh Vũ khoát tay áo, cho mình cái thứ hai mẹ chặt tiểu hào chuyển đi mấy bạn. Sau đó dạy Khương Vi như thế nào điểm thức ăn ngoài. Một màn này thấy, Tề Hạo thần sắc cổ quái. Thanh Tử lần này đùa thật. Ăn điểm tâm xong, chương 123-2, võ thần bảo tiêu bồi dưỡng kế hoạch khởi động. Chương 123-2, võ thần bảo tiêu bồi dưỡng kế hoạch khởi động. Khương Vi bắt đầu đi Phương Thanh Vũ lúc đến đường, cầm lấy thật dày một đại điệt tư liệu tại gặm. Phương Thanh Vũ ba người thì là tại đấu địa chủ, chờ đợi nhiệm vụ. Thời gian mãi cho đến buổi sáng 9 điểm, Khương Vi đều đọc sách nhìn lại phải ngủ tiếp đi, trong hai nghe mới chuyển đến giao tiếp nhân viên gấp rút âm thanh. Hành động. Phương Thanh Vũ lập tức thả ra trong tay nhãn hiệu, một tay lấy Khương Vi ôm lấy, hướng thang máy phòng sông. Thả ta xuống. Thằng đến tiến vào thang máy, Khương Vi mới dần dần tỉnh táo lại, nói khẽ. Tại Tây ngoại ô khu công nghiệp B thất đẳng cống thoát nước, kiểm tra đến nhiệt thai cấp và tản dũng cấp mệnh quỷ ba động, lặp lại một lần. Nghe nhiệm vụ tin tức, bốn người ngồi lên xe, do Tần Huy lái xe. Lần này có tản dũng cấp. Ngồi ở hàng sau Tề Hạo nghe lấy nhãn tỉnh sáng lên. Khổ đợi tàn dung cấp mệnh quỷ rốt cục xuất hiện, cái này mang ý nghĩa có hắn cơ hội xuất thủ. Bạn Phu AS đừng quá hưng phấn tiểu tử, cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu còn chưa nhất định. Thần Huy lái ô tô, cho Tề Hạo phá chậu nước lạnh. Bọn hắn còn chưa tới đem tàn dung cấp mệnh quỷ làm heo giết thực lực. Khi hỉ, biết. Tề Hạo gãi đầu một cái. Nhiệm vụ lần này tại trong đường cống ngầm, cái kia sơ tán đám người nhiệm vụ liền rất đơn giản, chỉ phải bảo đảm trên đầu không ai là được. Xe rất nhanh dừng ở khoảng cách nhiệm vụ địa điểm gần nhất nắp giếng bên cạnh. Phương Thanh Vũ rút ra long tước, đem xi măng phong đứng lên nắp giếng một thanh xốc lên, dẫn đầu nhảy vào. Khương Vi chính là muốn theo sát phía sau. Thấy Tần Huy và Tề Hạo sững sờ, vừa muốn ngăn trở, liền bị Phương Thanh Vũ khuyên nhủ. Không có việc gì, Tiểu Khương cũng cùng đi theo, các ngươi chờ lực trường mở ra lại xuống tới. Được. Hai người ngẩn người, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Khương Vi lúc này mới bắt lấy lan can trực tiếp nhảy xuống tới. Hỏa diễm tại lòng bàn chân mọc lan tràn, thấp xuống rơi xuống xung lực. Nhìn thấy chiêu này, phía trên hai người ngoan ngoãn im miệng. Cái này cô nhi viện tùy tiện tìm tới một cái thần giáo đồ, đều là loại này quái thai sao? Tề Hạo tựa ở bên cạnh xe có chút hoài nghi nhân sinh. Nếu như Thanh Tử từ nhỏ tập võ lời nói, ngươi nói hắn có thể hay không càng bê tê. Ngược lại là Tần Huy không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị nói một câu. Ách lời nói này đến Tề Hạo nghẹn lại. Thật đúng là hắc. Nếu như Thanh Tử từ nhỏ tập võ, hiện tại tối thiểu phải là võ đạo tông sư đi. Tiếp lấy thân thể run một cái. 19 tuổi võ đạo tông sư. Kinh khủng chuyện cổ tích, đều không có đáng sợ như vậy. Cống thoát nước. Phương Thanh Vũ mang theo Khương Vi đi một đoạn đường. Đi vào cụ thể địa điểm. Hai người đều không có ghét bỏ hoàn cảnh này. Đợi chút nữa ngươi liền đứng sau lưng ta, chính mình cẩn thận. Bất quá Phương Thanh Vũ tại mở ra lực trường trước vẫn là nói một câu. Ừm, ngươi cố lên. Khương Vi nhận đồng gật đầu. Phương Thanh Vũ thấy thế, đem trong lòng luôn có một cỗ trâu ngựa cảm giác xua tan, hướng phía vô tuyến điện nói ra. Ta hiện tại mở ra lực trường. Được rồi, phía trên xác nhận không ai. Tần Huy và Tề Hạo thanh em đồng thời băng lên. Vừa dứt lời, một vòng ngũ quang tại Phương Thanh Vũ dưới chân nở rộ. Tiếp lấy liền chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Mà Tần Huy và Tề Hạo không biết là quá lâu không đối mặt tàn dũng cấp mệnh quỷ vẫn là cái gì, lần này tới rất nhanh. Mệnh quỷ còn không có xuất hiện, liền đã đi tới lực trường bên trong. Phương Thanh Vũ thấy thế, nhếch miệng lên một tia đường cong. Tàn dũng cấp liền giao cho các ngươi, đợi chút nữa so tài một chút hai trước hết giết xong. Ngươi xác định? Chúng ta thế nhưng là ba người. Dù là Tần Huy biết Phương Thanh Vũ chiến lực, giờ phút này đều có chút ngồi không yên. Không không không, các ngươi là hai người, ta không xuất thủ.
Kết quả Khương Vi cái thứ nhất làm phản đồ, khoát tay áo. "Vậy ngươi?" Lời này nghe được Tề Hạo sững sờ, vô ý thức liền muốn hỏi "vậy ngươi vừa mới cái kia A Tích cực xuống tới làm gì?" Bất quá nghĩ đến đây lời nói có chút không lễ phép, lại lần nữa nén trở về. "Không có việc gì, hai người liền hai người, Hạo tử ngươi nếu như chờ dưới không góp sức, ta liền đem ngươi kéo về võ quán một lần nữa huấn luyện ra ngoại." Tần Huy không quá xoắn xuýt Khương Vi lời nói, trực tiếp đáp ứng. Tề Hạo nghe xong cũng không nói hoài tới Khương Vi, tính tình một lần cọ vào tới. "Tần giáo luyện, ngươi bây giờ nhưng không nhất định đánh thắng được ta à?" "Đến rồi." Không đợi hai người tiếp tục múa mép khua môi, Phương Thanh Vũ quát lạnh âm thanh, tại cống thoát nước trong không gian vang lên. Đám người nhìn về phía trước đi. Phía trước đỉnh chóp hắc ám đột nhiên nổi lên liên y dị mùi hôi không khí bỗng nhiên ngưng kết, một loại nào đó sền sệt tiếng ma sát từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như là vô số côn trùng tại giáp sắc bên trên dốc thịt cọ lợi trảo. Soạt, xi măng quảng bách tường chảy ra màu đen chất nhầy, làm chiến thuật đèn tin chùm sáng chiếu tới. Những cái kia chất nhầy chính đang vặn bẹo thành vô số bàn tay hình dạng. Lít nha lít nhít bụi cánh tay màu trắng từ trong hư không nô ra, đốt ngón tay lấy xoay ngược góc độ co gắp, móng tay phá sát quản bách tường phát ra rợn người kẹt kẹt âm thanh. Cái thứ nhất mệnh quỷ rất nhanh từ cánh tay bụi trung gạt ra một nửa thân thể. Đó là cái treo ngược lấy bò sát loại sinh vật hình người. Cái hốt vỡ ra hình chữ thập khe, bốn cánh đầu lâu giống hoa ăn thịt người giống như mở ra, lộ ra trên nội bích xoắn ốc sắp xếp răng nanh. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Chỗ sâu hư không đồng dạng tại rung động nổi lên huyết sắc gợn sóng. Càng nhiều dị dạng thân thể cùng một thời gian, cũng tại từ dị không gian xâm nhập hiện thực. Có phần bụng kéo lấy cuống rốn giống như ruột, cuống rốn cuối cùng còn liên tiếp chưa thành hình thai nhi đầu lâu phụ nữ có thai hình thái mệnh quỷ. Có toàn thân mọc đầy ánh mắt hình người con giết, mỗi khỏa con ngươi đều tại phương hướng khác nhau luân chuyển. Chỗ sâu nhất còn mơ hồ hiện lên một đám cao 3 mét còn xuống bóng đen. Chắc không được lần này sẽ có tàn dũng cấp mệnh quỷ. Nguyên lai là tại hợp lại hình mệnh quỷ xào huyệt xuất hiện ba động A Phương Thanh Vũ thấy thế trong đầu lập tức hiện hiện nhìn qua tư liệu. Trước đó nói qua, mệnh quỷ là tồn tại ở một cái nhân loại không cách nào quan sát được vĩ độ không gian, mà bên trong không gian kia, mệnh quỷ tự nhiên cũng sẽ có tổ chức, có đẳng cấp khác nhau, cũng sẽ hình thành tại trong hiện thực một dạng mệnh quỷ xào huyệt. Mà ba động đương nhiên không vẹn vẹn là tồn tại ở trong thế giới hiện thực, tại mệnh quỷ cái không gian kia đồng dạng tồn tại, cho nên mới mệnh quỷ tự nhiên cũng sẽ có điều khác nhau. Lần này hẳn là xuất hiện tại cái nào đó lộn xộn địa khu ba động, cho nên cái gì mệnh quỷ đều có. Mà đây đối với Phương Thanh Vũ tới nói, quả thực là một kiện thiên đại hảo sự. Dĩ vãng thu thập mệnh quỷ đồ lục, phiền nhất chính là mệnh quỷ xuất hiện chủng loại đơn nhất, coi như thật đụng phải mới mệnh quỷ, cũng chỉ có thể thu nhận sử dụng một loại. Mà giờ này khắc này, trước mặt bọn tới, không phải mệnh quỷ, mà là mệnh quỷ đồ lục bên trên vô số còn chưa bị thu nhận điểm kỹ năng. Loại tình huống này, Phương Thanh Vũ chỉ có thể cho hai vị hảo huynh đệ nói tiếng xin lỗi. Ầm ầm, lôi minh tại nhỏ hẹp trong không gian nổ vang. Lôi quang tiệm đến Tần Huy và Tề Hạo có chút mở mắt không ra. Chờ ánh sáng hơi yếu, Phương Thanh Vũ đã chủ động xông vào mệnh quỷ trong đám. Lôi đao vanh minh, gầm thét, đem chung quanh mệnh quỷ toàn bộ nghiền ép. Vô luận là cái gì mệnh quỷ, tại chạm đến lôi quang bên trên xích diễm lúc, cũng đã không chống đỡ được, bị đốt thành than cốc. Dù là ngăn cản hỏa diễm, lôi đỉnh cũng sẽ lập tức mang theo mệnh quỷ thi thể, tiếp tục hướng chúng quanh quét tán, không phải là bị phân thây chính là bị chen thành thịt nát. Huyết tinh, bạo lực vô địch, chính là trước mắt chàng cảnh này chú thích chính xác nhất. Ta mẹ nó có BT chơi như thế nào? Tề Hạo nhìn xem sợ choáng váng mắt, cùng Tần Huy ngốc ngốc đứng tại chỗ. Cái này mẹ nó còn có bọn hắn đi lên tất yếu sao? Làm không tốt đi lên không cẩn thận ngược lại cho thanh tử lại đưa một cái đầu người. Mà đứng ở một bên Khương Vi thần sắc thì là cùng hai người khác biệt. Nhìn xem một màn này, con mắt của nàng hơi sáng, miệng bên trong không ngừng nỉ non. Phá phàm giai đoạn, nắm giữ hóa cảnh đại nhật võ pháp, nói không chừng có cơ hội tại đột phá võ đạo tông sư trước, nắm giữ hoàn chỉnh chân lý võ đạo. Võ pháp thiên phú, tuyệt thế. Khí huyết pháp thượng thừa, quan tượng pháp tuyệt thế, đều là đại thành căn cốt thiên phú, tuyệt thế. Nói xong, con mắt càng phát sáng rỡ. Làm sao cảm giác giống như có cơ hội bồi dưỡng cái võ thần bảo tiêu đi ra chính mình một thế này có hay không có thể không cần chết. Đấu chương xong, chương 124, 1, song hoạch tâm hóa cảnh, hất lên thần tính ác ma. Chương 124, 1, song hoạch tâm hóa cảnh, hất lên thần tính ác ma. Thời gian tại hạ ống nước chạm đường từng giây từng phút trôi qua. Phương Thanh Vũ cũng không rõ ràng Khương Vi ý nghĩ. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn đem trước mặt mệnh quỷ toàn bộ giết. So với cái kia phảng phất vô cùng vô tận mệnh quỷ, trên người hắn rực lửa cùng kim văn, ngược lại tại theo giết chóc quá trình bên trong càng phát ra chướng mắt cái này giống như không đúng sao. Hậu Phương Tề Hạo ngay từ đầu là chấn kinh, sau đó rất nhanh bắt đầu chết lặng. Tiếp lấy phát hiện không thích hợp. Mạng này quỷ số lượng, làm sao sẽ nhiều như thế? Dù là bị Phương Thanh Vũ giết tới trước mắt trong hư không, tạm thời không có mệnh quỷ xuất hiện, nhưng một lát sau, vẫn là sẽ xuất hiện mới mệnh quỷ. Loại cảnh tượng này vẫn là mười phần hiếm thấy. Dĩ vãng đang chấn động không gian, nhiều lắm là xuất hiện một đợt, tỉ như một cái nghiệt thai cấp mệnh quỷ xuất hiện, mang theo cái khác mấy cái tàn dũng cấp, hoặc là mấy cái cùng giai, giết hết liền kết thúc. Mà hiện trong hư không mệnh quỷ, giống như là không muốn sống bình thường, dù là bị giết tới tạm thời đứt gãy, cũng còn đang điên cuồng hướng phía trong hiện thực chen đến. Cho Tần Huy hai người một loại, dù là chết muốn cũng tại trong hiện thực tàn khốc chủ nghĩa lãng mạn. Nhưng người ở chỗ này đều không có chút nào đồng tình. Lo lắng duy nhất chính là tình huống đột biến, dẫn đến Phương Thanh Vũ hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không, đều kém chút vỗ tay gọi tốt. Ta là cảm giác thanh tử không thích hợp. Một bên Tần Huy nghe, lặng lẽ bồi thêm một câu. Thanh tử thế nào? Tề Hạo nghe, vội vàng hướng Phương Thanh Vũ nhìn lại. nhưng mà lại chỉ nhìn Phương Thanh Vũ bởi vì vui vẻ mà câu lên khóe miệng. Rõ ràng là đang hưởng thụ lấy trận này. Giết chóc thịnh yến. Sẽ hưởng thụ tàn sát hắc ám sinh vật khoái cảm à, ngược lại là cùng Thiên Ca rất giống Khương Vi cảm thấy cái này không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí còn nói chuyện say xưa địa phẩm bàn về tới. Chỉ là có chút vì giết mà giết, quá hao phí thể lực, phương diện này đến tiếp sau còn có thể lại tăng cường một lần, kinh nghiệm chiến đấu ngược lại là 10 phần phong phú, thời cơ tìm rất khá. Dân già, dù là mệnh quỷ lại liều mạng. Một cái tiểu địa khu ba động điểm duy trì thời gian cũng 10 phần có hạn. Đến lúc cuối cùng một cái bị mệnh quỷ bị tay không bóp nát. Trong chàng chỉ còn lại có Phương Thanh Vũ có chút tiếng hơi thở. Lôi cước bắt chạm bị thi triển đến cực hạn. Phạm vi bao trùm trực tiếp bao gồm trước sau chừng 10 thước. Một người liền đem ba động địa điểm mệnh quỷ đàn toàn bộ ngăn chặn. Đây mới gọi là săn giết mệnh quỷ. A lâu gặp Cam Lâm Phương Thanh Vũ vừa mới từ thịnh yến chung kết thúc, cũng đã bắt đầu không kịp chờ đợi hoài niệm vừa hương vị. Hành động kết thúc, nhân viên công tác xuống đây đi. Nhìn tại nước bẩn trong lòng sông chồng chất đến cao hơn 1 mét đống sắt chết, Tề Hạo không nhịn được vì đợi chút nữa nhân viên công tác cầu nguyện. Cái này đoán chừng không mấy giờ thanh lý không sạch sẽ. Đi thôi. Phương Thanh Vũ một lần nữa sửa sang lại một chút trang phục của mình, tìm mấy người nói. Tâm tình 10 phần không sai. Vì sao trước kia lúc đi học không phát hiện ngươi như thế bê tê? Tề Hạo cùng ở bên cạnh, không nhịn được chọc chọc Phương Thanh Vũ cánh tay. Làm một cái tên cơ bắp không nhịn được hâm mộ những người khác cơ bắp lúc, không nhất định là những người khác so với hắn lớn, mà là mạnh hơn hắn quá nhiều. Phương Thanh Vũ đối với cái này chỉ có một chữ: luyện đi. Đem ngươi ngoại trừ thời gian hô hấp đều lấy ra thả đang luyện võ bên trên. Tề Hạo là rất cố gắng, nhưng ở đến đặc huấn ban trước đó, thời gian ở không đều làm cái gì, Phương Thanh Vũ đoán đều đoán được. Luyện. Tề Hạo hung ác nhất tâm, phản phất đang quyết định đi ra cống thoát nước. Mấy người lại thấy ánh mặt trời. Phương Thanh Vũ hướng phía bên cạnh Tề Hạo nói ra: đúng rồi, đem hôm nay thi thể tất cả đều đưa đến thần quản cục đi, chính ta giải phẫu. Ừm. Thần Huy và Tề Hạo nghe sững sờ. Ngươi sẽ còn giải đạo? Vừa học, cái này không được luyện a. Phương Thanh Vũ đem nước khoáng đổ vào trên mặt mình, đem mệnh quỷ máu đen tẩy đi. Đi theo ngươi, xem như đời ta sáng suốt nhất quyết định. Thần Huy nghe không nhịn được cảm khái một tiếng. Phương Thanh Vũ tò mò nhìn về phía hắn. Trước kia ta đi theo vị kia, cả ngày không phải gọi ta đi tìm biết giải mộ người, chính là để cho ta đi học giải phẫu. Hiện tại chính ngươi học giải phẫu, về sau liền không những chuyện này. Thần Huy nói đến, tràn đầy chua xót nước mắt. Phương Thanh Vũ nghe lắc đầu bật cười. Đây đúng là chính thức đội viên có thể làm ra sự tình, dưới tay mình muốn không có hội phân thây, cả ngày đều phải tìm người khác hỗ trợ. Bất quá, Phương Thanh Vũ đem bọn hắn kéo đến chính mình trong đội, không chỉ có riêng là vì để bọn hắn làm việc vặt. Lần này công văn tất cả mọi người sẽ không thiếu, nhớ kỹ linh khí huyết tinh tu luyện, đặc biệt là Tần Ca, ngươi cũng nên đột phá võ giả. Phương Thanh Vũ không ngừng đang dùng thực lực của mình kích thích hai người. Dĩ nhiên không phải vì thuần kích thích, chỉ có được chứng kiến cao hơn phong cảnh, mới có thể đối nó sinh lòng hướng tới. Tựa như lúc trước Lâm Khang vì chính mình đánh ra một quyền kia, cho tới bây giờ Phương Thanh Vũ đều còn nhớ rõ cảnh tượng đó, đem nó coi như mục tiêu của mình, không ngừng tiến lên. Được. Thần Huy chăm chú gật gật đầu. Người niên kỷ dần dần lớn, sắp thực sẽ từ từ lười biếng võ đạo của mình. Được, trở về đi. Phương Thanh Vũ dẫn đầu ngồi lên xe. Hiện tại là 9 giờ rưỡi. Vừa ở phía dưới trọn vẹn giết đại khái 20 phút. Có thể nghĩ phía dưới mệnh bị số lượng khủng bố đến mức nào. Đoán chừng chờ thi thể thống kê kết thúc, chiến công của mình liền đầy đủ hối đoái bắt cực quyền. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể sớm tăng thêm một tay. Vừa tổng cộng thu nhận sử dụng 16 chủng tiểu mới mệnh bị, cũng chính là 16 điểm kỹ năng doanh thu. Thêm lần trước nữa 8 điểm, hiện tại Phương Thanh Vũ khoảng chừng 24 điểm kỹ năng. Đây là từ trước tới nay giàu nhất một đợt. Đáng tiếc là cũng không có thu thập hoàn thành bất luận một loại nào mệnh quỷ đồ giám. Có đại khái 7-8 loại đều là chỉ kém một loại. Nhìn một chút, đều là tam tinh mệnh quỷ tương đương với thông huyền giai. Chẳng qua nếu như muốn đơn đấu, tối thiểu đến có thể bảo chứng chính mình có thể đánh thắng mấy cái thông huyền giai võ giả mới có thể đi nếm thử. Lấy Phương Thanh Vũ hiện tại chiến tích, đỉnh thiên phú phối nhập vi ba động mệnh quỷ. Nhìn về phía đồ phổ, lần này 16 điểm, ngược lại là vừa vặn có thể đem hai cái hoạch tâm kỹ năng tất cả đều đóng đến hóa cảnh. Đồng thời còn lại 8 điểm kỹ năng cũng có thể tiếp tục giữ lại cho ngạnh công và bắt cực quyền. Chờ trở lại thần quan cục, Phương Thanh Vũ vẫn như cũ mượn nhờ nước tiểu đột, đến dưới đất tầng sân huấn luyện, phối hợp tìm hiểu lánh. Mặc dù hắn rất muốn nhìn một chút hai cái cùng một chỗ thêm là cái gì thể nghiệm, bất quá vì ổn định lý do, lần này vẫn là từng bước thêm. Trước đem 8 điểm kỹ năng quăng tại cựu tiêu quan tượng pháp bên trên, Phương Thanh Vũ xếp bằng ở sân huấn luyện nơi hẻo lánh hợp kim trên sàn nhà, mồ hôi thuận lấy xương sống danh mương trượt vào đai lưng. Chương 124, 2, song hoạch tâm hóa cảnh, hất lên thần tính ác ma. Chương 124, 2, song hoạch tâm hóa cảnh, hất lên thần tính ác ma. Nhắm mắt ngưng thần, ý thức chìm vào đan điền khí hải. Thời khắc này long hổ vòng xoáy chính lấy gần như giữ dằn tư thái xoay tròn, vô số xương mù xám ngưng tụ sợi tơ tại vòng xoáy biên giới cao tốc vung dậy. Làm 8 điểm kỹ năng đầu nhập trong nháy mắt, vòng xoáy trung tâm đột nhiên sụp đổ thành kỳ điểm. Thanh long hư ảnh phóng lên tận trời, mỗi một phiến lân giáp đều thiêu đốt lên xích kim lưu hỏa, bạch hổ thì lôi cuốn lấy băng tinh xương gió rít gào xuống. Làm cả hai dọc theo bên ngoài vòng đi một vòng, một lần nữa tại đan điền va chạm chốc lát. Sao trời vòng xoáy không còn là phân biệt rõ ràng thanh bạch nhị sắc, mà là nổ tung ngàn vạn quả vàng bạc song sắc sao trời mạnh vụn. Ôi, Phương Thanh Vũ trong cổ cũng tại lúc này vô ý thức lóe ra như dã thú gầm nhẹ. Toàn thân cơ bắp như dây đàn rung động, làn da mặt ngoài kim văn đột nhiên tăng sinh ra nhánh trạng phân nhánh. nguyên bản thẳng tắp đường vân bắt đầu hiện ra lên cao quy tích, mà vùng đan điền năng lượng loạn lưu chung, dị biến tái sinh. Thanh long vây đuôi cùng bạch hổ lông bầm lại bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Vảy rồng bong ra từng mảng sau hóa thành thiêu đốt sao trời, dâu hùng đứt gãy thì ngưng tụ thành băng tinh quẻ tượng, đang giận trụ mặt ngoài hình thành âm dương ngư hình thức ban đầu. Thẳng đến cuối cùng, thanh long đột nhiên ngẩng đầu nuốt vào bạch hổ một nửa xương đuôi, mà bạch hổ cũng hung hăng cắn thanh long bảy ngược. Dây dưa hình thú đang giận trụ trung sụp đổ thành tròn trịa con kén. Vỏ kén mặt ngoài lưu chuyển đã không là đơn thuần thanh bạch quan mang, mà là một loại nào đó ẩn chứa huyền diệu khí tức hấp năng lượng màu trắng lưu. Thì ra là thế. Phương Thanh Vũ mở ra hai con ngươi, chỗ sâu trong con ngươi vàng bạc tinh tuyền đã dung thành thái cực đồ án. Mở ra bàn tay, một sợi khí kình tại đầu ngón tay lưu chuyển, khi thì hóa thành xích kim lưu hỏa, khi thì ngưng tụ thành băng tinh, cuối cùng ngưng kết thành một sợi giống như hắc không phải bạch khí lưu. Đạt tới hóa cảnh về sau, hai cỗ kình khí bắt đầu dung hợp tựa như hai cỗ xoay ngược chiều gió lốc. Tại hủy diệt tính trong đụng trạng ngoài ý muốn tìm được cộng hưởng điểm, Phương Thanh Vũ hiện tại có thể tùy ý hoán đổi hai loại kinh lực, thậm chí có thể hợp lại cùng nhau dùng. Bạch hổ kinh không còn chỉ là một loại bị động phòng ngự thủ đoạn, cũng có thể đem ra ngăn địch. Thật đúng là tương đối huyền diệu quan tưởng pháp á. Phương Thanh Vũ không khỏi cảm thán một tiếng. Mặc dù hắn đối với võ đạo điện tịch hiểu rõ cơ hồ là không, nhưng quan tưởng pháp tốt xấu, chỉ cần nhìn những người khác liền có thể rất dễ dàng cùng chính mình phân chia đi ra. Giống cửu tiêu loại cường độ này quan tưởng pháp, cho tới bây giờ Phương Thanh Vũ không lại bất luận người nào bên trên đặt qua. Tiếp tục thưởng thụ xong quan tưởng pháp tăng lên khoái cảm, Phương Thanh Vũ tiếp tục xem hướng xích minh cựu chuyển tiếp ngọc kinh. Gần nhất tăng lên đều là hai cái hạch tâm kỹ năng cùng một chỗ tăng lên, loại này gấp đôi khoái hoạt, quả thực không nên quá thoải mái, đặc biệt là đối Phương Thanh Vũ loại này ó cờ giờ tới nói. Đồ phổ, cho ta thêm. Đem 8 điểm nhập vào khí huyết vận chuyển pháp trong máy mắt, thể nội quần quận khí huyết đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Phương Thanh Vũ đang chờ đợi tăng lên khoái cảm, kết quả khoái cảm không đợi tới, phần gáy lông tơ đột nhiên đứng đấy, phản phất có ngàn vạn căn nung đỏ cương châm dọc theo xương sống hướng hạ du đi. Nguyên bản xích hồng như dung nham khí huyết dòng lũ, giờ khắc này ở mạch máu vách tường ngưng kết ra tinh mịn màu đen tinh đám. Suy, cơ bắp sợi đột nhiên bộc phát ra thuộc da như tê liệt băng động, xuyên thấu qua hơi mở làn da, có thể rõ ràng nhìn thấy màu đỏ diễm lưu trung hiện ra màu mực tinh ban. Những này tinh ban như cùng sống vật giống như lẫn nhau thôn phệ, mỗi lần va chạm đều tại xương cốt mặt ngoài in dấu xuống hình mạng nhện đen đỏ đường vân, đang hót vằn đen đường bao trùm toàn thân xương cốt. Phương Thanh Vũ đóng lấy con người bỗng nhiên co rút lại thành cây kim hình, hắn giờ phút này có thể rõ ràng nhìn thấy máu của mình tại ly thể trong máy mắt. Xích hồng tầng ngoài dưới quần quận lấy sền sệt mực tương, những cái kia màu mực vật chất ý đồ thôn vệ hồng quang, lại tại sắp đạt được lúc bị vòng lại lấy xoắn nát, cuối cùng hóa thành xích diễm dòng lũ trung du giặc kia chớp màu đen. Làm Phương Thanh Vũ lần nữa mở hai mắt ra, nắm chặt nắm đấm, khí huyết từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài, bên ngoài thân bốc hơi trong huyết vụ, mơ hồ hiện ra màu đen ngọn lửa chạm hư ảnh, như là chưa đốt hết cho tàn tại trong cuồng phong sáng tối chập chờn. Phương Thanh Vũ đứng dậy, màu đỏ sẫm xích diễm bao trùm toàn thân, như là cho mỗi buộc sợi cơ nhục mặc lên đen đỏ vẫn sắt chế tạo giáp lưới. Hai cái hạch tâm kỹ năng tăng lên tới hóa cảnh. Biến hóa như thế đại A. Phương Thanh Vũ nhìn xem một màn này, có chút sửng sốt. Nguyên bản hai cái hạch tâm kỹ năng toàn lực bộc phát, trên người hắn là kim văn vần quanh, khí huyết xích hỏa cùng long hổ kính xích kim lưu hỏa giao điện, thoạt nhìn giống như hất lên thần tính viêm ma. Mà tại song song đột phá hóa cảnh về sau, hiện tại long hổ kính đồng thời sử dụng, bên ngoài cơ thể khí kính là màu đen, mà khí huyết cũng tại do hồng biến thành đen. Ngoại trừ kim văn không thay đổi bên ngoài, cái khác đặc hiệu tất cả đều biến là màu đen. Hiện đang toàn lực bộc phát dưới, ngược lại giống như là hất lên thần tính ác ma, ngược lại là có một phen đặc biệt rất quan. Phương Thanh Vũ đúng bay, đem khí huyết khí kình tất cả đều thu hồi thể nội, bắt đầu hướng thang máy đi. Tả hữu bất quá là vẻ ngoài đặc hiệu mà thôi, có thật đang thay đổi mạnh mới là chân lý. Trở lại 28 tầng, cách giờ tan sở còn lại hơn nửa giờ. Thương Vi y nguyên bảy nát, đem thư che ở trên mặt nằm ngáy ho ho, mà Tần Huy và Tề Hạo thì là phối hợp tìm phiến đất trống, hoặc là rèn luyện khí huyết, hoặc là rèn luyện thân thể. Khai thiên môn điều kiện liền mấy cái như vậy, nếu như không mở được, vậy đã nói rõ còn chưa đủ mạnh. Rất thuần túy đạo lý, đơn giản tô bạo. Kỳ thật Tần Huy có thể không thèm để ý trước kia vấn luyện viên thân phận, tới làm Phương Thanh Vũ quân dự bị thành viên, liền mang ý nghĩa đối phương còn có tiến thêm một bước ý nghĩ. Nếu không Trịnh Tỷ hiện tại là quán chủ, Tần Huy nghĩ kỹ cuộc sống thoải mái lời nói, có thể sống rất thoải mái. Phương Thanh Vũ tự nhiên vui lòng thấy cảnh này, hắn cũng ngồi xuống theo bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Dựa theo di vãng quy luật, bình thường một người một đợt, làm nhiệm vụ liền kết thúc. Nếu không trong đội những người khác không đủ phần. Bất quá, Phương Thanh Vũ vừa chưa ngồi được bao lâu, trong hai nghe liền lại truyền tới thông chi. Lần này liền Khương Vi đều không cần nhắc nhở, liền cùng một chỗ đi theo phóng tới thang máy phòng. Một ngày hai lần đi làm. Trong thang máy, Tần Huy và Tề Hạo cũng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Phương Thanh Vũ. Vừa hắn mới đã trải qua một trận thảm tuyệt chết, không biết khí kình và khí huyết còn có thể chịu được à? Ta vấn đề không lớn. Phương Thanh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Rất nhanh đến nhiệm vụ địa điểm, lần này mặc dù là tại bên trong thị khu, bất quá có nhân viên công tác sách tới trước, làm chuẩn bị mở ra lực trường thời điểm, đám người chung quanh đã bị sơ tán. Lên. Phương Thanh Vũ có ba người, nhẹ nhàng nói một tiếng. Dưới mặt đất đường ống bên trong không khí đột nhiên rung động. Nơi thứ ba vết nứt ở đỉnh đầu mọi người y mắng tràn ra, đặc dính hắc vật chất tối như là nhựa đường giống như nhỏ xuống. Trước hết nhất nô ra lợi chảo trường dài nửa thước, lân giáp trong khe hở ngạo ngậy màu đỏ tươi mầm thịt. Lời còn chưa dứt, Phương Thanh Vũ đã đạp nát dưới chân bê tông. Vọt lên trong nháy mắt, trong mạch máu ẩn nút màu đen dòng lũ ẩm vàng sôi trào. Đỏ sẫm huyết diễm từ lỗ chân lông dâng lên mà ra, lại tại ly thể sát na hóa thành đen kịt lửa thác nước, chín đạo xích kim đường vần từ xương sống ngốn lượn xuống. Cả người tựa như từ vực sâu trong lò luyện đi ra ma thần, mỗi một cây sợi tóc đều lôi cuốn lấy hắc sắc địa cùng, chỗ sâu trong con ngươi thái cực đồ hóa thành thôn vệ quang minh đấy vòng xoáy. Xuy, trước hết nhất đánh tới ba con mệnh quỷ đụng vào hắc viêm, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra liền khí hóa thành khói xanh. Phương Thanh Vũ rút ra long tức chẳng ách, cuốn quanh toàn thân kim văn cùng hắc viêm đột nhiên sống tới giống như bơi về phía lưới lao. Kết tấn, màu mực lôi đỉnh từ trên thân đao chém ra, âm vang xuyên qua toàn bộ đường hành lang, những nơi đi qua mệnh quỷ như là bị thôn vệ giống như chôn bụi, chỉ ở bức tường lưu lại cháy đen chân không đường hầm. Thật có lỗi quấy rầy các vị, càng kế hoạch mới lần nữa cải biến. Từ hôm nay trở đi đem ngày 2 vạn đổi mới. Mỗi chương 4K, một ngày 5 chương. 12 giờ trưa 3 chương, ban đêm 7 giờ 2 chương. Hy vọng các vị thật to không muốn nuôi thư cầu cái đặt mua, câu tấm vé tháng tiểu thấp trúng hồ nước bái tạ. Tấu chương xong, chương 125, 1, quyền quyền đến thịt, mới là thuộc về nam nhân lãng mạn. Chương 125, 1, quyền quyền đến thịt, mới là thuộc về nam nhân lãng mạn. Đốt cháy đặc tính càng khủng bố hơn. Phương Thanh Vũ nhìn xem chính mình một đao kia, cùng lúc trước so sánh khác biệt. Nhìn xem như chôn vùi bình thường đặc hiệu, nhưng thật ra là nhiệt độ cao nhanh chóng đốt cháy, đem nó chôn vùi là đen than. Cái này muốn đổi thành trước kia có người nói với hắn võ giả có thể làm đến nước này, Phương Thanh Vũ đánh chết đều không tin. Mà bây giờ, hắn lại rõ ràng làm được. Đây chính là võ giả. Giống như một tờ trồng giấy, tùy ý người luyện võ ở phía trên huy hào bắt mặc không ai có thể quy định võ giả nhất định phải đi dạng gì đường, bởi vì là chân chính đạo không tại người khác trên đầu lưỡi, mà tại chân mình dưới. Mỗi người võ đạo đều là thấm mồ hôi và máu một bút một vẽ viết ra. Mỗi người võ học quy tích đều là mang theo phong mang một bước một khắc đi ra, mặc dù không giống nhau, lại riêng phần mình đặc sắc xuất hiện. Thanh tử, đột phá sao? Tề Hạo nhìn thấy Phương Thanh Vũ mới hình thái, lại không trước đó hô to gọi nhỏ. Hẳn là đi. Thần Huy ra đầu từ lâu chết lặng, chỉ có Khương Vi chú ý điểm tương đối kỳ quái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Hắn là đi nhà xí thời điểm đột phá a? Lời này nghe được hai người sững sờ, sau đó lắc đầu bật cười. Làm sao có thể đi nhà vệ sinh song song đột phá? Xem ra Thanh tử là sợ lo lắng đả kích đến bọn hắn, cho nên trước đó không đem hết toàn lực, cả hai người tự nhiên mà vậy nghĩ tới chỗ này. Vô hình não bổ, chí mạng nhất. Làm hắc viêm thu hết thể nội, Phương Thanh Vũ một lần nữa đi về tới. Tần Huy và Tề Hạo lực chú ý đã từ Phương Thanh Vũ trên thực lực chuyển đổi đến mệnh quỷ dị tượng bên trên. Thanh tử, những này mệnh quỷ giống như không thích hợp, muốn hay không hướng cấp trên hồi báo một chút. Liên tục hai lần đụng phải như thế không muốn mạng mệnh quỷ, cái này cùng trước kia bắt đầu so sánh, hoàn toàn không giống. Cũng không trách hai người cẩn thận như vậy. San giết mệnh quỷ, vốn là đem đầu sách tại bên hông, không cẩn thận liền sẽ rơi đầu. Nếu như không biết nguyên nhân, Phương Thanh Vũ ý nghĩ đoán trường hội cùng hai người một dạng. Nhưng tất cả những thứ này đều là Khương Vi công lao. A nhìn về phía Khương Vi, Phương Thanh Vũ trong ánh mắt càng ngày càng hài lòng. Cái này thật đúng là phúc của mình. Tinh A mới vừa buổi sáng gặp được 2-3 mệnh quỷ số lượng, đã so trước đó đi vào thứ 3 tiểu đội săn giết mệnh quỷ tổng cộng còn nhiều hơn. Vẹn vẹn mới vừa buổi sáng công vân, đều tối thiểu có mấy trăm điểm. Không cần, ta tâm lý nắm chắc. Phương Thanh Vũ cười khoát tay áo, cho bọn hắn chuyển tới một cái yên tâm ánh mắt. Hai người lúc này mới không nói gì thêm nữa. Tiếp tục làm việc, nhân viên tiến đến kết thúc làm việc. Phương Thanh Vũ mấy người cũng tuyên bố chính thức tan tầm. Tần Huy và Tề Hạo, khi lấy được sau khi đồng ý, liền kết bạn mà đi gọi xe đi đầu trở lại thần quan cục. Lần này bọn hắn là thật bị kích thích. Luyện võ động lực bị Phương Thanh Vũ trực tiếp kéo bạo. Mà Khương Vi thì là nâng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Phương Thanh Vũ, sau đó ngươi muốn đi đâu? Phương Thanh Vũ nghĩ nghĩ, ta phải đi trước lớp tinh anh đi học, sau đó đi học tập phân giải mệnh quỷ, sau đó luyện võ. Ngươi muốn về nhà trước, còn là theo chân? Đương nhiên là đi theo. Khương Vi không chút nào do dự hồi đáp. Phương Thanh Vũ nghe cười một tiếng, được thôi. Hôm qua hắn mới đem Khương Vi nhét vào thần quản cục thật lâu, lần này ngược lại không tốt đem nó rơi xuống. Tốt tại trước mắt Khương Vi thân phận là thần quản cục quân dự bị nhân viên, mặc kệ là quân doanh vẫn là riêng phần mình loại địa phương đều có thể đi. Đặc biệt là làm lớp tinh anh người, nhìn thấy một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài cũng có thể trở thành quân dự bị thành viên, mang ý nghĩa chiến lược so với bọn hắn còn mạnh hơn thời điểm. Sau 2 giờ, theo Phương Thanh Vũ kiên trì bền bỉ dạy học, đồ phổ bên trên rốt cục nên đón thu hoạch. Chúc mừng ngươi chức nghiệp võ thuật huấn luyện viên thăng đến Lv2, không, 200. Chúc mừng ngươi chức nghiệp duy nhất kỹ năng ôn cố mà chi tân thăng đến Lv2, không, 200, chức nghiệp và kỹ năng song song thăng cấp. Kỹ năng này cũng 10 phần có ý tứ, có thể tại ôn tập đã viên mãn kỹ năng lúc, thu hoạch được mới võ học cảm ngộ. Phương Thanh Vũ bởi vậy đúng là dạy học kiến thức cơ bản lúc, từng có cảm ngộ mới. Bất quá đồ phổ bên trên trước mắt còn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Phương Thanh Vũ lá gan mục đích chủ yếu nhất, chính là thăng cấp. Kỹ năng hiệu quả tạm thời không đưa đến tác dụng cũng không quan hệ. Ngồi lên xe, Thương Vi khuôn mặt nhỏ có chút ngượng ngạn. Thế nào? Phương Thanh Vũ chú ý tới, thế là hảo tâm hỏi một câu. Khương Vi hồi tưởng lại vừa những người kia biểu hiện, đối với nàng mà nói có chút vô cùng thê thảm, cái này ngay tại lúc này trong nhân loại cái gọi là tinh anh, cũng quá yếu điểm đi. Cuộc sống bây giờ dù là không luyện võ, cũng có thể an cư lạc nghiệp, người luyện võ cùng cơ số so ra cũng không nhiều, cho nên thiên phú cùng ngươi thời điểm đó người so ra kém một chút rất bình thường. Phương Thanh Vũ thay bọn hắn giải thích một câu. Dù sao thời đại thay đổi. Khương Vi nghe xong, nhìn ngoài cửa sổ nhà cao tầng không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Phương Thanh Vũ cũng không nói thêm. Dừng xe ở thần quản của cổng. Ngươi nếu không đi lên trước 2 tầng 8 đợi một hồi. Ta hiện tại đi chính là nhà xác, khả năng hương vị không tốt lắm người. Phương Thanh Vũ mang theo nàng đi vào thang máy hỏi.
Được.
Khương Vi đối Phương Thanh Vũ đi học tập phân giải bệnh vị không thế nào cảm thấy hứng thú. Đến dưới đất 9 tầng. Châu Linh Trúc đi thẳng vào vấn đề. Mang theo Phương Thanh Vũ đến cố ý chuẩn bị cho hắn gian phòng, bắt đầu dạy hắn giải phẫu chính mình giết những thi thể này. Lần sau, chứ không tất yếu mệnh quỷ, không phải vậy đừng có dùng toàn lực. Đại khái nhìn lướt qua toàn bộ mệnh quỷ thi thể. Châu Linh Trúc đột nhiên mở miệng nhắc nhở một tiếng. Phần 80% mệnh quỷ, dù là trên thân không thứ gì đáng tiền, ra cũng có thể giá trị ít tiền, ngươi dạng này giết, hội tổn thất một bộ phận thu nhập. Đây cũng chính là Phương Thanh Vũ. Đổi thành những người khác, Châu Linh Trúc sẽ không nói loại lời này.
Được.
Phương Thanh Vũ nghe sững sờ gật gật đầu. Điểm ấy hắn vẫn đúng là không chú ý, chỉ lo chiến đấu sớm rồi.
Ừm, ngươi đến vào tay đi.
Lần này đổi Châu Linh Trúc đứng ở một bên. Phương Thanh Vũ cầm lấy đặc chế các loại phân thây chuyên dụng đao, đứng tại mệnh quỷ trước thi thể mặt. Đoán biết tiêu ký, khởi động. Trong nháy mắt, trước mặt cố này loại người hình thi mặt ngoài thân thể trên thân, bắt đầu ở Phương Thanh Vũ trong mắt hiện ra từng tia màu trắng. Mệnh quỷ đao phủ nghề nghiệp chuyên môn kỹ năng. Đoán khí tiêu ký. Có thể đem mắt thường trung nhìn thấy cùng giai mệnh quỷ thi thể, có đủ nhất đoán khí phương vị đưa tiêu ký đi ra, chia làm các loại nhan sắc. Điểm ấy, tại hôm qua kích khi còn sống, Phương Thanh Vũ thử một cái, cùng đáng giá nhất bộ vị, cơ hồ trùng hợp. Bất quá chỉ có nhìn bằng mắt thường gặp mới được. Nếu như là tàng tại thể nội nội tạng, nếu như không có mở ra, dùng mắt thường thấy lời nói cũng sẽ không biểu hiện. Phương Thanh Vũ trước nhìn một vòng, trước mắt cố này mệnh quỷ thi bề ngoài tất cả đều là màu trắng, cũng không có cái gì tốt nghiên cứu địa phương. Chuẩn bị một lần, trực tiếp dùng tiểu đao mở ra phần bụng. Nội bộ các loại dị dạng bộ phận cũng hiện ra tại Phương Thanh Vũ trong mắt. Đại bộ phận đều là màu trắng, chỉ có một cái lục sắc. Không sai, cái này liền coi như là có thu hoạch. Phương Thanh Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem lục sắc cái viên kia dị dạng bộ phận trùng quanh kết nối tơ máu mở ra, một tay liền đem nó nâng đi ra. Không sai. Châu Linh Trúc ở một bên nhìn xem, nhận đồng gật đầu. Đây cũng là trước mắt mệnh quỷ thứ đáng giá nhất. Tiếp tục. Bất quá vừa khen xong, Châu Linh Trúc liền đổi được tiếp theo cố mệnh quỷ thi thể. Hoàn toàn không nghĩ cho Phương Thanh Vũ thời gian nghỉ ngơi. Thời gian tại từng tiếng tiếp tục bên trong nhanh chóng trôi qua. Chương 125, 2, quyền đến thịt, mới là thuộc về nam nhân lãng mạn. Chương 125, 2, quyền đến thịt, mới là thuộc về nam nhân lãng mạn. Thẳng đến hơn 2 giờ sau, Châu Linh Trúc mới mở miệng. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai tiếp tục.
Được.
Phương Thanh Vũ cởi khẩu trang, nhẹ nhàng thở ra. Trước kia tại Châu Linh Trúc bên cạnh vừa nhìn còn không có cảm thấy cái gì, cái này đổi được chính mình làm việc hơn 2 giờ mới biết được có bao nhiêu mệt mỏi. Không chỉ cần phải cắt bộ phận tinh tế sống, còn phải muốn chặt xương cốt việc tốn thể lực. Tại giữa hai cái này không ngừng vừa đi vừa về hoán đổi. Cái kia ta đi trước. Phương Thanh Vũ mắt nhìn thời gian, cùng Châu Linh Trúc cáo biệt. Tiếp lấy đi vào 88 tầng. Hôm nay mệnh quỷ thi thể đã kiểm kê hoàn tất, công văn cũng đã kịp thời đổi mới. Trung 766 điểm. Đại khái là hơn 30 con phá phàm cấp, mấy cái nhập vi cấp, cùng với đại lượng võ đồ cấp. Tăng thêm trước đó 83 điểm, là 84-9 điểm. Vừa vặn có thể hối đoái bắt cực quyền. Đem sách cầm lấy. Phương Thanh Vũ tới trước đến 2 tầng 8, đem Khương Vi tiếp đi. Đây là yêu cầu của nàng. Muốn thấy mình luyện võ. Phương Thanh Vũ cũng không có gì tốt cự tuyệt. Hắn mỗi ngày luyện võ, sân huấn luyện đều có một đống người nhìn. Huấn luyện mật thất bên trong. Bởi vì có Khương Vi tại, Phương Thanh Vũ thẳng đến đem lôi kích một phấn bôi lên ở trên người, nhảy vào trong thùng về sau, mới thả nàng tiến đến. Tiếp lấy liền không tinh lực chú ý nàng. Từng đợt nhói nhói, lần nữa từ trong ra ngoài trận trận lan ra. Khương Vi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc ngồi ở một bên quan sát đến. Cái này ngạnh công mặc dù rất thích hợp hắn đường đi, nhưng là có chút lần A đến làm cho hắn lại tu một môn tốt, không phải vậy về sau ăn thiệt thòi. Sau một tiếng, đến lúc cuối cùng một tia dược dịch rót vào lỗ chân lông sát na. Đồ phổ bên trên kích hoạt tiến độ, vừa vặn đến 100%. Thiên cổ lôi âm thể, nhập môn. Trong thùng Phương Thanh Vũ toàn thân cơ bắp đột nhiên cao tần rung động. Làn da mặt ngoài nổi lên thanh đồng quang trạch, xương cốt chỗ sâu chuyển đến liên miên tiếng sấm rền, phản phất có người dùng rủi chống gõ thiên quân trung đồng. Mỗi một lần nhịp tim đều dẫn dắt tạng phủ cộng minh. Lồng ngực vù vù âm thanh thậm chí chấn động đến bên thùng tắm duyên vỡ ra hình mạng nhện tế văn. Khương Vi thấy thế con người hơi co lại. Nàng nhìn Phương Thanh Vũ xương sống như du long chập trùng, xương bả vai nô lên nơi bắn ra làm tử sắc điện sợi thô. Làm lôi âm tích xúc đến cái nào đó điểm tới hạn lúc. Phương Thanh Vũ đột nhiên mở mắt bật hơi. Vâng. Tiếng gầm lôi cuốn lấy thùng tắm mảnh vỡ nổ tung, mật thất vách tường cách âm mềm nhựa cây hiện lên gợn sóng chạm lõm. Cốt tủy sinh lôi, cơ bắp hóa dây cùng Khương Vi đưa tay tản ra hơi nước, nhìn xem Phương Thanh Vũ bên ngoài thân hiện hiện kim quang. Lấy kim thân làm nền tử, dùng lôi cước bắt chạm đao ý trả lại ngành công. Ngược lại là có chút thượng cổ lôi bộ rèn thể pháp ý tứ, đáng tiếc nàng nhìn Phương Thanh Vũ trên thân thể kia dưới gần như không thể gặp lam quang. Một đạo lôi văn đều ngưng không luyện được, loại này không chọn vẹn công pháp làm sao dám gọi thiên chống lôi âm. Phương Thanh Vũ không rõ ràng Khương Vi ở một bên ý nghĩ. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa có sức mạnh phun trào. Ngoại trừ thiên cổ lôi âm thể nhập môn bên ngoài, đồ phổ bên trên kim thân lần nữa tăng thêm một điểm thuộc tính. Kim thân 1112, một lần phá hạn, tiến giai kỹ năng 4, thiên cổ lôi âm thể LV1/0/200, đây là không có sử dụng điểm thuộc tính đột phá. Phương Thanh Vũ đã thật lâu không có thể nghiệm qua loại cảm giác này, mà hiện trên bảng, Từ Ôn Cố mà chi tân bên kia, còn thừa lại một điểm thuộc tính. Phương Thanh Vũ suy tư một lát, đem nó thêm tại bản niệm bên trên. Mặc dù đột phá võ giả về sau, còn không rõ ràng lắm cái này thuộc tính tác dụng, nhưng kể vai sát cánh, là hắn luyện võ cho tới nay tôn chỉ. Muốn làm, liền làm đến mạnh nhất. Hơn nữa là tất cả phương diện mạnh nhất. Khương Vi nhìn Phương Thanh Vũ đột phá xong, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, kết quả phát hiện Phương Thanh Vũ vẫn là hai mắt nhắm nghiền, lại hiếu kỳ một lần nữa ngồi trở về. Làm một vòng vô hình ba động từ Phương Thanh Vũ trên thân nở rộ. Khương Vi triệt để mắt tròn váng. Luyện nội công còn có thể gia tăng tâm niệm. Điểm ấy nàng tại nhà mình cha phía trên chưa thấy qua a. Cả hai có liên quan gì a? Trung Điệp nghi hoặc xông lên đầu, nhường nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Dẫn đến Phương Thanh Vũ tỉnh lại lúc, nhìn thấy nét mặt của nàng không khỏi hỏi một câu. Làm sao vậy, ta luyện sai rồi? Không phải, ngươi luyện rất khá. Khương Vi ngu ngơ lắc đầu, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Phương Thanh Vũ thấy thế cũng không hỏi nhiều. Người lớn tuổi là như vậy, ưa thích suy nghĩ nhiều, hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngẫu nhiên lâm vào một lần hồi ức cũng bình thường. Giờ phút này Phương Thanh Vũ cảm giác chính mình linh đài trước nay chưa có thanh minh, giống như là 100% cái chủng loại kia học tập trạng thái, muốn chuyên chú vào cái nào điểm, đều có thể nhẹ nhõm tiến vào trạng thái. Cho nên nắm chặt thời gian, thay quần áo khác, đi vào rộng rãi huấn luyện đại sảnh, bắt đầu diễn luyện chân chính bắt cực quyền. Bắt cực thêm phách quải, thần bị đều sợ hãi. Phách quải thêm bắt cực, thần tiên cũng nan địch. Câu nói này, Quý Dương nói qua, Phương Thanh Vũ một mực ghi ở trong lòng, cho nên rất chờ mong bắt cực quyền tại võ giả giai đoạn uy lực. Nếu bàn về lên bạo lực thoải mái cảm giác, cái kia còn phải là quyền quyền đến thịt, dùng một quyền lại một quyền đem đối phương nghiền ép a. Bắt cực quyền kinh nghiệm, chuyển hóa. Phương Thanh Vũ đứng tại trên đất trống, trước bày ra phách quải thức mở đầu, sau đó tại đổ phổ phía trên một chút dưới chuyển hóa. Bắt cực quyền màu mực chưa viết bắt đầu hòa tan. Giờ khắc này, Phương Thanh Vũ huyệt thái dương bắt đầu kịch liệt cổ động. Giang giác, hắn phảng phất nghe được một loại nào đó gông cùng xiềng xích tiếng vỡ vụn. Trong chốc lát ngày xưa luyện tập bắt cực quyền ký ức, cùng với khắc đồ phổ bên trên nhìn thấy bắt cực quyền ghi chép hóa thành hình tượng như vỡ đê hồng thủy quán chú mà tới. Rim xà cạp quả đấm sư tại dưới tảng cây mẹ run đại thường, khởi trần tráng hắn dùng phía sau lưng đụng gãy to cỡ miệng chén của gỗ, buộc tóc võ giả đạp trên bắt quái bước đem người té ra xa ba trượng chỗ có quan hệ với bắt cực quyền áo nghĩa tại trong thức hải ngưng tụ. Phảng phất nhiều đời truyền thừa, Phương Thanh Vũ vô ý thức bắt đầu luyện quyền. Ầm, một chiêu một thức quanh trong không khí nổ ra mắt trần có thể thấy kim quang. Xương sống lưng tuôn ra rồng ngâm hổ gầm giống như khớp xương nổ vang, phách quải trưởng thức mở đầu chưa bày ổn, cánh tay phải cơ bắp liền tự phát vây quanh lấy kim văn. Bắt cực cùng phách quải giao nhau qua lại quyền pháp bên trong, đem nguyên bản cố hữu quyền pháp đường đi hoàn toàn cải biến. Với anh, làm quyền pháp diễn luyện xong, Phương Thanh Vũ vung ra cuối cùng một quyền. Quyền phong chưa đến, không khí đã bị lực quyền đánh tan. Không có ra chỉ khí huyết, khí kình. Đơn thuần nhục thân cùng quyền pháp kết hợp bộc phát, cách Khương Vi xa mười mấy mét. Nhưng kình phong ý nguyên đem Khương Vi tóc phật lên, lộ ra Khương Vi thoáng ngu ngơ khuôn mặt nhỏ. Không sai, bắt cực thêm phách quải quả nhiên không để cho mình thất vọng. Phương Thanh Vũ lau mồ hôi, nhìn về phía đồ phổ. Võ giả giai đoạn, hồng danh bắt cực quyền đã bị kích hoạt, nhưng lại không phải nhập môn, mà là trực tiếp từ kích hoạt biến thành tiểu thành, vượt qua nhập môn giai đoạn này. Tiến giai kỹ năng 5, bắt cực quyền LV2, 112, 400, đến bây giờ. Phương Thanh Vũ mới xem như sơ bộ bước vào chính mình võ giả hoàn toàn thể. Thật có lỗi quấy rầy các vị. Càng kế hoạch mới lần nữa cải biến. Thứ hôm nay trở đi đem ngày 2 vạn đổi mới. Mỗi chương 4K, một ngày 5 chương. 12 giờ trưa 3 chương, ban đêm 7 giờ 2 chương. Hy vọng các vị thật to không muốn nuôi thư cầu cái đặt mua, câu tấm vé tháng tiểu thấp chúng hồ nước bái tạ. Thấu chương xong, chương 126, 1, võ thần. Võ thần. Xem võ không phải võ, thấy thần không phải thần. Chương 126, 1, võ thần. Võ thần. Xem võ không phải võ, thấy thần không phải thần. Thượng Binh Thị. Một nhà ở vào trung tâm chợ bên trong võ quán. Nơi này ngoại trừ dưới đáy huấn luyện đại sảnh, còn có một gian ở vào sát vách đại hạ đính lâu phòng họp. Từ mạ vàng khắc hoa cửa gỗ tiến vào, đập vào mặt lạnh sương mù lôi cuốn lấy lá trúc mùi thơm ngát. Cả tầng lầu mặt bị cải tạo thành núi non trùng điệp điệt chướng loại nhỏ dây núi, màu nâu xanh giả sơn từ cửa trước nơi liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhân tạo thác nước thuận lấy núi đá khe hở rủ xuống thành màn có thể nói là xa xỉ đến cực điểm. Tám vị lão giả tóc bạc ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất đá núi trên bình đài. Phía sau treo lấy cao 3 mét kim ti nam một tấm biển, khắc dấu võ cực bát hoang chu sa dấu vết còn mang theo tùng khói mực lạnh thấu xương. Đệ tử trẻ tuổi nhóm ngồi quỳ chân ở phía dưới thanh thạch bồ đoàn bên trên. Xuyên màu xanh sẫm gấm sườn sáng các nữ tử ghé qua ở giữa, thỉnh thoảng sẽ còn ngồi quỳ chân tại đệ tử bên người, đỏ mặt che miệng cười khẽ. Làm cái cuối cùng đệ tử nhập tọa. Ngồi tại phía trên nhất chủ vị lão giả dùng trà châm gõ nhẹ đồng thau bình bát. Thanh thúy thanh âm rung động làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. "Chư vị, tiến hội trước khi bắt đầu, trước tiên nói một chút lần này phái ai đi đi." Vừa dứt lời, liền lập tức có ôm sườn sáng người phục vụ đệ tử giơ tay lên. "Để ta đi." Nói xong trong tràng lâm vào yên tĩnh. Lão giả nghe vậy nhìn một chút hắn, không nói chuyện, cũng không phủ nhận. Nhưng loại này điên tĩnh mới là đối nó lớn nhất đả kích. Tên đệ tử kia chỉ có thể hậm hực mà đưa tay buông xuống, tiếp nhận bên cạnh sườn sám thị nữ an ủi. Bởi vì dù là hiện trường người lần nữa, cũng là riêng phần mình nhà võ quán tuyệt đối hạch tâm đệ tử. Tại liên bang riêng phần mình đại cơ cấu đương chức, tùy tiện từ giữa kẽ tay để loạn một điểm, liền đầy đủ các nàng hưởng hết phú quý. Hiện tại tình báo mới nhất là Phương Thanh Vũ một người, diệt sát nhập vi cấp thần minh hàng thế thần, cho nên thấp hơn nhập vi cấp chiến lực cũng đừng nghĩ. Ngồi tại tương đối phía trên đệ tử, Có người thản nhiên nhìn một chút vừa nhấc tay người nói, có thể ngồi ở chỗ này, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có khiêu chiến Phương Thanh Vũ thực lực, chẳng qua là đại biểu cho nhà mình võ quán đến chỗ này, biểu thị có thể xuất lực ý tứ. Tiếp theo, tám vị lão giả một trong số đó nhìn về phía cầm đầu lão nhân, nếu như lấy thần minh vũ trang lý do khiêu chiến hắn, liên bang có thể hay không nhúng tay? Lúc trước Phương Thanh Vũ lấy vô địch tư thái rời đi Thượng Kinh, nghiền nát riêng phần mình nhà võ quán mặt mũi, đồng thời cho Hồng lão một cái lý do, đem riêng phần mình nhà võ quán lao bất tử tất cả đều triệt tiêu. Sự tính nguyên bản đến cái này cũng liền kết thúc, nhiều nhất liền là lúc sau nếu có cơ hội lại đem chàng tử triệu hồi đến chính là, dù sao cũng là tài nghệ không bằng người. Nhưng đằng sau bọn hắn mới phát hiện, Phương Thanh Vũ lúc rời đi mang đi không chỉ là riêng phần mình nhà võ quán mặt mũi, còn có một cái thần minh vũ trang. Cái này không ai lại ngồi được vững. Mặt mũi là chuyện nhỏ, thần minh vũ trang thế nhưng là đại sự. Toàn bộ liên bang cứ như vậy nhiều kiện, bây giờ lại phân cho một vị, chỉ bất quá tại võ đồ hơi thả dị sắc người. Cái này không khỏi có chút quá không công bình. Phải biết riêng phần mình nhà võ quán thành danh thiên tài, tại Phương Thanh Vũ cái tuổi đó, sớm đã đột phá siêu phàm trở thành võ giả. Nếu như là muốn phân phối thần minh võ giả bộ vòng cũng là đến phiên mấy người này mới đúng. Thế là riêng phần mình nhà võ quán liên hợp lại, cử hành hôm nay đến hội. Lúc trước hắn có thể lấy đi thần minh vũ trang, là những cái kia võ đồ bối đệ tử tài nghệ không bằng người. Hiện tại nếu như hắn thủ không được thần minh vũ trang, cũng là hắn tài nghệ không bằng người. Lão giả cầm đầu nghe, nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp đem chọn chuyện định là luật bàn, tạ tưởng. Cái kia phái ai đi? Vấn đề một lần nữa hồi đến điểm bắt đầu. Với tư cách khiêu chiến phương, không có khả năng đi nói đối phương không thể sử dụng thần minh vũ trang loại hình hạn chế. Cho nên một khi cân nhắc bên trên yếu tố này, đám người đều không thể không cẩn thận một điểm. Đây chính là thần minh vũ trang, đang thỏa mãn điều kiện tình huống dưới, thậm chí có thể vận dụng thần minh sức mạnh. Doanh Vũ Phàm, Lãnh Huy, còn có Vi Bán Mộng đi thôi. Lão giả nghe vậy gõ gõ bình bát, thanh thúy thanh âm rung động mang theo hùng hậu âm thanh ở đây bên trong vang lên. Phía trước hai cái danh tự còn tốt, làm cái cuối cùng danh tự xuất hiện, có đệ tử trong mắt lập tức lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Có thể là có thể, nhưng ngài cũng biết, chúng ta võ quán hiện tại ngay tại đại lực tuyển nhận nhân thủ, trước mắt trong quán tài nguyên có chút khó mà gánh chịu. Bất quá lão giả nói xong, ngồi tại trên cùng bên trái Doanh Vũ Phàm đột nhiên cao mày nhẹ nói đạo, nếu là lấy thần minh vũ trang làm tiền đặt cược, vậy bọn hắn bên này tối thiểu cũng phải chuẩn bị kỹ càng cùng thần minh vũ trang tương đối chờ đồ vật, nếu không liền cho Phương Thanh Vũ lý do cự tuyệt. Nghe thấy lời này, lão giả ngẩng đầu nhìn về phía dưới đáy còn lại mấy cái bên kia đệ tử, ý vị không rõ mà dụ. Lúc này liền nên những này không có năng lực ra sân võ quán xuất lực thời điểm, muốn một cái tranh đoạt thần minh vũ trang danh lệch, làm sao có thể cái gì đều không cần nỗ lực. Thế là tại người đệ tử thứ nhất dẫn đầu về sau, những người khác cũng nhao nhao kiên trì mở miệng. Rất tốt, võ giả chúng ta chính là muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, như vậy mới có thể mở tích tương lai của chúng ta. Lão giả một mực nhàn nhạt nhìn xem, thằng đến cuối cùng mới lộ ra mỉm cười, giơ lên trong tay nguyệt quan chén, lấy thành thị sắt thép thương khung làm bối cảnh làm nổi bật ra ly kia chung rượu ngon. Đám người thấy thế nhao nhao nâng chén, trong mắt lộ ra mừng rỡ. Lão giả quyết định người, bọn hắn rất yên tâm, hợp tác cũng đàm luận rất vui sướng. Sau đó chỉ cần chậm đợi thần minh vũ trang trở lại Thượng Kinh, đến lúc đó mới sẽ tiếp tục vòng tiếp theo tranh đoạt. Đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút, hai vị này chính là chúng ta thành viên mới, Tiểu Vinh Khang, La Sâm. Thân quản cục phụ cận một nhà tiểu lâu trong bao xương, Phương Thanh Vũ đứng người lên cho Tần Huy ba người giới thiệu. Nhận thức, người quen cũ, ha ha. Tần Huy thấy thế, toe toét đứng người lên, cùng lão Kiều nắm tay. Thần ca, đã lâu không gặp. Lão Kiều trên mặt còn băng bó lấy vết thương, lộ ra nụ cười. Hai người hôm nay mới ra viện, liền không kịp chờ đợi tới tìm nơi nương tựa Phương Thanh Vũ. Về phần Tử Thạch Thương Hội bên kia không chỉ có bọn hắn, liền Phương Thanh Vũ đều thuận tiện sa thải chức vị. Loại kia thương hội không có gì tốt đợi. Thấy hai người nhận thức, Phương Thanh Vũ sớm có đón trước. Lúc trước đi tìm Thạch cuối cùng quyết định vẫn là Lão Kiều giới thiệu. Tiếp theo, Phương Thanh Vũ hướng Lão Kiều và La Sâm giới thiệu trong đội còn lại hai người. Vị này là Tề Hạo, vị này là Khương Vi. Tề Hạo còn tốt, chính là nghiêm thường tinh người cường tráng. Lão Kiều vẫn là một bộ cười lấy lòng, đem tư thái của mình thả rất thấp. Bất quá vừa nhìn thấy Khương Vi hai người trong nháy mắt có chút không kèm được, nụ cười cứng ở trên mặt. Cuối cùng vẫn Lão Kiều phản ứng nhanh. Khương tỷ tốt. Khương Vi nghe lấy nhãn tỉnh sáng lên, ngươi tốt, vẫn là ngươi có ánh mắt. Phương Thanh Vũ khoe miệng hơi rút. Mặc dù biết Khương Vi là lão cổ đồng. Chương 126, 2, võ thần. Võ thần. Xem võ không phải võ, thấy thần không phải thần. Chương 126, 2, võ thần. Võ thần. Xem võ không phải võ, thấy thần không phải thần. Nhưng từ trong tấm hình đến xem, một cái mấy chục năm trung nhân nhân, hô một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài kêu tỷ. Cái này đúng sao? Ngươi liền kêu tiểu Khương liền tốt, đều bình thường kêu, cũng đừng đem chính mình tư thái thả thấp như vậy. Ta chỗ này không nói những cái kia, ta đối yêu cầu của các ngươi, cũng chỉ có một cái. Luyện thật giỏi võ. Thế là tại mọi người ngồi xuống lần nữa về sau, Phương Thanh Vũ nghiêm túc nhìn về phía hai người. Minh Bạch. Lão Kiều chăm chú gật gật đầu. Hắn hiện tại rất rõ ràng thực lực mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ừm, các ngươi tạm thời đi theo tầng ca, làm nhiệm vụ thời điểm nên làm cái gì, những này hắn hội nói cho ngươi. Hiện tại trong đội ngũ việc mật đánh, ngoại trừ mệnh quỷ thi thể, cái khác đều là do lão Tần bọn hắn hỗ trợ xử lý, mà xem như quân dự bị thành viên. Mặc dù bọn hắn bình thường không có giết quái, nhưng cũng tại góp nhặt lấy điểm công lao. Căn cứ Phương Thanh Vũ cuộc chiến đấu này lấy được tổng công hơn đến tính toán, một người là phần trăm năm, bất quá cũng không phải là từ Phương Thanh Vũ chỗ kiếm được bên trong chủ, mà là do thần quản cục cấp cho. Công hơn tác dụng rất nhiều, vì võ giả hối đoái võ pháp góp nhặt, hoặc là hối đoái khí huyết tinh, mệnh châu chở một chút đều có thể. Bạc Phù Hạt S tiếp lấy đám người bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm nói chuyện phiếm, một mực là tăng tiến quan hệ lẫn nhau phương pháp một trong. Chỉ bất quá trò chuyện một chút, Tề Hạo đột nhiên tiến đến Phương Thanh Vũ bên người tới, hiếm thấy lộ ra định nọt nụ cười. Thanh tử, vậy ngươi bây giờ có phải hay không thương hội rồi? Đúng, thế nào? Phương Thanh Vũ vừa nhìn liền biết hắn có việc, trước kia lúc đi học cũng như vậy. Tề Hạo nhăn nhó, đột nhiên mở miệng hỏi, cái kia ngươi có muốn hay không suy tính một chút, nhà ta thương hội. Nhà ngươi còn có thương hội? Phương Thanh Vũ nghe sững sờ. Thử Lang thương hội chính là nhà hắn. Một bên Tần Huy nghe, thay Tề Hạo nói ra, có thể là có thể a, nhưng ngươi cũng rõ ràng ta không có thời gian. Phương Thanh Vũ khẽ nhíu mày, hiện tại hắn ngoại trừ mỗi ngày luyện võ, còn cần giải phẫu thi thể, đi lớp tinh anh dạy học, cùng với mỗi ngày cố định 6 tiếng trực ban, loay hoay căn bản không dừng được, rất khó cam đoan có thời gian đi làm treo thưởng nhiệm vụ. Tề Hạo mặt mũi tràn đầy không quan tâm, không có việc gì, treo cái tên là được rồi. Sự tình cứ như vậy định ra tới, đám người lúc này mới tan họp. Hôm nay trực ban thời gian là 6 giờ chiều bắt đầu, trước mắt là giữa trưa, thời gian còn sớm, có thể làm chính mình sự tình. Phương Thanh Vũ chạy trước đến sân huấn luyện, nhìn về phía đồ phổ. Hôm qua tại ngành công nhập môn cùng với bắt cực quyền tiểu thành sau, hắn cũng không có vội vã thêm điểm, mà là cho mình một điểm giảm sóc thời gian, làm quen một chút hai môn mới võ pháp cường độ. Hơn nữa ngành công thêm điểm, yêu cầu thiết yếu vật liệu, hiện tại vừa mới đến. Ngươi duy nhất một lần mua nhiều tài liệu như vậy làm gì? Khương Vi hỗ trợ cầm lấy vật liệu, tò mò theo sau lưng hỏi. Luyện a, còn có thể làm gì? Phương Thanh Vũ một mặt không hiểu đấu. Khương Vi nhíu mày, nhưng ngươi duy nhất một lần không dùng đến nhiều như vậy, dục tốc bất đạt. Bí mật. Phương Thanh Vũ nghe xong, cười nhướng mày. Sau đó đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Lần này ngươi liền đừng xem a, đợi chút nữa gặp lại. Lần này cần đem ngạnh công một hơi đông đến đại thành. Nhường Khương Vi nhìn thấy loại này quá trình, đoán chừng hội làm nàng mười phần kinh dị, cho nên không thích hợp quan sát. Khương Vi nhíu lại khuôn mặt nhỏ, trong mắt bất mãn, nhưng cũng còn tốt cũng không lại tranh, chỉ là ngồi xổm ở cửa gian phòng, không đứng ở trên mặt đất vẽ vòng lẩm bẩm. Trở lại trong mật thất. Lần này Phương Thanh Vũ trực tiếp đem trọn vẹn 5 phần vật liệu đổ vào tắm thuốc chung, đem 5 căn trăm năm lôi kích một toàn bộ mái thành phấn, bôi lên ở trên người. Một màn này nếu để cho Khương Vi thấy được, tuyệt đối sẽ đi ra ngoài hô người nói có người muốn tự sát. Ngành công thêm điểm, mặc dù cũng là yêu cầu vật liệu, nhưng nguyên lý cùng võ pháp tướng cùng, có thể giảm bớt thời gian dài. Chỉ cần vật liệu đúng chỗ, điểm kỹ năng đúng chỗ, cũng có thể một xúc mà thành. Chỉ là quá trình này nha. Phương Thanh Vũ đã có thể hơi chút tưởng tượng đến. Nửa giờ sau, ầm ầm, cho dù là cách lấy cánh cửa, Khương Vi đều có thể nghe thấy bên trong căn phòng lôi mình. Có một lần đứng thẳng người, trong mắt tràn đầy lo lắng. Uy, ngươi không sao chứ? Không thể nào không thể nào, thật vất vả lần này tìm cái không sai bảo tiêu. Không lại bởi vì chỉ vì cái trước mắt đem chính mình chơi không có rồi đi. Bởi vì ngành công luyện tập chậm chạp, cho nên có rất nhiều người chỉ vì cái trước mắt ví dụ. Nàng trước kia, liền ngẫu nhiên có thể nghe thấy trong nhà truyền đến tiếng nổ mạnh. Cũng may không bao lâu. Giang giác, cửa bị mở ra, Phương Thanh Vũ đi ra, bởi vì thân cao nguyên nhân, vô ý thức sờ lên đầu của đối phương. Đừng hô ta không sao. Khương Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó một tay lấy Phương Thanh Vũ tay lấy ra, mở ra lão thái thái hình thức. Ta mới nói dục tốc bất đạt, ngươi bây giờ luyện võ mới bao lâu, tại sao muốn vội vã như vậy đâu? Phương Thanh Vũ nghe cái đầu đều lớn hơn, lặng lẽ đi vào thay quần áo khác đi ra, tiến về huấn luyện đại sảnh. Hắn cũng không thể nói mình có thâm lam có thể thêm điểm, chỉ có thể mặc cho Khương Vi tại sau lưng lại ngại. Thẳng đến Phương Thanh Vũ bày lên bắt cực quyền tư thế, Khương Vi lúc này mới coi như thôi. Vừa tiêu hao 6 điểm kỹ năng, đem ngạnh công đống đến đại thành, còn thừa lại 3 điểm. Vừa dễ dàng đem bắt cực quyền cũng thôi diễn đến đại thành. Quyền phong đang huấn luyện trận phần phật nổ vang. Đại thành. Khương Vi nhíu mày nhìn một chút, đột nhiên sững sờ. Hồi tưởng lại hai ngày này cùng Phương Thanh Vũ tiếp xúc xuống tới, đối phương triển hiện ra thiên phú. Nếu như học tập môn kia tâm kinh lời nói, giống như có cơ hội, nhưng có thể hay không quá sớm. Hắn hiện tại mới phá phàm, đường đi đi được cũng rất đúng, vạn nhất bởi vì tâm kinh được cái này mất cái khác lời nói, nên làm cái gì? Khương Vi nghĩ đi nghĩ lại, lần nữa lâm vào bản thân xoắn xuýt. Thẳng đến Phương Thanh Vũ tay ở trước mắt nàng lung lay. Cần phải đi. A, Khương Vi cái này mới hồi phục tinh thần lại, không nói một lời theo sau lưng. Phương Thanh Vũ không phản ứng nàng, trước đó cũng đã nói loại đến tuổi này người rất bình thường. Đi vào dưới đáy 9 tầng, bắt đầu luyện tập phân giải mệnh quỷ chi pháp. Bất quá Phương Thanh Vũ không nghĩ tới chính là sau đó Khương Vi không lại nói một câu, mặc kệ là phân giải mệnh quỷ, vẫn là giáo tập lớp tinh anh, hoặc là buổi tối làm nhiệm vụ. Khương Vi tựa như là bị tức đoạt nói chuyện năng lực bình thường, chỉ lo nghĩ mình sự tình, xảy ra chuyện gì rồi sao? Thằng đến xe chậm rãi dừng ở tiểu khu bãi đỗ xe, đi vào thang máy. Phương Thanh Vũ rốt cục không nhịn được hỏi một câu. Khương Vi nghe không nói chuyện, thẳng đến đi vào cửa phòng, mới đột nhiên hỏi một câu, nếu có một bản công pháp, là vì tương lai đặt nền móng, nhưng ở ngươi trước mặt tăng lên không có bao nhiêu chiến lược, ngươi chọn trước tăng lên chiến lược, vẫn là lựa chọn đặt nền móng. Phương Thanh Vũ để túi đeo lưng xuống nghe vô ý thức hồi đáp. Vậy ta hẳn là sẽ có thời gian thời điểm mới đi luyện một chút đi. Khương Vi nghe xong, khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt. Hung hăng sau khi gật đầu, tựa hồ ngồi hạ quyết định, từ trong túi móc ra một trang giấy cho Phương Thanh Vũ. "Cho ngươi, đây coi như là ta sớm thanh toán thù lao, nhớ kỹ ngươi vừa nói lời, chỉ có thể có thời gian thời điểm mới đi luyện một chút." "Đây là cái gì?" Phương Thanh Vũ tò mò tiếp nhận trang giấy hỏi. "Một môn tâm kinh, tại chúng ta khi đó, chỉ có đứng đầu nhất con em thế gia mới có tư cách luyện tập tâm kinh, muốn đột phá võ thần lời nói, tất luyện tâm kinh." "Võ thần?" "Như vậy cao đại thượng danh tử, hắn chỉ ở trên điện tịch gặp qua." "Thì như Khương Tử Nha bọn người." Tò mò mở ra trang giấy. Phía trên câu nói đầu tiên liền biết. "Võ thần." "Võ thần." "Xem võ không phải võ, thấy thần không phải thần." Chương 127, 1, chúc các ngươi từ quan tài còn sống đi ra. Chương 127, 1, chúc các ngươi từ quan tài còn sống đi ra. Hiểu lòng bát hoang nhật nguyệt ẩn, khí nạp hoàn vũ sao trời bất tỉnh động như tĩnh hải sinh hỗn độn, niệm tức càn khôn phá không môn võ đạo vô tướng, tâm làm càn khôn. Thông thiên tiếp tục đọc, tổng cộng cũng liền hơn 100 chữ. "Hết rồi." Phương Thanh Vũ sửng sốt một chút, nhìn về phía Khương Vi. "Không có rồi." Khương Vi con mắt lườm dưới địa phương khác, điềm nhiên như không có việc gì lắc đầu. "A, cái kia chính là còn có. Bất quá chỉ lấy điểm này đi ra." Phương Thanh Vũ nhìn thấy phản ứng của nàng, liền có thể lập tức làm ra kết luận. Bất quá hắn cũng không ở trên đây xoắn xuýt. Đã Khương Vi chỉ lấy một bộ phận đi ra, vậy liền có đạo lý của nàng. Chỉ bất quá bây giờ vấn đề là, cái này chừng 100 chữ, cho Phương Thanh Vũ cảm giác có chút quá mức mơ hồ, sau khi xem xong, cảm giác chính mình trong đầu cái gì đều không có lưu lại. Căn bản không biết từ đâu luyện lên. Cái này làm như thế nào luyện? Phương Thanh Vũ dương lên trang giấy. Lần này Khương Vi thần sắc ngược lại là rất chân thành, "Ngươi trước hạ lưng xuống, học thuộc sau ta tới giúp ngươi." Nói xong, thẳng đến học thuộc về sau, trang giấy bị đốt thành cho bụi, mới khiến cho Phương Thanh Vũ ngồi xếp bằng tại trên mặt đất. Nhắm mắt lại, nhìn xem Phương Thanh Vũ trực lăng lăng con người, Khương Vi tức giận nói một câu. Sau đó cho mày, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, thẳng đến bóp lấy ấn đầu ngón tay xuất hiện một vòng bạch quang. Chậm rãi đi đến Phương Thanh Vũ trước người, điểm hướng giữa lông mày. Làm mi tâm bị chỉ một khắc này, Phương Thanh Vũ liền đã mất đi cảnh vật trung quanh cảm giác. Trước mắt đống nhiên hiện ra mênh mông tinh hà treo ngược kỳ cảnh. Phương Thanh Vũ bản năng vận chuyển lên cựu tiêu hỗn nguyên quan tưởng pháp, lại phát hiện đan điển khí hải bên trong thanh long bạch hổ hư ảnh chính đang tan rã. "Đừng dùng võ đạo quan tưởng." Khương Vi dồn dập tiếng nói phảng phất cách màn nước chuyển đến. Nhường cái kia 100 chữ châm ngôn chạy qua linh hải, tựa như nhìn mây bay qua khe hở Phương Thanh Vũ ép buộc chính mình từ bỏ đối khí kình công chế, tùy ý những cái kia thiếp vàng văn tự tại thức hải bên trong cuộn cuộn. Không biết qua bao lâu, võng mạc trước lần nữa khôi phục từng chút một mơ hồ ánh sáng. Phương Thanh Vũ trong lòng đột nhiên giật mình. Không đúng, chính mình cũng không có mở hai mắt ra. Đang nhắm mắt trạng thái, lại có thể mơ hồ nhìn thấy trước mắt Khương Vi thân ảnh. Đồng thời từ đầu đến cuối tồn tại đồ phổ bên trên, lật ra một trang mới thiên chương. Kiểm tra đến vô tướng tâm kinh tản thiên một cảnh, ngay tại kích hoạt trùng, 1/100, thế nào, có thể thấy được à? Khương Vi khoát tay áo. Chú ý tới Phương Thanh Vũ ngũ quan khẽ nhúc nhích, có thể nhìn thấy từng chút một. Phương Thanh Vũ mở hai mắt ra, trong lòng đại thụ rung động. Dĩ vang thêm điểm quan tưởng pháp, bao quát vừa Khương Vi điểm tại mi tâm lúc, xuất hiện những cái kia tràng cảnh đều là ảo tưởng, mặc dù rất rõ ràng, nhưng mình nội tâm lại có thể phân biệt ra được một loại cảm giác như vậy. Mà vừa nhắm mắt lại có thể thấy rõ trước mặt tràng cảnh, càng giống là loại kia. Nhiều con mắt cảm giác. Sau đó ngươi cứ dựa theo vừa cái loại cảm giác này đi luyện, lúc nào có thể từ từ nhắm hai mắt thấy rõ phương viên 10m phạm vi đồ vật, liền đại biểu ngươi nhập môn. Khương Vi mặt nhỏ tràn đầy mỏi mệt. Nói xong, ngáp một cái, liền phối hợp lên lầu. Được. Phương Thanh Vũ cảm tạ gật đầu. Mặc dù trước mắt cho mình thiên thứ nhất xác thực không có tăng lên chiến lược tác dụng, nhưng có thể có loại này dị tượng. Bản này tâm kinh tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa nếu như nàng nói là sự thật, cái kia một thiên này tâm kinh giá trị, đem không cách nào đánh giá. Võ thần tất luyện. Chính mình cũng coi là vượt qua cuộc sống thoải mái. Ngày thứ hai, Phương Thanh Vũ rất nghe theo Khương Vi đề nghị, vẫn như cũ dựa theo trước đó sinh hoạt quy luật đi, cũng không có bởi vì xuất hiện tâm kinh từ mà thay đổi kế hoạch của mình. 12 giờ trưa, bắt đầu trực ban. Hôm nay là lão Tiểu và Lã Sâm chính thức đi làm ngày đầu tiên. Ngay tại cho người trong đội đội vàng ngâm cà phê cái gì, căn bản không dừng được. Dù là Phương Thanh Vũ để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, cũng không dùng được. "Thanh tử, Thanh tử, vật liệu bán đi." Ghế dài bên trên, Tề Hạo cầm điện thoại di động, đột nhiên ngạc nhiên hướng Phương Thanh Vũ chạy tới. Từ khi Phương Thanh Vũ chính mình phụ trách phân giải bệnh quỷ thi thể về sau, bán phá giá tài liệu linh hoạt giao cho hắn phụ trách. "Ừm." Phương Thanh Vũ đang xem diễn đàn, nghe ngẩng đầu lên. "Cái nào vật liệu bán đi rồi?" Mặc dù nói mệnh quỷ vật liệu cũng đều là đồng tiền mạnh, nhưng vật liệu chủng loại quá nhiều, muốn tìm đến phù hợp giá cả người mua cũng không dễ dàng. Thứ nhất đơn chẳng lẽ ngay hôm nay? Cầm quá điện thoại di động xem xét. Treo ba mắt quỷ nhãn châu 23 khỏa, toàn bộ bán phá giá. Một con mắt tương đương hai cái khí huyết tinh, tổng cộng 46 mai. Trực tiếp một đợt phát nhanh. Phương Thanh Vũ lộ ra mỉm cười, tâm tình mười phần không sai. Các loại tài liệu vừa đến, nếu như có thể đem khí huyết pháp đống đến viên mãn, cái kia cách đột phá nhập vi thời gian liền không xa. Sau đó, không biết là Khương Vi viên này phúc tinh tác dụng vẫn là cái gì. Khoảng cách thứ một tin tức tốt tiến đến, vẹn vẹn không đến nửa giờ. Trong hai nghe, liền vang lên nhiệm vụ tiếng nhắc nhở. Phương Thanh Vũ lập tức đứng dậy, nhìn về phía Lao Kiểu và Lã Sâm. Làm nhiệm vụ. Hai người lập tức ném tạp dề, đi theo chạy tại sau lưng. Mặc dù là lần đầu tiên tại thần quan cục đi theo quy trình, nhưng bọn hắn biết loại chuyện này có bao nhiêu khẩn cấp. Đợi chút nữa Tần ca, người lái xe mang Lão Kiểu bọn hắn, ba người một chiếc xe.
Được.
Tần Huy gật gật đầu. Cửa thang máy vừa mở, sáu người trong nháy mắt hóa thành hai cái đội ngũ, phóng tới riêng phần mình cố xe. Nhiệm vụ lần này địa điểm tương đối đặc thù, ở vào Đông Giao đệ thất vườn kỹ nghệ dê khu. Công nhân ngược lại là sơ tán rất nhanh, làm hai chiếc màu đen xe Việt Dã xé rách màn mưa xông lên cái cầu cao lúc, trong hai nghe liền chuyển đến nhân viên đã sơ tán tin tức. Đợi chút nữa chiến đấu, ngoại trừ ta, những người khác liền phụ trách bảo hộ lực trường bên trong công nghiệp bình không nhận phá hư. Sau khi kết thúc, cũng phải nghiêm khắc kiểm tra lực trường bên trong không có mệnh quỷ tài có thể kết thúc, đánh chết không thể đem chiến đấu đặt ở hiện thực hoàn cảnh bên trong. Nhìn một chút trên máy vi tính vệ tinh địa đồ phái tới cụ thể địa điểm, Phương Thanh Vũ cầm lấy vô tuyến điện hướng chỗ có người nói. Ngay tại một cái bình sắt bình bên cạnh. Cái này nếu là không cẩn thận, dẫn nổ. Không nói lực trường có thể hay không phá. Mấy người bọn họ tuyệt đối là không có rồi.
Đúng.
Khác một chiếc xe bên trong Lão Kiểu và Lã Sâm tương đối khẩn trương. Hai người không nghĩ tới lần thứ nhất đi làm, liền đụng phải loại này độ khó tương đối cao nhiệm vụ. Phiền nhất chính là hoàn cảnh có hạn chế. Không chỉ có không cách nào toàn lực xuất thủ, không cẩn thận sẽ còn đem chính mình chơi xong. Lái xe Tần Huy xem xét an ủi.
Đừng lo lắng.
Hai người lần trước là ở vào trạng thái hôn mê, Phương Thanh Vũ giúp bọn hắn lấy lại danh dự quá trình, cũng là nghe tiểu tử nói, cũng chưa từng thấy tận mắt. Có chút lo lắng là bình thường. Bất quá đoán chừng đợi chút nữa nhìn thấy thanh tử chiến lực, tâm liền để xuống tới. Xe Việt Dã tại mưa to trung ép qua cái hố công nghiệp đường, mục tiêu trung cần muốn bảo vệ cự hình hóa chất chữa bình hình dáng đã từ kính chắn gió trước hiện hiện. Phương Thanh Vũ cái thứ nhất xuống xe, lại kiểm tra một lần, chung quanh có người hay không.
Đúng.
Ngoại trừ Khương Vi, những người khác sau khi xuống xe, lập tức hướng phía bốn phía sờ soạn. Trong này là cái gì? Khương Vi nhìn xem như thế lớn đồ hộp có chút hiếu kỳ. Chuyển thế đến nay, nàng chỉ ở cô nhi viện tiếp nhận một chút thế giới này tin tức. Chương 127, 2, chúc các ngươi từ quan tài còn sống đi ra. Chương 127, 2, chúc các ngươi từ quan tài còn sống đi ra. Đối với loại vật này vẫn có chút lạ lẫm. Một loại chất hóa học, tiêu thép sấn cổ lì ẹ tờ ý tiện chữ bình, nếu như ngoại bộ phát sinh nhiệt độ cao, hoặc là tính điện tích lũy các loại tình huống, có khả năng sẽ phát sinh bạo tạc. Phương Thanh Vũ hơi chút cho nàng giải thích một câu, chỉ chung quanh. Một khi bạo tạc, có thể đem phương biên mấy cây số san thành bình địa. Uy lực như thế lại. Khương Vi bắt đầu lần thứ nhất trực diện hóa học kinh khủng.
Đúng, nhưng bình thường không có chuyện gì, đợi chút nữa ngươi nếu là có máy sẽ ra tay, nhớ kỹ cũng giúp đỡ chút, đừng để mệnh quỷ tiếp xúc đến cái đồ chơi này.
Phương Thanh Vũ nói rõ ràng trong đó lợi hại, cũng có làm cho đối phương để tâm chút ý nghĩ. Mặc dù không rõ ràng nàng hiện tại chiến lược tột cùng như thế nào, nhưng gần nhất làm nhiệm vụ kết thúc, Khương Vi đều sẽ đem công văn đổi thành mệnh châu. Thực lực hẳn là tối thiểu có khôi phục một chút như vậy. Lấy loại này toàn hệ năng lực đã sớm khai thông thần minh, chỉ cần có thể nguyên đủ, hẳn là có thể phát huy ra không nhỏ chiến lực.
Ừm, ta đã biết.
Khương Vi khuôn mặt nhỏ chăm chú gật đầu. Phương Thanh Vũ thấy thế rất là vui mừng. Hai phút đồng hồ sau, tiếp vào Tần Huy bốn người lục soát xong tất tin tức, Phương Thanh Vũ đứng cách đồ hộp ước chừng 100 mét khoảng cách, hướng vô tuyến điện báo cáo. Thứ ba tiểu đội, Phương Thanh Vũ chuẩn bị mở ra lực trường. Dứt lời, đem viên châu đánh tới hướng mặt đất. Vô hình không gian ba động, đem hắn và Khương Vi bao phủ ở bên trong. Mỗi lần nhìn thấy cái này một bộ tình hình, Phương Thanh Vũ đều cảm thấy 10 phần thần kỳ. Ngược lại là Khương Vi giống như không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Thứ không có hỏi qua. Rất nhanh, Lao Kiểu và La Sâm dẫn đầu chạy về lực trường bên trong. Cùng Khương Vi đứng tại hóa chất chữa bình trước người, cầm trong tay vũ khí, không hiểu cho người ta một loại thấy chết không sờn sứ mệnh cảm giác. Phương Thanh Vũ thì là bày ra bắt cực quyền tư thế, bắp thịt cả người nhảy như cứng rắn sắt. Nhìn lên trước mắt xuất hiện hư không, thấp giọng dặn dò một câu. Bắt đầu các minh đệ. Lần này hắn không có ý định dùng mặc đỉnh và khí huyết vận chuyển pháp, chỉ có hoán đổi đến bạch hổ trạng thái kinh lực, cùng với đại thành bắt cực quyền, tăng thêm đại thành lôi chống thiên âm. Ngoáy hai hư không như mặt gương giống như da bị nẻ, kẽ nước trung chảy ra sền sệt hắc vụ. Nương theo chói thai xương cốt tiếng ma sát, ba con mệnh bị leo ra hư không xâm bạch khô lâu thân thể khảm nạm lấy xiềng xích, đem thể nội tạng vòng vòng quấn quanh. Xuyên thấu qua những cái kia xiềng xích còn có thể nhìn thấy bọn chúng trong lồng ngực, lơ lửng một viên nhảy lên nhũ thịt, mặt ngoài che kín chìm người chết màu mắt xám trắng ánh mắt, bó thần kinh như cuốn rốn giống như quấn quanh tạng khí. Trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục lân hỏa, cốt trưởng dọc theo răng cưa chạm cốt nhận. Ba con toàn bộ là nghiệt thai cấp.
Lên.
Phương Thanh Vũ khỏe miệng có chút câu lên. Một giây sau, cổ sống như đại long cong lên, chân đạp hôn nguyên thùng, quanh thân lỗ chân lông đống nhiên co vào. Tiểu tiêu quan tưởng pháp vận chuyển ở giữa, băng tinh trong nháy mắt bao trùm lên toàn thân. Hữu quyền lôi cuốn bạch hổ kình ngang nhiên oanh ra, không khí ngưng ra sương văn. Thủ chỉ mệnh bị cốt nhận chưa đánh rớt, quyền phong đã xuyên qua nó ngực khóa. Khí kình như vạn năm luồng không khí lạnh bộc phát, đối đầu trên người xiềng xích trong nháy mắt đông kết. Giang giác vỡ nát thành tạt bã. Xiềng xích quấn quanh nội tạng cũng bị hoàn toàn đông cứng, nhũ thịt bên trên không ngừng chuyển động ánh mắt im bặt mà dừng. Sau đó Phương Thanh Vũ thuận thế biến chiêu, xoay người khuỵu tay kích đầu gối đỉnh hóa thành tàn ảnh, đạp đất thông thiên. Hét to âm thanh bên trong, cái thứ hai mệnh quỷ cốt nhận ngạnh sinh sinh bị Phương Thanh Vũ tuổi trò đập nát, lôi cuốn bạch hổ kình lên gối đánh vào nó xương chậu. Cảnh giới đại thành bắt cực mạnh mẽ thấu thể mà qua. Khô lâu thân thể từ hạ bộ đến đỉnh đầu nổ tung mạng nện vết rách, xiềng xích tạm khí như pháo giống như liên hoàn bạo liệt. Mà một bên cái thứ ba mệnh quỷ giơ lên cốt nhận lúc này cũng đã rơi xuống.
Đương,
chém vào Phương Thanh Vũ trên bờ vai phát ra kim minh thành. Không đợi nó lần nữa giơ dao lên, Phương Thanh Vũ gót chân nghiền nát mặt đất, bắt cực mạnh mẽ tự mãn ngọn nguồn liên tục tăng lên, khuỷu tay phải như công thành truy giống như từ đuôi đến đầu đánh ra thân chính khuỷu tay.
Mở.
Giang giác, tụi trỏ lôi cuốn khí kình xuyên vào xương đầu, đầu lâu mang theo một nửa xương sống bị ngạnh sinh sinh kéo đứt bay đến giữa không trung. Giơ cốt đao tay, như vậy bất lực bày xuống, thân thể ầm vang sụp đổ. Chờ bụi mù tan hết, mặt đất chỉ còn lại bạch cốt cặn bã. Phương Thanh Vũ thu thế bật hơi, mắt nhìn xa xa chữa bình lông tóc không tổn hao gì, lập tức yên tâm lại. Mà Lao Kiểu bọn người nhìn trong chiến trường thân ảnh, thoáng như mắt thấy hình người hung thú hàng thế. Cái này, Lao Kiểu sờ cái đầu, tê cả da đầu. Hắn biết Phương Thanh Vũ đột phá võ giả, chiến lực không tầm thường, nhưng đem cùng giai mệnh bị làm heo giết, có phải hay không có chút quá phận? Ai, chờ một chút, đừng đi qua. Bên cạnh Tần Huy thấy Lao Kiểu muốn đi Phương Thanh Vũ bên kia đi, liền vội vàng kéo. Không phải kết thúc a? Lao Kiểu đội vàng lui về đến, thần sắc khẩn trương. Tần Huy lắc đầu, đã thành thói quen gần nhất mệnh quỷ quy luật, hẳn là còn không có, gần nhất mệnh quỷ có chút kỳ quái, cũng không muốn sống nữa một dạng hướng trong thực tế chen. Nói xong chỉ Phương Thanh Vũ, ngươi nhìn hắn không còn đứng tại cái kia không núp ních thế này, còn có chuyện này. Lao Kiều nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Hắn thụ thương trước, cũng có làm nhiệm vụ săn giết võ đồ cấp mệnh quỷ, nhưng cảm giác như trước kia không sai biệt lắm. Tiếp lấy đám người liền bắt đầu tại lực trường các loại, mà ở tuyệt cảnh an tĩnh hoàn cảnh chung, thẳng đến quá khứ 10 phút, trước mắt hư không ý nguyên hảo không gợn sóng. Lần này mất linh rồi. Phương Thanh Vũ buồn bực mà liếc nhìn đằng sau. Mà Khương Vi khuôn mặt nhỏ cũng đầy là hiếu kỳ, dựa theo những cái kia hắc ám sinh vật đối với mình hạn khí tham lam, chỉ cần có một chút điểm ba động, nhường đối diện không gian mệnh quỷ người được khí tức của mình, hẳn là sẽ lập tức giống như điên tuân đi qua mới đúng. Hôm nay mệnh quỷ nghỉ ngơi, nhưng bất luận hai người nghĩ như thế nào, lại đợi vài phút, trong hư không vẫn không có bất cứ ba động gì. Phương Thanh Vũ thậm chí hỏi nhân viên công tác bên kia, cũng nói ba động đã biến mất, cái kia cũng không cần phải lại trông coi ở nơi này. Kết thúc công việc, Phương Thanh Vũ hướng đám người nói một tiếng, không có liền không có đi, vừa vặn địa điểm này hắn cũng không thích. Không cẩn thận liền phải nhìn pháo hoa. Bên ngoài chờ đợi nhân viên công tác lập tức tiến đến tiến hành kết thúc công việc làm việc. Vốn nên cùng một chỗ trở về Lão Kiều và La Sâm muốn giải một lần kết thúc công việc làm việc, liền tiếp tục lưu lại cái này. Còn lại Phương Thanh Vũ mang Khương Vi trở về. Tần Huy cùng Tề Hạo mở khác một chiếc xe. Xe biệt giã một lần nữa đón màn mưa trở lại cầu vượt bên trên. Phương Thanh Vũ chính đang suy nghĩ đợi chút nữa làm nhiệm vụ sau khi kết thúc, muốn hay không hỏi một chút Lâm Vãn Tình bên kia còn cần hay không bảo tiêu. Khương Vi thì là giống như trước đó lăng lăng nhìn xem giang cảnh. Nhưng mở ra. Phương Thanh Vũ đột nhiên phát hiện trung khống trên màn ảnh máy vi tính, lại lần nữa tiêu ký một cái điểm đỏ. Tình huống như thế nào, đánh dấu sai rồi. Lời con chưa dứt, hai người trong thai nghe, ngay sau đó chuyển ra tất cả nhiều lần gấp rút âm thanh. Thông chi, toàn thành phố xuất hiện phạm vi lớn nhiệt thái cấp mệnh quỷ ba động địa điểm, xin tất cả nhân viên tác chiến tiến về riêng phần mình địa điểm tiến hành thanh trừ mệnh quỷ hành động. Như kịp thời hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tự nguyện tiến về cái khác địa điểm trợ giúp. Hai người lập tức bị kéo về thần. Phạm vi lớn nhiệt thái cấp ba động. Phương Thanh Vũ lập tức đè xuống vô tuyến điện. Tần Huy lập tức thông chi Lão Kiều bọn họ chạy tới tụ hợp, tốc độ cao nhất chạy tới nhiệm vụ mới địa điểm. Đúng. Bên kia hiển nhiên cũng biết tin tức này, hồi phục rất nhanh. Phương Thanh Vũ cũng lập tức quay đầu xe, phóng tới nhiệm vụ mới địa điểm. Mệnh quỷ ba động là một kiện huyền diệu khó giải thích sự tình, không có người có thể khống chế nó tần suất. Bên trên một giây, gió êm sóng lặng, một giây sau, vô số mệnh quỷ ba động xuất hiện. Cái này trong lịch sử cũng là phát sinh qua. Tại mệnh quỷ trên tư liệu, đoạn văn này ngay tại tự trang bên trên, vì chính là nhường tất cả thần quản cục nhân viên đều muốn có thể có tâm lý gánh chịu năng lực đi tiếp thu loại này đột nhiên, bằng không đợi mệnh quỷ đồ đao gác ở trên cổ thời điểm, ngươi lại nói đi chuyện này đột ngột quá, cái này không công bằng, sẽ bị người coi như đồ đần. Mà liền tại Phương Thanh Vũ và Khương Vi tiến đến vùng đất mới điểm trên đường, vô tuyến điện đột nhiên tự động nhảy đến thứ ba tiểu đội kênh. Đoạn Lăng nghiêm trọng âm thanh âm vang lên, chư vị xin nhớ kỹ thần quản cục quy tắc, chúc các ngươi đều có thể từ trong quan tài một lần nữa leo ra. Tấu chương xong, chương 128, một tất cả bất hạnh đều nguồn gốc từ tại hỏa lực không đủ. Chương 128, một tất cả bất hạnh đều nguồn gốc từ tại hỏa lực không đủ. Quy tắc ga Phương Thanh Vũ nhỉ non hai chữ này, hồi tưởng lại ban đầu Lão Kiều từng nói với hắn cái kia đoạn lời nói, lực trường một khi mở ra, trừ phi bên trong mệnh quỷ chết hết, nếu không mở ra lực trường người tuyệt đối không thể đi ra, coi như ngươi chết, chỉ cần thi thể còn ở bên trong, lực trường từ bên trong sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hư. Lúc đó nghe xong, Phương Thanh Vũ liền muốn hỏi một vấn đề, vì cái gì những người kia hội thật như vậy nghe lời, thẳng đến chết cũng sẽ không chạy? Nhưng vấn đề này đến bây giờ y nguyên còn không có đáp án. Hi hi, các minh đệ, có ai không chống nổi nhớ phải kịp thời nói à, đừng đến chết vẫn sĩ diện. Tại Đoạn Lăng nói xong, có người tại thứ ba tiểu đội kinh nói chuyện phiếm, tựa hồ tại làm dịu khẩn trương. Trong đó có một vị nghe xong đột nhiên cười lớn hỏi, nếu là ta giúp đến chết ký, đầu to ngươi muốn tới cứu ta à, ha ha ha. Mà người kia nghe lập tức cười mắng, cứu đại gia ngươi, nhiều lắm là cho ngươi đốt nén hương, chết thì chết, đừng kéo lên lão tử. Những người khác cũng một hống mà cười. Cái gì là chết ký? Thương Vi lặng lặng nghe, đột nhiên hỏi. Chính là rút được đẳng cấp cùng mình không hợp mệnh quỷ ba động địa điểm. Phương Thanh Vũ giải thích nói, cái này tại trên tư liệu cũng có ghi, một khi xuất hiện đại quy mô mệnh quỷ ba động, mang ý nghĩa đẳng cấp cao mệnh quỷ xuất hiện khả năng rất lớn. Bởi vì thăm dò nguyên bản liền không cách nào cam đoan 100% chuẩn xác, đặc biệt là loại này lập tức xuất hiện nhiều loại ba động tình huống dưới, xác suất chúng hội thấp hơn một chút như vậy. Rút đến loại này địa điểm người, chính là rút đến chết ý. Hết thời đều là hoàn toàn ngẫu nhiên, ai đều không biết mình muốn đi địa điểm có phải hay không thăm dò sai lầm. cũng tỉ như phá phạm đả thông huyền, dù là Phương Thanh Vũ hiện tại cũng không dám 100% cam đoan chính mình có thể từ thông huyền mệnh quỷ thủ chung sống sót, lại càng không cần phải nói những người khác. A Khương Vi gật gật đầu, sau đó sắc mặt xoắn xuýt hồi lâu mới lại nói một câu: những này ba động ngươi nói có phải hay không là bởi vì cái bất hạnh của ta mới xuất hiện? Phương Thanh Vũ nghe sững sờ, sau đó lắc đầu cười khẽ: trong mắt của ta, hết thảy bất hạnh đều là nguồn gốc từ tại hỏa lực không đủ. Khương Vi nghe ánh mắt ngu ngơ, suy nghĩ hỏa lực không đủ bốn chữ, mặc dù không quá lý giải hỏa lực ý tứ, nhưng phải nói chính là thực lực, còn giống như thật có như vậy một chút đạo lý. Dù sao nếu như mình lúc trước thực lực đầy đủ lời nói, cũng sẽ không rơi đến bây giờ kết cục này. Cho nên bất hạnh cũng không phải là vận mệnh, thực lực không đủ mới là căn bản. Khương Vi nghĩ đi nghĩ lại, con mắt càng phát sáng rỡ. Đến, nhìn xem vị này vấn đề nhi đồng tựa hồ không bên trong hao tổn, Phương Thanh Vũ nhắc nhở một câu, sau đó mở cửa xe xuống xe. Hiện tại là 12 giờ chưa nhiều, nội thành bên trong dòng người dòng xe cộ không ít. Trung quanh cảnh sát giao thông đã thu đến cấp trên thông tri, muốn tạm thời cách ly vùng này, cho nên bắt đầu đem xe ngăn lại. Phương Thanh Vũ đội mưa, móc ra cảnh sát phụ kiện, bắt đầu sơ tán đám người. Bất quá một người muốn sơ tán nhiều như vậy hành nhân, độ khó rất lớn. Thẳng đến Tần Huy và Tề Hạo hai người cũng qua đến giúp đỡ. Về phần Khương Vi lấy nàng cái tuổi đó, vẫn là chờ lấy bắt đầu chiến đấu đi. Rất nhanh, ở trung quanh mấy vị thần quản cục nhân viên công tác trợ giúp dưới, thương thành quảng trường phía trước bị tạm thời ngăn cách một mảnh không người khu vực. Vừa vặn trung quanh có làm công việc động lều lớn, mấy người đem lều đem đến mệnh quỷ mở ra cụ thể địa điểm. Quy tắc đều hiểu đi, các ngươi trước đó cũng còn đã nói với ta. Đi vào trước, Phương Thanh Vũ nhìn về phía đám người. Minh bạch. Mấy người đều cười gật đầu. Cái kia liền lên. Đất trống trung quanh rất lớn, một chút liền có thể thấy rõ có người hay không, cho nên cũng là không cần lại bài tra một lần. Phương Thanh Vũ mở ra lực trường. Hết thảy tiếng người, tiếng kèn bị cấm chỉ. Chỉ còn lại có ồn ào náo động tiếng mưa rơi vẫn như cũ. Cảnh gác. Địa hình tự do lời nói, liền không có nhiều như vậy con cuốn lượn quanh, chỉ cần thiết phải chú ý mệnh quỷ là từ cái nào phương vị xuất hiện là được. Bất quá tại đêm mưa cọ rửa dưới, sáu người không ngừng nhìn chung quanh bốn phía, lại không nhìn thấy nửa chút động tĩnh. Thằng đến Khương Vi lần thứ nhất chủ động lên tiếng: dưới đất, mau lui lại. Tất cả mọi người lập tức vô ý thức hướng phía riêng phần mình cái phương vị lui nhanh, rời đi nguyên địa. Tại đứng bước về sau, nghe Khương Vi lời nói, bắt đầu chú ý mặt đất động tĩnh. Mới đầu là truyền đến cực kỳ chấn động nhẹ nhẹ giống như là nơi xa lái qua xe tải nặng. Tại màn mưa nếu như không đem lỗ tai dán chặt mặt đất, căn bản sẽ không chú ý tới. Nhưng chấn động đã càng lúc càng nhanh, đồng thời càng ngày càng rõ ràng, nặng nề, mang theo một loại làm người sợ hãi quy luật tính. Đông, 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 như là cái nào đó ngủ say trong lòng đất cự thú đang thong thả đụng chạm lấy lồng giam. Giang giác, một tiếng không có dấu hiệu nào tiếng vang, như là kinh lôi tại dưới chân nổ tung. Trong sân rộng khu vực, đột nhiên hướng lên chắp lên, kiên cố gạch giống yếu ớt bánh bích quy giống như vỡ vụn thành từng mảnh, bắn bay. Một cái cự đại, bất quy tắc hố sâu trong nháy mắt hình thành, biên giới cải giang lược. Đá vụn và bùn đất như là suối phun giống như hướng lên kích sạn. Đám người thấy thế lập tức né tránh. Đồng thời Phương Thanh Vũ và Tần Huy Tề Hạo, ba vị này đã hoàn chỉnh xem hết quá mệnh quỷ tư liệu ba người. Trong lòng lập tức dâng lên một cái suy đoán. Vẹn vẹn xuất hiện liền có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, tựa hồ chỉ có cỡ lớn mệnh quỷ. Một giây sau, một cỗ nồng đậm, mang theo dị sắt mùi tanh và hư thối hôi thối mùi bùn đất trong nháy mắt lấn át tất cả nước mưa hương thơm, làm cho người buồn nôn. Từ cái kia tản ra hôi thối trong hố sâu, một cái cự đại, vặn mèo hình dáng chậm rãi dâng lên. Hai cây tráng kiện đến như là cổ thụ căn, vết dỉ loang lổ, che kín gai ngược to lớn xiềng xích, bị trùng điệp vung ngồi trên mặt đất. Phát ra rợn người, nặng nề đến cực hạn kim loại phá sát âm thanh. Két, két, két. Tiếp theo là cái kia đúc nóng cùng một chỗ, to lớn nặng nề kim loại gông xiềng. Giống một khối xấu xí mộ địa, dẫn đầu đỉnh phá địa mặt, phía trên ngưng kết lấy màu nâu đen vết bẩn. Một đạo cao 5 mét, tiểu tụy gầy gò thân thể, như là từ địa ngục chỗ sâu nhất bị cưỡng ép lôi kéo mà ra, từng chút một từ trong hố sâu sinh trưởng đi ra. Nó còng lưng, to lớn gông xiềng ép ở trên lưng. Xiềng xích thật sâu khảm vào hai bên xương quai xanh ổ, mỗi một lần lên cao đều nương theo lấy xiềng xích càng thêm chói tai rên rỉ và xương cốt không chịu nổi gánh nặng khanh khách nhẹ văng lên. Hình phạt xương Phật chương 128, 2, tất cả bất hạnh đều nguồn gốc từ tại hỏa lực không đủ. Chương 128, 2, tất cả bất hạnh đều nguồn gốc từ tại hỏa lực không đủ. Tiếp theo, danh hiệu cùng đầu đồng thời thăng ra mặt đất. Cái kia xé rách Phật tướng mang đến mãnh liệt nhất đánh vào thị giác. Phân nửa bên trái bằng đá Phật mặt buông xuống, đục ngầu màu xanh thạch nhãn hào không sức sống, nửa bên phải là mục nát biến thành màu đen xương đầu. Cằm bị tỏa liên tiểu câu thô bạo gần mở, khâu lại Phật trong miệng chảy ra sền sệt hấp nước bọn, thuận lấy khâu lại tuyến nhỏ xuống. Nó tựa hồ mới từ lâu dài giam cầm trung tỉnh lại, to lớn đầu lâu cực kỳ chậm rãi chuyển động, cái kia đục ngầu thạch nhãn và trống rông hốc mắt đảo qua lấp lóe đèn đồng, to lớn trung tâm thương mại logo hiện đại văn minh cảnh tượng phồn hoa chiếu rọi tại nó bộ thân thể này bên trên, hình thành một loại cực hạn hoang đường, khinh nhẫn mà kinh khủng so sánh. Sau đó cuối cùng, đem ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa Khương Vi trên thân, nhập vi cấp, cỡ lớn mệnh quỷ, lần này cũng coi như rút đến giải nhất đi. Phương Thanh Vũ nhìn thấy ánh mắt của nó, khóe miệng có chút câu lên. Nói như vậy, loại cấp bậc này cỡ lớn mệnh quỷ, dù là đối với nhập vi cấp võ giả dẫn đội ngũ tới nói, cũng coi là gần chết ký. Một nửa khác bất tử nguyên nhân là chống đến cứu viện đến. Bởi vì cái đồ chơi này, mặc dù cường độ thân thể là định là nhập vi, nhưng lực công kích lại là cao hơn ngang cấp mấy cái cấp bậc. tất cả công kích cơ hồ đều có thể miểu sát cùng giai võ giả. Cho nên, trận chiến này không tốt đánh. Các vị, chú ý tốt chính mình. Thanh âm tại mưa rào chung cũng không vang dội, lại giống một đạo sấm sét bổ ra để nén không khí. Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt. Phương Thanh Vũ cuối cùng mắt nhìn Khương Vi, sau đó hóa thành một đạo xé rách màn mưa hắc kim kia chớp. Uống. Một tiếng trầm thấp hét to nổ vang. Phương Thanh Vũ thể nội tất cả năng lượng ầm vang một phát. Thâm thúy, phản phất có thể thôn vệ tia sáng đen kịt hỏa diễm chống rông giấy lên, trong nháy mắt bao trùm toàn thân, cuồng bạo bốc lên, vạn mèo. Như cùng đi từ cửu lưu chiến giáp. Nhưng mà, tại cái này thuần túy hắc ám chi trùng, từng đạo tinh mịn, sáng chói kim sắc đường vân bỗng nhiên sáng lên, như cùng sống vật giống như tại hắn bên ngoài thân, tứ chi, thậm chí bộ mặt cấp tốc lan tràn, cuốn quanh. Kim văn tại hắc viêm bên trong chảy xuôi. Thần thánh cùng hủy diệt hai loại hoàn toàn tương phản sức mạnh quỷ dị giao hòa, hình thành một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Phương Thanh Vũ trở tay một nắm, long tước chạm bách trường đao âm vang ra khỏi vỏ. Thân đao vừa có mặt, liền bị cái kia mãnh liệt hắc viêm trong nháy mắt bao khỏa, thôn vệ, lưỡi đao nơi càng là ngưng tụ lại chói mắt ám kim quang mang. Kinh cung. Phương Thanh Vũ thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại nguyên địa bị dẫm bạo, nước mưa bốc hơi hình thành bạch khí nguồn suối. Mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia khóa chặt Khương Vi hình phạt sư vật. Nói đùa cái gì? Hiện tại vừa mới cầm điểm chỗ tốt, đối phương đã nhìn chằm chằm Khương Vi. Cái này còn có hay không để hắn vào trong mắt. Phương Thanh Vũ tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn. Cơ hồ là tại âm thanh âm vang lên cùng một thời khắc, người đã xuất hiện tại xương Phật to lớn, còn xuống ngực bụng trước mặt. Long tước chạm ách mang theo xé rách không khí rít lên, cuốn quanh lấy cuồng bạo hắc viêm cùng nhảy lên kim văn, hóa thành một đạo nghiêng bổ hai thương to lớn lôi đỉnh. Bang! Đinh hai nhức góc kim loại nổ đùng, phản phất hai ngọn núi cao hung hăng chạm vào nhau. Nhường chung quanh Tần Huy mấy người kém chút đứng không vững thân hình. Kỳ thật quân dự bị nhân viên cũng rất khổ, đụng phải loại này hoàn toàn không hợp chính mình quy cách chiến đấu. Không chỉ có muốn thường xuyên chú ý có hay không người bình thường, còn phải trốn tránh chiến đấu dư ba. Long tước chạm ách hung hăng chạm tại xương Phật trước ngực cái kia dị xét, che kín vết bẩn kim loại gông xiềng phía trên. Hỏa tinh như là nham tương giống như mãnh liệt bộc phát. Hắc viêm cùng xương Phật gông xiềng bên trên dị ra đặc dính hắc tương kịch liệt va chạm, phát ra suy suy kinh khủng tiếng hụ thực, bốc hơi lên đại lượng tanh hôi khói trắng. Cái kia nặng nề gông xiềng lại bị cái này lôi đình vạn quân một đao bổ đến kịch liệt rung động, về sau lõm, phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị. To lớn lực trùng kích, nhường xương Phật cái kia cao 5 mét thân thể cũng hơi ngửa về đằng sau một lần. Nhưng rất nhanh, đối phương phản kích cũng theo đó mà tới. Xương Phật xé rách Phật miệng phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ, lục ngầu thạch nhãn và trống rông mắt phải đồng thời chuyển hướng gần trong gang tấc Phương Thanh Vũ, mang theo vô tận đoán độc và ngang ngược. To lớn cốt chảo mãnh liệt nâng lên, cuốn quanh ở cẳng tay thương tráng kiện xiềng xích trong nháy mắt sống lại, mang theo vạn quân lực, xé rách màn mưa, hung hăng quất hướng Phương Thanh Vũ. Xiềng xích còn chưa đến trước người, Phương Thanh Vũ cũng có thể cảm giác được cái kia chạm mặt tới lực trùng kích, chạm vào tức tử. Đây là mấy cái kỹ năng cho mình lời khuyên. Bất quá Phương Thanh Vũ cũng không muốn lấy ngày kháng. Lôi Thuấn Vân tung tại dưới lòng bàn chân một phát, không lùi mà tiến tới. Thuận lấy xiềng xích rút tới phương hướng. Gián xiềng xích bên trong cực hạn mở ra, Long Tước Trảm Ách trở tay vung lên, lưới đao bên trên hắc viêm kim văn trong nháy mắt bảo hộ. Xé rồi. Chói thai đến rợn người ma sát cắt chém tiếng vang lên. Lưới đao thân vô cùng tinh chuẩn dọc theo xiềng xích dị xét mặt ngoài nói cho sẽ qua. Cùng bạo hắc viêm như là như giỏi trong xương điên cuồng ăn mòn người xiềng xích chất liệu. Xương Phật tựa hồ cảm nhận được đau đớn, gầm nhẹ biến thành phẫn nộ rít gào. Một cái khác đầu xiềng xích như là công thành cự truy, từ một cái xảo trá góc độ quét ngang mà tới. Phong tỏa Phương Thanh Vũ đường lui. Liền giờ khắc này, Khương Vi lần thứ nhất ở trước mặt mọi người xuất thủ. Nguyên bản mang theo một chút mê mang và tự xét lại con mắt, đột nhiên biến đến vô cùng sắc bén. Chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có dung nham đang lan lộn. Không có hò hét, không có xúc thế, chỉ có một loại gần như bản năng quyết tuyệt. Hô, tại như chút nước lạnh trong mưa, một cỗ ngang ngược, lực lượng bá đạo đột nhiên bộc phát. Không phải Phương Thanh Vũ thôn vệ tia sáng hắc viêm, mà là thuần túy, thường ngực, mang theo thiêu cháy tất cả ý chí hỏa diễm. Màu vỏ quyết liệt diễm như là cuồng bạo sinh mạng thể. Trực tiếp xuất hiện tại trước người nàng, tại cái kia quét ngang mà đến to lớn xiềng xích phải trải qua bên trên, cậy mạnh sinh trưởng đi ra. Phản phất không nhìn vật lý phát tắc, không nhìn mưa lớn mưa to áp chế. Nước mưa tại tiếp xúc đến ngọn lửa này trong nháy mắt, phát ra suy 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 kịch liệt tê mình, hóa thành mảng lớn lăn lộn bốc hơi xương trắng. Hỏa diễm bản thân lại không giảm chút nào vì thế. Ngược lại tại nước mưa phụ trợ dưới, lộ ra càng thêm thuần túy, càng thêm nóng rực, càng thêm phẫn nộ. Nó xuất hiện thời cơ tinh chuẩn đến hào điên. Vâng. To lớn dị xét xiềng xích, mang theo vạn quân lực, hung hăng quất vào đạo này chống rông xuất hiện vỏ quýt hỏa trụ phía trên. Không có sắt thép va chạm, chỉ có càng thêm cuồng bạo năng lượng va chạm. Hỏa diễm cùng dị xét kim loại, ô hế hắc tương trong nháy mắt tiếp xúc. Xuy, chói tai đến lệnh người ra đầu tê dại ăn mòn, thiêu đốt âm thanh mãnh liệt bộc phát. Xa so trước đó Phương Thanh Vũ hắc viêm ăn mòn lúc càng thêm kịch liệt. Trên xiềng xích bám vào sền sệt hắc tương như là gặp khắc tình, tại kinh khủng nhiệt độ cao dưới cấp tốc quá trình bốc cháy, thành than, bốc hơi. Tráng kiện dị xét xiềng xích bản thân, bị hỏa trụ trùng kích bộ vị trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Vô số tinh mịn vết dạn tại nhiệt độ cao thiêu đốt dưới lan tràn ra, phát ra rất nhỏ lại làm người sợ hãi đùng đùng âm thanh. Xiềng xích trùng kích động năng bị cái này ngọn lửa cuồng bạo bình chướng ngạnh sinh sinh ngăn chặn, thôn vệ. Vỏ quýt cùng đỏ sậm xen lẫn, hơi nước cùng khói đen tuôn ra. Mà giờ khắc này Phương Thanh Vũ, khi nhìn đến Khương Vi xuất thủ về sau, khóe miệng có chút câu lên. Không có lãng phí nàng tranh thủ tới đại thời cơ tốt. Hai chân cơ bắp sôi sục, dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung. cả người như là áp xúc đến cực hạn lò xo, lấy so với trầm xuống tốc độ nhanh hơn phóng lên tận trời. Long tước chạm ách từ đôi đến đầu, mang theo tích xúc đến đỉnh điểm sức mạnh, hóa thành một đạo phóng lên tận trời màu mực lôi đỉnh, đâm thẳng xương Phật cái kia bị tỏa liên gạt mở mục nát cằm. Đệ thất đao, quy tịch. Một đao kia, cơ hồ ngưng tụ phương thanh vũ giờ phút này tinh khí thần đỉnh phong một kích. Phốc phốc. Lưỡi đao tinh chuẩn đâm vào xương Phật mục nát cằm xương cùng bằng đá Phật mặt khâu lại yếu ớt chỗ nối tiếp. Hắc viêm như là tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng tràn vào. Kim văn bùng lên, như cùng ở tại trong vết thương bộ dẫn nổ loại nhỏ mặt trời. Ngao. Hình phạt xương Phật lần thứ nhất phát ra rõ ràng mà thống khổ rú thảm. Xên xệ tanh hôi hắc nước bọt như là suối phun giống như từ khâu lại Phật trong miệng tuôn trào ra, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, như mưa rơi vẩy xuống. To lớn đầu lâu đông nhiên hướng về sau vung dậy. Ý đồ thoát khỏi cái này toàn tâm kịch liệt đau nhức, nhưng lại không chút nào tác dụng. Tùy ý xương Phật cái kia thân thể cao lớn, nằm trên mặt đất bên trên giấy rùa, đục. Cuối cùng cũng chỉ là vô năng cùng nộ thôi. Tấu chương xong, chương 129, 1, hỏa lực sung túc, liền sẽ không phát sinh bất luận cái gì bất hạnh. Chương 129, 1, hỏa lực sung túc, liền sẽ không phát sinh bất luận cái gì bất hạnh. Giống. Xương Phật cái kia đục ngầu thạch nhãn và trống rông trong hốc mắt, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất ngang ngược và hỗn loạn. Hai đầu quấn quanh ở cẳng tay bên trên, che kín gai ngược tráng kiện xiềng xích, giờ phút này thành nó phát tiết phẫn nộ cuồng bạo nhất vũ khí. Két. Chói hai kim loại tiếng ma sát bén nhọn đến cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ. Xiềng xích như là hai đầu mất khống chế của mãng, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, tại màn mưa chúng không có kết cấu gì điên cuồng quật, quét ngang, đập mạnh. Oeng. Một đạo xiềng xích hung hăng quất vào dọc theo quảng trường cảnh quan thạch điêu lên. Cái kia cứng rắn thạch điêu trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành đầy trời đá vụn một phấn. Giang giác. Một đạo khác xiềng xích quét ngang qua chống đỡ lấy hoạt động lều lớn kim loại khung xương. Tráng kiện ống thép như là giấy giống như bị tùy tiện bặm mẹo, chặt đứt. To lớn lều đỉnh mất đi chèo chống, mang theo làm người sợ hãi tiếng rên rỉ, ầm vang than sụp đổ xuống, tóe lên to lớn bọt nước và bụi mù. Toàn bộ thương thành quảng trường khu vực trung tâm, như là bị đầu nhập vào máy trộn bê tông, tại xương Phật cuồng bạo mà vô tự công kích đến, trở nên một mảnh hỗn độn, hoàn toàn thay đổi. Bụi mù, hơi nước, vỡ vụn vật liệu xây dựng, vẩy ra bùn não. Tại đèn nghe ông quang và màn mưa chiếu rọi, cấu thành một bức tận thế giống như hỗn loạn trên cảnh. Nhưng mà, cái này nhìn như hủy thiên diệt địa công kích, lại tràn đầy phí công. Bởi vì mục tiêu của hắn sớm đã không tại nguyên chỗ. Phương Thanh Vũ tại xương Phật ngã xuống đất trong nháy mắt, liền nương tựa theo lôi thuần vân tung, tại màn mưa trung hóa thành một tia chớp thối lui đến khoảng cách an toàn. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này quái vật khổng lồ vùng vây dây chết. Hắc viêm tại hắn trên thân thể lặng lặng tiêu đốt, kim văn lưu chuyển, long tước chạm ách chỉ xéo mặt đất. Cái khác không nói, tại kinh nghiệm chiến đấu phương diện này, Phương Thanh Vũ vẫn là kéo căng. Nếu như đổi thành những người khác, tại xương Phật ngã xuống đất trong nháy mắt, đoán chừng cũng nhịn không được xông đi lên bổ đao. Dựa theo loại tình huống này bổ đao người, dù là thật có thể giết chết xương Phật, chính mình cũng sẽ bị dư ba quét ngang. Là một cái kết cục chắc chắn phải chết. Mà bang Phương Thanh Vũ ngăn lại xiềng xích Khương Vi từ lâu bị Tần Huy kéo ra. Sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, vừa rồi trong nháy mắt buộc phát chặn đường xiềng xích, đối với nàng hiện tại giai đoạn này tiêu hao không nhỏ. Nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Nhìn chằm chằm trở về Phương Thanh Vũ, trong mắt tràn đầy cầu khen ý vị. Phương Thanh Vũ thấy xương Phật còn tại phát cuồng, dành thời gian vuốt vuốt Khương Vi cái đầu nhỏ. Ngươi xem đi, hỏa lực sung túc, liền sẽ không phát sinh bất luận cái gì bất hạnh. Khương Vi lộ ra mỉm cười, dùng sức chút gật đầu. Ừ, lần này nàng không phản kháng. Về phần một bên Tề Hạo, lão Kiều chờ đội dự bị viên thì là có chút chật vật không chịu nổi. Chúng ta có thể làm những gì sao? Lão Kiều nuốt ngụm nước miếng, cương ép đem trong mắt kinh hãi đè xuống đi, hỏi. Bọn hắn không nghĩ tới trong đội ngũ tiểu nữ hải có thể tại thời khắc mấu chốt, ba phương thanh vũ sáng tạo ra như vậy thời cơ tốt. Đối mặt cái kia quét ngang hết thời xích sắt, ai có thể nói có dũng khí hoặc là lòng tin có thể đem ngăn lại? Nhưng Khương Vi làm được, mà bọn hắn đều cùng thuộc tại quân dự bị thành viên, bảo trụ mạng của mình, nếu như thực sự không được liền ra ngoài. Mặc dù chiến đấu đã tới gần hồi cuối, bất quá Phương Thanh Vũ còn là cho mấy người một con đường lùi, bởi vì mệnh quỷ không trước khi chết, hết thảy đều không thể nắp hòm kết luận. Đây chính là nhập vi cấp cỡ lớn mệnh quỷ. Dựa theo bình thường hướng dẫn quy cách, tối thiểu lại phái ba cái nhập vi võ giả trở lên, hoặc là trực tiếp nhường thông huyền võ giả tới. Hiện tại Phương Thanh Vũ liền đem viên này lôi chính mình ôm lấy, đồng thời muốn đem nó tiêu hóa hết. Trước mặt xương Phật mỗi một lần giãy giụa, mỗi một lần rít gào, mỗi một lần cuồng bạo công kích, cũng chỉ là để nó cầm nơi cái kia bị quy tịch xé rách vết thương càng thêm chuyển biến xấu. Hắc viêm tại vết thương chỗ sâu như cùng sống vật giống như thiêu đốt, an mòn, kim văn thì không ngừng bộc phát ra nhỏ bé, lại rất có lực phá hoại năng lượng trùng kích, ngăn cản lấy bất luận cái gì hình thức khép lại. Xên xệ hắc nước bọt hỗn hợp có bị đốt đốt thành cho bụi tổ chức không ngừng bơm ra, tản ra càng thêm nồng đậm hôi thối. Nó đục ngầu thạch nhãn và trống rỗng trong hốc mắt, cái kia ban đầu thuần túy ngang ngược và hỗn loạn, tại vô tận thống khổ và phí công phát tiết trùng, tựa hồ bị cọ rửa rơi mất một kia, thay vào đó là một loại băng lãnh, nặng nề, phảng phất đến từ tuyên cổ tinh mịch. Xương Phật đột nhiên đã hiểu, vô năng cùng nộ, không cải biến được bất cứ chuyện gì, sẽ chỉ ra tốc tự thân diệt vong, nhường thống khổ càng thêm dài dằng dặc mà tuyệt vọng. Giống ô, một tiếng trầm thấp, kiềm chế, phảng phất từ lồng ngực chỗ sâu gạt ra nghẹn ngào vang lên. Cái kia hai đầu như cùng chết vong như gió lốc điên cuồng quật xiềng xích, đột nhiên dừng lại, như là bị vô hình cự thủ giữ lại cổ họng. Ngay sau đó, xiềng xích trầm trọng rủ xuống đến, nện ở vũng bùn trên mặt đất, phát ra phù phù trầm đục, tóe lên đục ngầu bằng nước. Nó to lớn cốt trảo không còn đánh ra mặt đất, mà là cắm sâu vào dưới thân bùn đất và trong đá vụn, chống đỡ lấy cái kia khổng lồ mà tiểu tụy thân thể. Khanh khách. Rồi. Giận người xương cốt tiếng ma sắt và xiềng xích tiếng rên rỉ vang lên lần nữa, nhưng lần này, không còn là tùy ý và mẹo, mà là mang theo một loại trầm trọng, nặng nề, lại vô cùng kiên định sức mạnh. Tại mọi người ngưng trọng mà ánh mắt cảnh giác chung. Cái kia như là địa ngục mộ bia giống như to lớn kim loại gông xiềng, đỉnh lấy trên lưng nặng nề xiềng xích, từng chút một, từng tấc từ vũng bùn phế tích chung một lần nữa dốc lên. Cao 5 mét tiểu tụy thân thể, mang theo đầy người vũng bùn, chảy xuôi hắc nước bọn, cùng với cầm nơi cái kia nhìn mà phát sợ, không ngừng bị hắc viêm kim văn ăn mòn kinh khủng vết thương, như là từ địa ngục thâm viên bỏ lại ác quỷ, lại một lần nữa. Đứng lên. Vũ, lạnh lùng như cũ cọ rửa nó vặn bèo thân thể. Đen nồng quang mang tại màn mưa trung mơ hồ chiếu rọi tại nó cái kia xé rách Phật tướng bên trên. Đục ngầu thạch nhãn và trống rông hốc mắt, không còn là điên cuồng liếc nhìn một phía, mà là xuyên thấu băng lánh mưa bụi, gắt gao, vương vàng, mang theo một loại đọc lại tất cả oán độc cùng hủy diệt ý chí khóa chặt. Mà tỏa định mục tiêu, không còn là Khương Vi, mà là Phương Thanh Vũ. Cái kia cho nó mang đến cái này sâu tận xương thủy, không cách nào khép lại trí mạng tương tích, đưa nó từ cao cao tại thượng hình phạt người đánh rất bụi bặm, thưởng thức được vô tận thống khổ và tuyệt vọng. Nên nhân loại chết. Một cỗ so trước đó càng thêm băng lãnh, càng thêm thuần túy, càng thêm làm cho người linh hồn run sợ sắc ý, như là thực chất luồng không khí lạnh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lực trường. Phương Thanh Vũ ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Thủ thương, ngược lại so trước đó càng thêm nguy hiểm, a xương Phật to lớn đầu lâu có chút chuyển động, cảm nơi sẽ rách vết thương bởi vì động tác mà lần nữa tuôn ra đại lượng hắc nước bọn, nhưng nó không thèm để ý chút nào. Cái kia đục ngầu thạch nhãn và trống rông hốc mắt, gắt gao đính tại Phương Thanh Vũ trên thân. Một giây sau. Đông. Chương 129, 2, hỏa lực sung túc, liền sẽ không phát sinh bất luận cái gì bất hạnh. Chương 129, 2, hỏa lực sung túc, liền sẽ không phát sinh bất luận cái gì bất hạnh. Xương Phật tiểu thụy lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Dưới chân vũng bùn và đá vụn ầm vang nổ tung. Thân thể cao lớn không còn là vụng về còn xuống, mà là một loại quyết tuyệt, lại thẳng tiến không lùi công kích tư thái, như là một tòa di động dãy núi, hướng phía Phương Thanh Vũ phương hướng ầm vang đánh tới. Tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đại địa cũng vì đó rung động. Nặng nghề gông xiềng và xiềng xích kéo tại sau lưng, phát ra trầm mặc phá sát âm thanh, như cùng chết vòng trung tang. Xương Phật từ bỏ tất cả kỹ xảo, từ bỏ xiềng xích công kích từ xa, từ bỏ phòng ngự. Chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, dã man nhất, cũng là nó giờ phút này duy nhất có thể chút xuống tất cả lực lượng va chạm. Mục tiêu chỉ có một cái, đem cái kia đang chết nhân loại, tính cả đao trong tay của hắn, cùng một chỗ nghiền nát tại thân thể của nó phía dưới. Dù là đồng quy vô tận, kinh khủng cảm giác gáp bách giống như là biển gầm đập vào mặt. Tần Huy bọn người sớm đã lui tán, chỉ để lại Phương Thanh Vũ một người đứng tại chỗ. Ánh mắt sắc bén như đao, chẳng những không có lui lại, ngược lại tại xương Phật khởi động trong nháy mắt, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Phương Thanh Vũ ánh mắt sắc bén như đao, chẳng những không có lui lại, ngược lại tại xương Phật khởi động trong nháy mắt, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Dây lát đỉnh, hắn nói nhỏ một tiếng. Trong tay Long Tức Trảm Ách Phảng phất cảm nhận được chủ nhân ý chí, phát ra hưng phấn bù bù. Bao trùm thân đao hắc viêm bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, ngưng tụ, như là như lô đen thôn vệ lấy trung quanh kia sáng. Mà cái kia lưu chuyển kim văn thì bỗng nhiên sáng lên, như là vô số đạo tinh mịn kim sắc lôi đỉnh tại lưỡi đao bên trên nhảy lên, cuốn quanh. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt tại mũi đao điên cuồng hội tụ. Xương Phật khổng lồ bóng ma trong nháy mắt bao phủ Phương Thanh Vũ. Cái kia to lớn kim loại gông xiềng mang theo thế như vạn tấn, hung hăng đánh tới, mang tới kình phong thậm chí đem mặt đất nước mưa đều thổi mở. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Thanh Vũ động. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt, bị nước mưa trong nháy mắt tách ra tàn ảnh, chân thân lại như là thuấn di giống như, tại xương Phật thân thể khổng lồ đánh tới trước một khắc, hiểm lại càng hiểm sát cái kia nặng nề gông xiềng bên dưới, trượt đến xương Phật phía sau. Vị trí chính là xương Phật cầm vết thương phương hướng. Thời cơ chính là xương Phật toàn lực công kích, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, nhất không cách nào quay người phòng ngự trong nháy mắt. Chết. Một tiếng băng lanh gào to, giống như tử thần tuyên cáo. Phương Thanh Vũ đem lực lượng toàn thân, ý chí cùng với đối hỏa lực không đủ cực hạn thuyết minh đều rót vào trong một đao kia bên trong. Long tước chạm ánh hóa thành một đạo ngưng tụ đến cực hạn, cùng đen kịt sen lẫn buộc tuyến hình lôi đỉnh. Không có kinh thiên động địa nổ đùng, chỉ có một loại làm người sợ hãi, phản phất không gian đều bị cắt ra rất nhỏ suy âm thanh. Lôi đỉnh vô cùng tinh chuẩn dọc theo trước đó uy tịch xé rách vết thương uy tích, càng sâu, ác hơn, càng triệt để hơn xuyên bảo. Lần này không còn là đâm bảo, mà là xuyên qua. Mũi đao từ xương Phật cầm vết thương đâm bảo, lôi cuốn lấy hủy diệt tính hắc viêm cùng kim văn, như là nung đỏ bàn ủi đâm vào gỗ mục, không trở ngại chút nào xuyên thấu cái kia mục nát xương cốt và khâu lại tổ chức, sau đó theo nó phần gãy cùng to lớn gông xiềng chỗ nối tiếp đông nhiên đâm thủng đi ra. Phúc. Không có huyết dịch, chỉ có giống như thực chất sền sệt đến cực hạn, tản ra nồng đậm hôi thối đen kịt ô uế chất lỏng, như là bị đâm thủng bọc mủ, từ xuyên qua thương trước sau hai đầu cuồng bắn ra, trong nháy mắt bị trên thân đao hắc viêm nhóm lửa tịnh hóa, phát ra chói tai xì xì âm thanh và đại lượng tanh hôi khói trắng. Ách hình phạt cổ Phật công kích thân thể đông nhiên cứng ngắc, đục ngầu thạch nhãn trong nháy mắt đã mất đi một điểm cuối cùng ánh sáng nhạt, triệt để hóa thành tĩnh mịch ngon thạch. Trống rỗng trong hốc mắt, cuối cùng một tia bán độc hỏa diễm cũng đống nhiên dập tắt. Thân thể cao lớn như là bị rút đi tất cả trèo chống xếp gỗ, đã mất đi tất cả lực lượng. Ầm ầm, cao 5 mét tiểu thủy thân thể, mang theo cái kia nặng nề gông xiềng và xiềng xích, như là sụp đổ sơn nhạc, hào không sức sống đập ngã tại băng lãnh, vũng bùn quảng trường trên mặt đất. Tóe lên nước bùn cao tới mấy mét. Đại địa run rẩy kịch liệt một lần, lập tức trở nên yên lặng. Xương Phật cầm nơi, cái kia bị triệt để xuyên qua vết thương khổng lồ, biên giới lưu lại từng tia từng sợi bị hắc viêm thiêu đốt kim sắc dấu vết, như là tuyên cáo kết thúc lạc ấn. Vũ vẫn còn đang dưới, cọ rửa trên quảng trường bừa bộn, hướng về phía sư phật, cũng cọ rửa Phương Thanh Vũ trên thân thiêu đốt hắc viêm và chạy xuôi kim văn. Lực trường bên trong chỉ còn lại có nước mưa cọ rửa vạn vật thanh âm, cùng với hoàn toàn tĩnh mịch. Phù phù, phù phù, vài tiếng trầm muộn, gần như thoát lực tiếng vang phá vỡ phần này tĩnh mịch. Là lão kiểu, vị này kinh nghiệm coi như phong phú đội viên mới, giờ phút này hai chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi tại nước bùn hàng lưu trên mặt đất. Ngay sau đó là Tần Huy, ngày bình thường nhất trầm ổn đội viên cũ, Kiêm Vương Thanh Vũ lúc đầu huấn luyện viên, mặc dù dáng chống đỡ lấy không có giống lão kiểu như thế trực tiếp tê liệt ngã xuống, nhưng cũng lảo đảo lui lại mấy bước, dựa lưng vào một đoạn kim loại lều đỡ hai cốt, chậm rãi trượt ngồi xuống. Mặt khác Tề Hạo và Lã Sâm cũng không khá hơn chút nào, một cái dựa vào tàn phá cảnh quan nền đá toa trượt ngồi trên mặt đất, ánh mắt đăm đăm. Một cái khác trực tiếp sủi lơ tại đổ sụp lều bày lên, toàn thân ướt đẫm, chật vật không chịu nổi. Chỉ có Khương Vi, mặc dù khuôn mặt nhỏ vẫn tái nhợt như cũ, tiêu hao rất lớn, nhưng nàng còn đứng lấy, không có chút nào lo lắng qua Phương Thanh Vũ hội đánh không lại tình huống. Tĩnh mịch lực trường trung, chỉ còn lại có nước mưa cọ rửa tiếng xào xạc, cùng với mấy người thô trọng, kiềm chế, sống sót sau hai nạn tiếng thở dốc. Bọn hắn nhìn xem cỗ kia khổng lồ, tản ra hôi thối mệnh vị thi thể, lại nhìn xem cái kia tại trong mưa cầm đao mà đứng, hắc viêm chậm rãi thu liễm, kim văn dần dần biến mất thân ảnh, trong lòng quẩn quẩn cảm xúc phức tạp tới cực điểm. Có hậu sợ, may mắn, kính sợ, cùng với một tia ngắn ngủi mở mịt. Tại lực lượng như vậy trước mặt, bọn hắn những này cái gọi là quân dự bị, đến cùng tính là gì? Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, bọn hắn ngoại trừ tránh né và bảo mệnh, thậm chí liên tới gần chiến trường tư cách đều không có. Tần Huy lau mặt một cái bên trên nước mưa và mồ hôi lạnh, thanh âm khàn giọng như là giấy giáp ma sát, kết thúc thanh âm của hắn phá vỡ trầm mặc. Lao kiểu run rẩy móc ra điếu thuốc, ngậm lên miệng, lại quên một chút, chỉ là nhìn Phương Thanh Vũ bóng lưng, lẩm bẩm nói, "Nương, nhập vi cấp cỡ lớn mệnh ủy, một người cứ làm như vậy rơi mất." Trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin và một loại thế giới quan bị tái tạo hoảng hốt. Phương Thanh Vũ chậm rãi xoay người, long tước chạm bách hóa thành lôi châu. Trên người kim văn và hắc viêm đã hoàn toàn biến mất. Nhìn xem ngồi liệt tại vũng bùn bên trong các đội viên, ánh mắt đảo qua đám người, đều vô sự. Thanh âm tại tiếng mưa rơi trung lộ ra phá lệ rõ ràng. Tần Huy chống đỡ kim loại hải cốt đứng lên, lau mặt, còn sống lao kiểu rốt cục run rẩy đốt lên điêu nửa ngày ướt đẫm khói, hung hăng hít một hơi, sắp phải ho khan thấu vài tiếng, mới khàn giọng nói, "Ta không sao." Tề Hạo và Lã Sâm cũng lẫn nhau đỡ lấy đứng lên, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Cao 5 mét hình phạt sư phật, giống như một giấc mộng nói mớ, đoán chừng trong thời gian ngắn là rất khó để bọn hắn quên đi. Từ sáng tác đến nay, còn không có trong vòng một tháng tiến đến qua 1000 tấm nguyện phiếu, không biết tại cái này mỗi ngày 2 vê đúc chữ càng tình huống mới dưới, có thể làm được hay không tiểu thấp chúng hồ nước tại cái này quỷ cầu nguyện phiếu á. Tấu chương xong, chương 130, 1, chạm cắt hết thể do dự và bi quan tuyệt đối ý chí chương 130, 1, chạm cắt hết thể do dự và bi quan tuyệt đối ý chí báo cáo, Long Tích doanh thứ 3 tiểu đội Phương Thanh Vũ, nhiệm vụ hoàn tất, hiện tại thỉnh cầu tiến về dưới một cái địa điểm trợ giúp. Phương Thanh Vũ thanh âm xuyên thấu qua vô tuyến điện, tại ồn ào tiếng mưa rơi trung lộ ra đến mức dị thường rõ ràng bình ổn, nghe không ra nửa phần vừa kinh lịch liều mạng tranh đấu mọi mệt. Vô tuyến điện đầu kia lâm vào vài giây đồng hồ tĩnh mịch, chỉ có xì xì dòng điện âm thanh. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong trầm mặc, Phương Thanh Vũ đã dẫn đầu đi hướng lập trường biên giới, bàn tay vững vàng dán tại cái kia bình chướng vô hình bên trên. Ý niệm khẽ nhúc nhích, bình chướng như là sóng nước dập dờn, mở một cái chỉ chứa một người thông qua lối ra. Vang lãnh, hỗn tạp thành thị ồn ào náo động cùng nơi xa tiếng còi cảnh sát mưa gió trong nháy mắt tràn vào. Hòa tan lực trường bên trong cái kia đậm đến tan không giá huyết tinh cùng xương phật hải cốt tán phát hôi thối. Các người vẫn được à? Phương Thanh Vũ quay đầu nhìn hướng phía sau cùng đi ra mấy người. Đi lão tiểu thanh âm tại Phương Thanh Vũ sau lưng băng lên, còn có chút khàn khàn khô khốc, nhưng ngựa khí kiên định. Tần Huy lưng thẳng tắp, sắc mặt mặc dù bạch, ánh mắt cũng đã trầm tĩnh như lúc ban đầu, lặng lẽ gật đầu. Đội viên khác cũng cấp tốc điều chỉnh trạng thái, ánh mắt bên trong không do dự, chỉ có chờ đợi kế tiếp mệnh lệnh chuyên chú. Đúng lúc này, vô tuyến điện bên trong rốt cục nổ vang đoạn lăng thanh âm kia khàn giọng, gấp rút, mang theo khó có thể tin kinh ngạc và một tia cơ hồ phá âm run rẩy. Thanh tử, là ngươi a? Ngươi còn sống? Bối cảnh bên trong truyền đến kịch liệt năng lượng va chạm và một loại nào đó bén nhọn tê minh, hiển nhiên nàng bên kia cũng đánh thẳng đến kịch liệt. Đồng thời cũng rõ ràng Phương Thanh Vũ đối mặt chính là nhân vật gì. Đúng, Đoàn tỷ. Phương Thanh Vũ bước ra một bước lập trường, băng lánh nước mưa trong nháy mắt ướt nhẹ toàn thân. Ánh mắt quét hướng ra phía ngoài lấp lóe đèn báo hiệu, bận rộn nhân viên hậu cần, cùng với cách đó không xa cái kia 10 cái đứng xếp hàng, mang trên mặt sống sót sau tai nạn giống như kinh hỉ nhìn về phía thân ảnh của bọn hắn. Phương Thanh Vũ không có dừng lại, ngựa tốc nhanh mà rõ ràng, ta bên này hiện tại trạng thái tốt đẹp, không bị tổn hại vong, thỉnh cầu kế tiếp trợ giúp tọa độ. Tốt, tốt. Đoạn lăng thanh âm bởi vì kích động và chiến trường áp lực mà càng thêm khàn giọng, cơ hồ là đang giống, thành nam. Vê ba khu. Phế khí vật lưu tập hợp và phân tán trung tâm. Khuê xả tiểu đội ngã xuống, là nhập vi cấp cỡ lớn mệnh quỷ. Tín hiệu là tối cao nguy. Đã chết rất nhiều người. Minh mạch, vê ba khu, tối cao nguy. Phương Thanh Vũ thuật lại xác nhận, thanh âm kiên định, nói xong đưa tay liền muốn theo đoạn thông tin. Nhưng là thanh tử. Đoạn lăng thanh âm bỗng nhiên cất cao, xuyên thấu dòng điện tạc âm, mang theo một loại gần như cầu khẩn, không thể nghi ngờ nghiêm khắc, nghe, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Đây không phải là lập trường của ngươi, ngươi đến còn sống mình mà chưa. Kéo được liền kéo, kéo không ở liền rút lui. Bà mệnh, còn sống trở về. Đây là mệnh lệnh. Mấy chữ cuối cùng, nàng cơ hồ là hét ra, bối cảnh bên trong tiếng nổ mạnh to lớn rõ ràng có thể nghe. Phương Thanh Vũ đặt tại trên máy truyền tin ngón tay có chút dừng lại, không có trả lời ngay. Băng lanh nước mưa thuận lấy hắn góc cạnh rõ ràng cầm nhỏ xuống. Ánh mắt của hắn vượt qua hỗn loạn bên ngoài, phản phất đã xuyên tấu trùng điệp màn mưa, nhìn về phía thành nam cái kia phiến đang bị bóng ma bao phủ khu vực. Cái kia trầm mặc một cái chớp mắt, phản phất ngưng tụ thiên quân trọng lượng. Sau đó, Phương Thanh Vũ bình tĩnh, rõ ràng đối máy truyền tin đáp lại, thanh âm không cao, lại mang theo một loại chém đinh chặt sắt trầm ổn, thu đến. Mục tiêu B3 khu, thanh lý cao nguy mục tiêu. Thoại âm rơi xuống, không chút do dự theo gậy mất thông tin. Tích, vận điều âm vang lên. Phương Thanh Vũ thu hồi thông tin đội, không còn nhìn sau lưng cái kia đứng xếp hàng, các loại mặc đều có, trên mặt tràn ngập may mắn và phức tạp thần sắc người một chút. Hắn manh liệt xoay người, ánh mắt đảo qua chính mình tiểu đội thành viên. Tân Huy, Lão Kiều, Tề Hạo, La Sâm trên mặt mỗi người đều mang ngưng trọng, nhưng trong ánh mắt không có lùi bước. B3 khu, phế khí vật lưu tập hợp và phân tán trung tâm, nhập vi cấp cỡ lớn mệnh quỷ, khuê xả tiểu đội đã nhanh hủy diệt, tối cao nguy. Phương Thanh Vũ thanh âm như là tôi vào nước lạnh ép, ở trong mưa gió gõ vàng, lên xe, tốc độ cao nhất, không có dư thừa động biên. Một ánh mắt, một cái mệnh lệnh, đầy đủ. Lao Kiểu và Lã Sâm lập tức như là kéo căng lò xo bắn lên, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới ngừng ở một bên, động cơ còn tại gầm nhẹ màu đen xe Việt dã. Những người khác theo sát phía sau, động tác mau lẹ. Đây chính là vì cái gì Phương Thanh Vũ sẽ tìm mấy người kia nguyên nhân một trong. Dù là thực lực không phải đỉnh tiêm, nhưng lại có thể tại thời khắc mấu chốt nhất, không như xe bị tổ xích. Cửa xe trùng điệp đóng lại, động cơ phát ra phẫn nộ rít gào, xe Việt dã như là rời dây cung màu đen mũi tên, xé mở màn mưa, hướng phía thành nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong xe bầu không khí có chút tiến tĩnh. Vừa kinh lịch sinh tử chi chiến như là khối chỉ đặt ở mỗi người trong lòng. Cái kia xương Phật mang tới hủy diệt tính cảm giác gáp bách còn chưa tan đi, giờ phút này lại phải lao tới một cái khác càng khẩn cấp hơn, càng hung hiểm chiến trường. Mỗi người đều tại bắt chặt cái này thời gian ngắn ngủi điều chỉnh hô hấp, khôi phục thể lực. Tần Huy nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay tại trên đầu gối có tiết đầu đánh, Lão Kiều thì một lần nữa điêu lên cây kia ướp nhẹ khói, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui mơ hồ cảnh đường phố, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Khương Vi ngược lại còn tốt, nàng từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra khiếp ý, lúc này cũng là chặt nhắm mắt, tiểu xảo quai hàm có chút nâng lên, chính đem một viên mệnh châu ngậm trong miệng, lặng lẽ hấp thu năng lượng. Chỉ có Tề Hạo, cái tuổi này cùng Phương Thanh Vũ không chênh lệch nhiều người mới, thần sắc có chút ngu ngơ, ánh mắt mất đi tiêu cự, phảng phất còn đắm chìm trong vừa rồi trên quảng trường cái kia như địa ngục cảnh tượng bên trong, hoặc là bị sắp lao tới mới chiến trường ép tới thở không nổi. Phương Thanh Vũ bén nhạy nhĩ lực bắt được Tề Hạo trong thai nghe truyền ra, cực kỳ nhỏ, đến từ công cộng tần số truyền tin ồn ào bối cảnh âm, trong đó xen lẫn nước quáng thương vòng báo cáo và cầu viện kêu gọi. Ngươi cắt đến cái khác tên rồi. Phương Thanh Vũ bình ổn thanh âm trong xe vang lên. Tề Hạo giống như là bị bừng tỉnh, đột nhiên lấy lại tinh thần, có chút bối rối nhìn về phía Phương Thanh Vũ, "Ừm, Thanh tử." Thanh âm hắn khô khốc, giống như chết rất nhiều người. Những tiểu đội khác, số lượng thương vong một mực tại nhảy. V3 khu bên kia, giống như thảm hại hơn trong mắt của hắn cái kia mê mang và hồi hộp còn chưa lui tán, giống một tầng khu không tiêu tan mù mịt. Đúng lúc này, ngồi tại Tề Hạo bên cạnh Tần Huy mở to mắt. Hắn không làm chuẩn Hạo, ánh mắt vẫn như cũ nhìn ngang phía trước kính chắn gió bên ngoài phi tốc xẹt qua màn mưa, nhưng thanh âm lại trầm thấp vang lên, mang theo một loại trải qua máu và lửa rèn luyện sau khàn khàn và chịu nặng phân lượng. "Tiểu tử," Tần Huy thanh âm không cao, lại giống một khối đầu nhập nước đọng đầm cục đá, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, liền nhắm mắt dưỡng thần. Lão Kiều cũng hơi nghiêng đầu. "Võ giả, không có không chết người. Con đường này, từ đạp vào ngày đó trở đi, mệnh quỷ chính là hội nương theo ngươi cả đời đồ vật." Hắn dừng lại một chút, tựa hồ tại sắp xếp ngôn ngữ, lại như là đang nhớ lại. Chương 132, chạm cắt hết thể do dự và bi quan tuyệt đối ý chí. Chương 132, chạm cắt hết thể do dự và bi quan tuyệt đối ý chí. Trong xe chỉ còn lại có động cơ rít gào và tiếng mưa rơi. Vừa rồi tại quảng trường, đối mặt tôn này Phật cốt quái vật, Tần Huy tiếp tục nói, thanh âm bình ổn, lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ sức mạnh. "Ngươi sợ sao?" "Ta biết ngươi sợ, ai cũng sợ. Ta cũng sợ qua, Lão Kiều sợ qua, Thanh tử." Hắn cũng không phải làm bằng sắt. "Nhưng sợ về sợ, ngươi không chạy." Tần Huy có chút nghiêng đầu, cặp kia trầm tĩnh như đầm sâu con mắt rốt cục rơi vào Tề Hạo trên mặt, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. "Cái này là đủ rồi. Cái này mẹ nhà hắn so với rất nhiều người mạnh." Tần Huy ngữ khí đột nhiên tăng thêm, mang theo một loại gần như nghiêm khắc khẳng định. "Ngươi biết tại sao không?" Tề Hạo vô ý thức lắc đầu, mờ mịt nhìn xem Tần Huy. "Bởi vì cuộc sống thứ này, túi xuống đi một lần, liền lại khó đứng thẳng lên." Tần Huy thanh âm chém đinh chặt sắt, như là trọng truy đánh tại lòng của mỗi người bên trên. "Trên chiến trường, ngươi lui một bước, đem phía sau lưng lộ cho mệnh quỷ, lộ cho hoảng sợ, vậy ngươi liền xong rồi." Lòng dạ tàn ra, cho dù tốt bản sự cũng phế hơn phân nửa. "Càng đáng sợ chính là, ngươi lui một lần, lần sau gặp được càng nguy hiểm, trong lòng ngươi cái kia chạy suy nghĩ liền sẽ giống độc thảo một dạng sinh trưởng tốt. Nó sẽ nói cho ngươi biết, lần trước chạy không là còn sống sao?" Lần này cũng có thể Tần Huy ánh mắt trở nên duệ sắc vô cùng, chăm chú nhìn Tề Hạo, "Sau đó thì sao? Ngươi chạy, phía sau ngươi đồng đội làm sao bây giờ? Những cái kia chờ ngươi ngăn trở quái vật người bình thường làm sao bây giờ? Lực trường ai để duy trì? Lỗ hổng ai đến chắn?" Hôm nay tại quảng trường, Tần Huy thanh âm hòa hoãn lại, mang theo một tia khen ngợi, "Ngươi không chạy, ngươi đỉnh lấy cái kia có thể đem người sợ mất mật uy áp, cùng chúng ta cùng một chỗ chống đỡ đến cuối cùng. Cái này chứng minh, ngươi thực chất bên trong là cứng rắn. Một hơi này, ngươi đến cho ta đình chỉ, đưa đến B3 khu đi. Đến lúc đó, nghe thanh tử, nên đỉnh liền đỉnh, nên giết liền giết. Giống vừa rồi một dạng, đừng như xe bị tuột xích, minh chưa? Tần Huy lời nói như là nung đỏ bàn đùi, hung hăng khắc ở Tề Hạo trong lòng. Tề Hạo ánh mắt một lần nữa tập trung, lồng ngực nô lên, đón Tần Huy ánh mắt, trọng trọng gật đầu, thanh âm mặc dù còn có chút khàn khàn, nhưng lại dị thường rõ ràng mạnh mẽ. Minh bạch. Thần ca. Phương Thanh Vũ ngồi ghế cạnh tài xế, khoe miệng tựa hồ cực kỳ nhỏ hướng bên trên kéo đống lúc đích, giống như là muốn cười một bên khác. Thành Nam phế khí vật lưu tập hợp và phân tán trung tâm, bị đuổi một đạo lỗ hổng nhỏ vô hình bình trướng trước, sắp xếp một đầu đội ngũ chờ mặc. Một chi hẳn là trước chạy đến dự bị tiểu đội, ước chừng tầm 10 người, như là như pho tượng đứng lặng tại mưa to chung. Nước mưa thuận lấy mũ giáp của bọn họ, ý phục tác chiến, rót thành dòng suối nhỏ trôi xuống. Không có ồn ào, không hề khóc lóc, chỉ có một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Mỗi người sắc mặt đều như là dưới chân đất xi măng bình thường hôi bại, trong ánh mắt hiện đầy đỏ bừng tơ máu, cất dấu to lớn bi thống, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị tuyệt vọng rèn luyện qua đi, gần như ngưng kết quyết tuyệt. Bọn hắn không phải đang chờ đợi chỉ lệnh, không phải đang do dự, bọn hắn là tại xếp hàng chịu chết. Một cái đứng tại đội ngũ hàng trước nhất, dáng người chắc lịch đội viên, hít một hơi thật sâu, cái kia lúc hít vào động tác phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua lực trường bên ngoài lấp lóe đèn báo hiệu và bận rộn nhân viên hậu cần, ánh mắt phức tạp, có không bỏ, có hoảng sợ, nhưng cuối cùng đều hóa thành một mảnh nước đọng giống như bình tĩnh. Hắn không quay đầu lại, không có để lại bất kỳ lời nói nào, chỉ là đông nhiên một bước bước vào. Thân thể như là đầu nhập mặt hồ cục đá, trong nháy mắt dung nhập cái kia kịch liệt ba động lực trường bình trướng, biến mất không thấy gì nữa. Lực trường bên trong, cái kia ngột ngạt như sấm tiếng va đập đống nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo. Ngay sau đó, một tiếng ngắn ngủi, thê lương đến lệnh ra đầu bắn nổ kêu thảm xuyên thấu miệng nhỏ, vô cùng rõ ràng truyền ra. Nhưng chỉ vẹn vẹn kéo dài nửa giây không đến, liền bị một tiếng càng thêm to lớn, phản phất thứ gì bị triệt để đạp nát kinh khủng trầm đục triệt để thôn vệ. Thanh âm biến mất. Lực trường bình trướng bên trên, đại biểu năng lượng xung đột liên y kịch liệt nộn nhạo một lần, lập tức lại khôi phục thành sắp phá nát ba động. Xếp ở vị trí thứ hai chính là một cái thoạt nhìn còn rất trẻ đội viên, thân thể của hắn đang nghe cái kia tiếng kêu thảm thiết lúc, không bị khống chế run rẩy kịch liệt một lần, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Nhưng hắn gắt gao cắn môi dưới, thậm chí cắn ra tơ máu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bình trướng. Tại cái thứ nhất đội viên biến mất một giây sau, cơ hồ là giẫm lên cái kia âm thanh trầm đục dư âm, đồng dạng vừa sải bước đi vào. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Bọn hắn đi vào, không phải là vì chiến thắng bên trong cái kia không biết kinh khủng. Vậy căn bản không có khả năng, trừ phi đến thông huyền võ giả. Bọn hắn đi vào chỉ là vì dùng chính mình hoạt bát sinh mệnh, đi hấp dẫn quái vật kia lực chú ý, dù là một cái chớp mắt, dùng huyết nhục chi khu của mình, vì cái này lung lay sắp đổ lực trường bình chướng, tranh thủ cái kia không có ý nghĩa, lại có thể là tính quyết định vài giây đồng hồ thở dốc thời gian. Lực trường bên ngoài, cái kia phụ trách lâm thời chỉ huy tiểu đội trưởng, một cái mang trên mặt mặt sẹo, ánh mắt như là thụ thương cô lang giống như hắn tử, chính nuôi máy chuyển tin sau khi chết, thanh âm bởi vì cực hạn bi thống và phẫn nộ mà hoàn toàn xé rách biến điệu, chống đỡ. Người ở bên trong nghe, cho lão tử chống đỡ, trợ giúp liền ở bên ngoài, nhanh đến. Đừng từ bỏ. Lặp lại. Đừng mẹ hắn từ bỏ a. Cái kia vằn bệnh kia máu con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm huynh đệ của mình từng cái trầm mặc bước vào cái kia như là địa ngục nhập khẩu giống như lập trường, ánh mắt kia bên trong lan lột, là đủ để đem người chết đuối tuyệt vọng và vô biên vô tận huyết lệ. Đúng lúc này một đạo tiếng động cơ gầm hét, màu đen xe Việt dã như là tránh thoát trói buộc dã thú, tại nước động bùn trên đường mở ra một đạo dấu vết, cuối cùng thắng gấp một cái, dừng ở thành Nam bay lên hậu cần tập hợp và phân tán trung tâm, cái kia vết dị loang lổ ngoài cửa lớn. Phương Thanh Vũ đẩy cửa xuống xe, băng lạnh nước mưa trong nháy mắt thêm thức ăn toàn thân. Ánh mắt đảo qua lực trường biên giới, cảnh tượng trước mắt, nhường vừa đã trải qua một trận ác chiến, tâm trí như sắt Tần Huy và lão Kiều, con ngươi cũng đông nhiên co vào, một cỗ nặng nề hàn ý im lặng siết chặt trái tim. Thao Tần Huy từ trong hàm răng gạt ra một chữ, thanh âm trầm thấp đến như là sấm rền. Hắn lưng vẫn như cũ thẳng tắp, nhưng xuôi ở bên người nắm đấm gắt gao nắm chặt, khớp xương bởi vì lực lượng khổng lồ mà phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách âm thanh. Lão Kiều đứng tại Tần Huy bên cạnh, nước mưa thuận lấy hắn khe danh tung hoành mặt mo chảy xuống, miệng bên trong ngậm cây kia sớm đã ướt đẫm khói, chẳng biết lúc nào bị hắn dùng răng hung hăng cắn nước, làn khói đắng chát hương vị hòa với nước mưa đầy dây qua miệng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trầm mặc chịu chết đội ngũ, bờ môi run rẩy, cuối cùng không nói gì. Cảnh tượng trước mắt so với bất luận cái gì quái vật gào thét đều càng trực kích linh hồn, càng người cảm nhận được một loại sâu tận xương thủy băng lãnh tuyệt vọng. Phương Thanh Vũ đứng tại đội ngũ phía trước nhất, trầm mặc nhìn xem cái kia xếp hàng chịu chết đội ngũ, nhìn xem vết sẹo đao kia lâm thời đội trưởng tuyệt vọng gào thét, ánh mắt chỗ sâu không có gợn sóng. Chỉ có một mảnh đông kết vạn vật băng hàn, dưới lớp băng là sắp phun trào dung nham. Không có bất kỳ cái gì lời nói, chỉ là chậm rãi, vô cùng kiên định nắm chặt bên hông lòng tức chạm bách trôi đao, chuẩn bị tiến vào. Phương Thanh Vũ thanh âm cũng cao, lại giống tôi qua hàn băng lưới đao, rõ ràng bổ ra màn mưa, truyền vào chung quanh trong thai mỗi một người, mang theo một loại chạm cắt hết thể do dự và bi quan tuyệt đối ý chí. Từ sáng tác đến nay, còn không có trong vòng một tháng tiến đến qua 1000 tấm nguyện phiếu, không biết tại cái này mỗi ngày 2 vê đút chữ càng tỉnh vùng mới giới, có thể làm được hay không tiểu thấp chúng hồ nước tại cái này quỷ cầu nguyện phiếu á. Tấu chương xong, chương 131, 1, bạo huyết mở. Đối thủ của ngươi, thế nhưng là ta à? Chương 131, 1, bạo huyết mở. Đối thủ của ngươi, thế nhưng là ta à? Chờ một chút. Mặt sẹo đội trưởng cái kia vằn bệnh tiêm máu, cơ hồ muốn trừng nước con mắt đông nhiên chuyển hướng Phương Thanh Vũ bọn người, tiếng gào thét bởi vì cực độ kinh ngạc và không hiểu mà đổi giọng, con mẹ nó ngươi là ai? Đừng đi vào chịu chết. bên trong là nhập vi cấp cỡ lớn mệnh quỷ. Khuê xả toàn bộ tiểu đội đều ngã xuống. Các ngươi đi vào chính là lớp hố. Chờ trợ rút. Chờ mạnh hơn hắn vây tay, ý đồ ngăn cản, trong thanh âm tràn đầy vết lệ sen lẫn thống khổ và đối kẻ đến sau chịu chết bản có thể chống cự. Hắn không thể nào hiểu được vì sao lại có còn trẻ như vậy người, chủ động phóng tới cái này đã thôn vệ hắn hơn phân nửa huynh đệ tử vong vòng xoáy. Nhưng mà, Phương Thanh Vũ phảng phất căn bản không có nghe thấy. Thân ảnh của hắn không có chút nào trì trệ, trong nháy mắt dung nhập cái kia kịch liệt ba động lực trường bình chướng, như là đầu nhập biển sâu cự thạch, biến mất không thấy gì nữa. Theo sát phía sau là Tần Huy. Vị này trầm mặc lão binh, tại mặt sẹo đội trưởng trong ánh mắt kinh ngạc, đồng dạng bước ra một bước. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, mang theo một loại lão binh đặc hữu, nhìn thấu sinh tử sau quyết tuyệt, theo sát Phương Thanh Vũ chui vào bình chướng, hắn thậm chí không có xem đao sẹo đội trưởng một chút, ánh mắt chỉ đi theo phía trước cái kia đạo bóng lưng biến mất. Sau đó là lão Kiều. Hắn hung hăng nổ ra miệng bên trong cắn đứt đầu mẩu thuốc lá, cuối cùng nhìn lướt qua cái kia đứng xếp hàng, trên mặt tràn ngập chết lặng cùng quyết tuyệt đồng bào, mắng nhỏ một tiếng ai cũng nghe không rõ lời nói, đồng dạng không chút do dự, một đầu đâm vào lực trưởng. Sau đó là lão Kiều, lại đằng sau là Tề Hạo, Lã Sâm. Tề Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong mê mang đã bị Tần Huy lời nói và trước mắt thanh tử hành động triệt để xua tan, chỉ còn lại có bị nhen lửa quyết ý hắn cắn chặt hàm răng, học Tần Huy và lão Kiều dáng vẻ, theo sát phía sau. Lã Sâm trầm mặc đuổi theo, động tác mau lẹ. Cuối cùng là Khương Vi một cái 7-8 tuổi lớn nữ hài. Thân ảnh nho nhỏ tại mưa lớn trong mưa to lộ ra phá lệ đơn bạc, nhưng bước tiến của nàng lại là nhất kiên định một cái. Nàng không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là nhìn chằm chằm Phương Thanh Vũ biến mất phương hướng, nho nhỏ quay hàm bởi vì ngậm lấy mệnh châu mà có chút nâng lên, một bước bước vào. Toàn bộ quá trình, từ Phương Thanh Vũ bắt đầu, đến Khương Vi kết thúc, bất quá ngắn ngủi 2-3 giây. Nhanh đến mức nhường mặt xẻo Lâm thời đội trưởng khuyên can cánh tay còn cứng đờ ngừng giữa không trung. Nhanh đến mức nhường cái kia xếp tại đội ngũ hàng trước nhất, đang chuẩn bị chịu chết đội viên, nâng lên chân treo ở giữa không trung, quên đi rơi xuống. Nhanh đến mức nhường tất cả đứng xếp hàng, như là cái xác không hồn giống như chờ đợi tử vong quân dự bị các đội viên, cái kia tĩnh mịch chết lặng ánh mắt, như là bị đầu nhập cục đá đầm sâu, đột nhiên nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Hắn bọn hắn tiến vào. Vừa mới cái kia dẫn đầu người, tựa như là Phương Thanh Vũ. Phương Thanh Vũ. Cái kia vừa tại trung tâm thành phố quảng trường đơn giết hình phạt xương Phật Phương Thanh Vũ. Ông trời của ta là hắn. Thật là hắn. Thông tin thảo luận bọn hắn vừa kết thúc nhiệm vụ, không tử vong, không bị tổn hại vong giết nhập vi cấp cỡ lớn mệnh quỷ, không bị tổn hại vong. Bọn hắn tiến vào. Bọn hắn tiến vào. Xì sao bàn tán như là đầu nhập lăn dầu giọt nước, trong nháy mắt tại tĩnh mịch trong đội ngũ nổ tung. Tuyệt vọng chết lặng trên mặt lần thứ nhất xuất hiện tên là chấn kinh và khó có thể tin biểu lộ, ngẫu nhiên, một loại yếu ớt lại chân thực tồn tại, tên là hy vọng ngọn lửa, bắt đầu ở cái kia phiến bị tuyệt vọng băng phong trong lòng ngoan cường mà toán loạn. Bọn hắn nhìn xem cái kia kịch liệt ba động lực trường bình chướng, phản phất có thể xuyên thấu nó, nhìn thấy bên trong cái kia mấy đạo đi ngược dòng nước thân ảnh. Marcel đội trưởng trên mặt nổi giận và tuyệt vọng cứng đờ, cái kia duỗi ra tay vô lực rủ xuống. Hắn nhìn xem Phương Thanh Vũ tiểu đội biến mất phương hướng, lại đột nhiên quay đầu nhìn mình những cái kia ánh mắt bên trong một lần nữa dấy lên một tia ánh sáng nhạt huynh đệ, bờ môi kịch liệt run rẩy, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, lại một chữ cũng nói không nên lời. To lớn kinh ngạc, khó nói lên lời trùng kích, cùng với một tia liền chính hắn đều không thể tin được, trong tuyệt cảnh đột nhiên thoáng nhìn ánh sáng rung động, như là như cuồng chiều đánh thẳng vào hắn đã sớm bị bi thống lấp đầy tâm phòng. Hắn đột nhiên chuyển hướng máy truyền tin, thanh âm bởi vì quá kích động mà bén nhọn biến hình, mang theo tiếng khóc nức nở và một loại gần như điên cuồng gào thét, cùng trước một khắc tuyệt vọng mệnh lệnh hoàn toàn khác biệt. Người ở bên trong nghe, chống đỡ, cho lão tử lại chống đỡ một phút đồng hồ. Phương Thanh Vũ đến rồi. Long Tích Doanh Phương Thanh Vũ mang theo tiểu đội của hắn đi vào. Bọn hắn vừa làm thịt một cái nhập vi cấp cỡ lớn mệnh quỷ, là sống. Sống Phương Thanh Vũ. Hắn cơ hồ là giống phá cuốn họng, mỗi một chữ đều mang bọt máu hương vị, đừng từ bỏ, cho lão tử đứng vững. Chờ bọn hắn giết tới. Cái này tiếng giống xuyên thấu màn mưa, cũng xuyên thấu lực trường bình chướng cách trở, mang theo một loại trước nay chưa có, gần như bi tráng hy vọng, hung hăng nện vào cái kia phiến đang bị tuyệt vọng và tử vong bao phủ luyện ngục hạch tâm. Mà lực trường bên trong, Phương Thanh Vũ thân ảnh vừa ngưng thực, băng lãnh, hô tạm đồng đậm huyết tinh và kim loại dị xét hôi thối không khí, trong nháy mắt tràn vào xoắn mũi. Đinh hai nhức góc rít gào và như là trọng truy lôi kinh khủng tiếng va đập cuồng bạo trùng kích mà nghĩ. Chỉ thấy nơi xa tại một tòa cự đại, đỉnh chóp đã bộ phận đổ sụp nhà kho trước, một cái so trước đó hình phạt xương phật hình thể to lớn hơn, hình thái càng thêm vặn bẹo bóng ma ngay tại tứ ngược. Nào giống như là do vô số vặn bẹo kim loại và mục nát huyết nhục cưỡng ép hợp lại mà thành quái vật, cỡ như là cự hình sâu cánh tay giống như tứ chi, mỗi một lần rơi đập đều sẽ khiến mặt đất kịch liệt rung động và hoành minh. Lò luyện thịt tự tụ hợp thể quỷ quyệt hắc danh dị thường dễ thấy, mà tại đầu này kinh khủng cự vật dưới chân, hoặc là nói tại nó cùng bạo công kích bao trùm khu vực bên trong, có mặc thần quản cục chế phục võ giả, không chỉ một, nhưng bọn hắn không phải tại chiến đấu mà là tại chịu chết. Một tên võ giả nửa người đều bị nện đến máu thịt bé bét, dựa vào một cánh tay gắt gao ôm lấy quái vật một đầu trắng kiện, chạy xuôi ăn mòn chất nhảy chân đốt, trong miệng hắn phun trào ra máu tươi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lực trường bình chướng phương hướng, dùng hết lực lượng cuối cùng gào thét cái gì. Mà tại càng biên giới địa phương, một tên thoạt nhìn như là đội trưởng bộ dáng trung niên nam nhân, ngực một cái cự đại, trước sau thông thấu lỗ máu, dựa lưng vào lớp kín tàn phá bức tường, đã không một tiếng động. Nhưng trước khi chết tứ chi động tác hay là tại hướng phía trước bò. Phía trước chính là mệnh quỷ vị trí. Trong này tất cả còn tàn người sống nhóm, bọn hắn trong ánh mắt không có khát vọng, chỉ có một loại gần như chết lặng quyết tuyệt hòa. Mệnh lệnh. Bọn hắn dùng ánh mắt, dùng tàn phá tứ chi cuối cùng động tác, không gì sánh được rõ ràng truyền đạt một cái tin tức. Nhất định phải duy trì lực trường, chờ trợ rút. Cái nào sợ chúng ta tất cả mọi người tử vong? Phương Thanh Vũ cũng rốt cuộc minh bạch trước đó vấn đề đáp án. Vì cái gì những người kia hội thật như vậy nghe lời, thẳng đến chết cũng sẽ không chạy. Bởi vì đây chính là quy tắc. Lực trường một khi mở ra, mệnh quỷ không chết hết, mở ra người tuyệt không thể ra. Đây là dùng sinh mệnh và huyết nhục đúc thành thiết luật, là thủ hộ ngoại giới người bình thường, phòng ngừa tai nạn khuyết tán phòng tuyến cuối cùng. Người ở bên trong, từ bước vào lập trường một khắc kia trở đi, cũng đã đem sinh mệnh của mình đặt ở cán cân một chỗ khác. Bọn hắn không phải là không muốn chạy, mà là không thể chạy. Thi thể của bọn hắn thậm chí đều thành duy trì lực trường, vây khốn quái vật cuối cùng một đạo công xiềng. Chương 131, 2, bạo huyết mở. Đối thủ của ngươi, thế nhưng là ta à? Chương 131, 2, bạo huyết mở. Đối thủ của ngươi, thế nhưng là ta à? Loại kia biết rõ hẳn phải chết, nhưng như cũng dùng thân thể tàn phế, dùng một điểm cuối cùng ý chí đi thực hiện chức trách, đi vì về sau người tranh thủ dù là một chút hy vọng số mệnh cảm giác. Nặng nghề đến làm cho người ngạt thở. Khương Vi gắt gao cắn bờ môi, thân thể nho nhỏ kéo căng quá chặt chẽ, nàng nhìn về phía cái kia thảm liệt đến không cách nào hình dung cảnh tượng, nhìn xem những cái kia võ giả trong mắt ngưng kết quyết tuyệt, vừa nhìn về phía Phương Thanh Vũ. Phương Thanh Vũ đứng tại trong mưa, nước mưa thuận lấy hắn gương mặt cương nghị trượt xuống. Nhìn xem lực trường bên trong như là như địa ngục cảnh tượng, nhìn xem những cái kia chịu chết đồng bào, nhìn xem cái kia rít gào cự quái, ánh mắt băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ. Không có phẫn nộ rít gào, không có xúc động gào ghét, chỉ là chậm rãi lần nữa nắm chặt bên hông long tức chặt ách. Trên vỏ đao, tựa hồ còn lưu lại bên trên một trận dư ôn. Chuẩn bị. Phương Thanh Vũ thanh âm trầm thấp tại cuồng bạo tiếng mưa rơi và mệnh quỷ rít gào chung, như là đầu nhập nước sôi khối băng, trong nháy mắt nhường sau lưng vừa kinh lịch truyền tống mê muội Tần Huy bọn người một cái giật mình. Ta thanh lý chiến trường, các ngươi cứu người. Mục tiêu vô cùng rõ ràng, cứu người ưu tiên. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải ngăn chặn đầu kia chính đang điên cuồng tứ ngược, thu hoạch sinh mệnh cự thú. Đúng. Tất cả mọi người không chút do dự, trong nháy mắt từ cảnh tượng trước mắt mang tới trong rung động thoát ly. Bọn hắn thấy được cái kia gắt gao ôm lấy mệnh quỷ tiết chi võ giả, cũng nhìn thấy chết đều còn tại bộ đội trưởng thi thể, càng thấy được tại mệnh quỷ to lớn bóng ma dưới, mấy cái còn tại gian nan di động, ý đồ tiến lên hỗ trợ thân ảnh mơ hồ mà Phương Thanh Vũ, tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cả người đã hóa thành một đạo xé rách màn mưa lôi đỉnh. Mục tiêu nhắm thẳng vào đầu kia tên là Lò Luyện Thịt Tự kinh khủng cự quái. Giống. Lò Luyện Thịt Tự hiển nhiên cũng đã nhận ra mới kẻ xông vào, nó cái kia do vặn bẹo kim loại và mục nát huyết đục tạo thành thân hình khổng lồ đột nhiên chuyển hướng Phương Thanh Vũ vọt tới phương hướng. Tấm kia ở vào thân thể trung thượng bộ, như là cự lò nung lớn miệng giống như hạch tâm trong nháy mắt sáng lên chói mắt hào quang màu đỏ sậm, phản phất có nóng hở nham tương ở trong đó lan lộn. Một cỗ hỗn hợp có lưu hình, dị sắt và huyết nhục khét lẹt nóng rực hôi thối đập vào mặt. Nó từ bỏ dưới chân những cái kia tiểu côn trùng một đầu do thô to dị xét ống thép và nhúc nhích huyết nhục cưỡng ép dung hợp mà thành to lớn cánh tay, mang theo xé rách không khí rít lên, như là công thành cự truy giống như, hướng phía Phương Thanh Vũ nhỏ bé thân ảnh hung hăng rơi đập. Lôi thuần. Phương Thanh Vũ thân ảnh tại cự bích rơi đập trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ lưu lại một đạo bị trong nháy mắt buốt hơi mưa bụi quy tích và nổ tung vũng bùn cái hố. Lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại Lò Luyện Thịt Tự tương đối yếu ớt bên bụng khu vực, nơi đó ngạo nghệ mục nát béo thịt và vết dỉ loang lổ kim loại tấm, tản ra nồng đậm hôi thối. Quy tịch. Long tước chạm bách phát ra hưng phấn bù bù. Hắc viêm cùng kim văn trong nháy mắt quấn quanh thân đao. Phương Thanh Vũ không có chút nào tham dò, xuất thủ chính là sát chiêu, lưới đao hóa thành một đạo ngưng tụ đến cực hạn hủy diệt lôi đình, hung hăng chém về phía cái kia núc ních béo thịt cùng kim loại tấm chỗ nối tiếp. Phốc phốc, lôi đình không trở ngại chút nào xuyên bảo. Hắc viêm như là gặp được dầu chân giống như điên cuồng lan tràn thiêu đốt, kim văn thì bộc phát ra tinh mịn như châm phá hư tính, sền sệt như là nhựa đường hỗn hợp có dị sắt ô hế chất lỏng từ vết thương cuồng bắn ra, trong nháy mắt bị hắc viêm nhóm lửa, hóa thành tanh hôi khói đặc. Ngao. Lò Luyện Thịt Tự phát ra một tiếng điếc tai nhức óc, bao hàm thống khổ rít gào. Thân thể khổng lồ run lên bần bật. Nó hiển nhiên không ngờ tới cái này nhân loại nhỏ bé có thể cho mình tạo thành như thế đau đớn kịch liệt. Ngay tại Phương Thanh Vũ một đao kiến công, hấp dẫn Lò Luyện Thịt Tự toàn bộ lực chú ý đồng thời. Tần Huy và lão Kiểu như là hai đạo mũi tên, đã xông vào cái kia phiến tử vong khu vực. Chống đỡ, huynh đệ. Tần Huy người thứ nhất xông tới cái kia gắt gao ôm lấy mệnh quỷ tiết chi võ giả bên người. Người võ giả kia nửa người cơ hồ thành thịt nát, ý thức đã mơ hồ, trong miệng còn tại vô ý thức nỉ non, lực trưởng. Giữ gìn. Tần Huy hốc mắt nóng lên, không chút do dự, trong tay quán chú khí kình hung hăng chém về phía đầu kia bị võ giả ôm lấy chấn đốt. Lao Kiểu thì như cùng một đầu mang yêu, vọt thẳng hướng một cái bị sụp đổ kim loại giá thép ngăn chặn hai chân, chính phí công dễ rủa đội viên. Đừng lúc đích. Ta đến rồi. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Che kín vết chai song tay nắm lấy băng lãnh kim loại đỡ, cả người đầy cơ bắp, rít gào trầm trầm âm thanh từ trong cổ họng hắn bộc phát. Cho lão tử, lên. Két. Giận người kim loại vặn mèo tiếng vang lên. Nặng nghề giá thép tại lão Kiểu man lửa dưới, lại bị ngạnh sinh sinh giơ lên một cái khe. Nhanh, kéo hắn đi ra. Lão Kiểu hướng cách đó không xa Tề Hạo giống to. Tề Hạo sớm đã vào chỗ, tại lão Kiểu nâng lên trong nháy mắt, một cái chừa xúc xông vào khe hở, bắt lấy tên kia đội biên chân, dùng hết lực lượng toàn thân đem hắn ra bên ngoài lôi kéo. Cẩn thận đỉnh đầu. Thương Vi Thanh Thúy lại tỉnh táo thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Lò Luyện Thịt Tự đang đau nhức và trong cơn giận dữ, nó cái kia như là lò luyện miệng hạch tâm bỗng nhiên nhắm ngay tại nó dưới thân cứu người Tần Huy và Lão Kiểu, ngầm ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt trở nên trướng mắt không gì sánh được, một cô nóng rực đến vặn vẹo không khí năng lượng ở trong đó điên cuồng hội tụ. Hiển nhiên, nó muốn đem những này đáng ghét côn trùng tính cả cái kia cho nó mang đến to lớn thống khổ ra hỏa cùng một chỗ, dùng nhiệt độ cao triệt để thiêu cháy. Phải gặp. Tần Huy và lão Kiều trong nháy mắt cảm thấy da đầu nổ tung, tử vong uy hiếp như là nước đá tới đấu. Ngay tại cái này thiên quân nhất phát lúc, đối thủ của ngươi là ta à? Phương Thanh Vũ băng lãnh thanh âm nổ vang, hắn sao lại nhường quái vật này quá yếu nhiễu cứu viện? Tại lo luyện thịt tự hạch tâm nhắm ngay phía dưới trong nháy mắt, hắn sớm đã vận sức chờ phát động. Bạo huyết, mở. Màu đen khí diễm trong nháy mắt trùng thiên. Phương Thanh Vũ từ bỏ tiếp tục mở rộng bên bụng vết thương, thân ảnh lần nữa hóa thành màu đen lôi đỉnh. Lần này, Phương Thanh Vũ trực tiếp nhảy lên lò luyện thịt tự cái kia do to lớn bánh răng và vặn bẹo cổ sống tạo thành tráng kiện cái cổ. Long tước chạm ách phía trên, hắc viêm cùng kim văn dung hợp đạt đến một cái cao hơn mát trị số. Hủy diệt tính hắc viêm điên cuồng áp xúc ngưng tụ. Lưỡi đao hóa thành một đạo ẩn chứa cực hạn xuyên thấu cùng chôn vùi chi lực đen kịt lôi đỉnh. Mục tiêu, cái kia sắp phun trào lò luyện hải tâm. Cho ta. Ý miệng. Phương Thanh Vũ hai tay cầm đao, như là dáng lâm thế gian đắc ma. Đem đạo này ngưng tụ hắn giờ phút này lực lượng mạnh nhất đen kịt lôi đỉnh, hung hăng sâu hướng cái kia tản ra hủy diệt tính năng lượng lò luyện hải tâm. Và anh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đen kịt lôi đỉnh cùng đỏ sẫm dung lưu hung hăng đụng nhau. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung. Nước mưa bị trong nháy mắt bốc hơi thành sương trắng. Mặt đất bùn nhau đá vụn giống như là biển gầm bị nhấc lên. Từ sáng tác đến nay, còn không có trong vòng một tháng tiến đến qua 1000 tấm nguyện phiếu, không biết tại cái này mỗi ngày 2 vê đút chữ càng tình huống mới dưới, có thể làm được hay không tiểu thấp chúng hồ nước tại cái này quỷ cầu nguyện phiếu á. Tấu chương xong, chương 132, 1, bọn hắn tới, bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn kết thúc nó chương 132, 1, bọn hắn tới, bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn kết thúc nó lò luyện thịt tự cái kia thân thể cao lớn bị cố này đụng nhau cự lực trùng kích đến hướng về sau lảo đảo, hạch tâm phun ra dung lưu động tác bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Ngầm ánh sáng màu đỏ kịch liệt lấp lóe, phát ra thống khổ vù vù và năng lượng quá tải tê tê âm thanh. Hạch tâm biên giới thậm chí xuất hiện tinh mịn vết dạng. Mà Phương Thanh Vũ cũng bị cuồng bạo lực phản chấn cao cao ném đi. Nhưng hắn lăng không một cái linh xảo xoay người, vững vàng rơi ở phía xa một đống phế tích phía trên, khí tức hơi có chút hỗn loạn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao tập trung vào bị thương cự quái. Bất quá bất kể như thế nào, rốt cục tranh thủ đến quý giá này một cái chớp mắt. Tần Huy đã chặt đứt cái kia tính ăn mòn chân đốt, không để ý cánh tay mình bị chất nhầy ăn mòn kịch liệt đau nhức, đem tên kia sắp chết võ giả thoát ly mệnh quỷ phạm vi công kích. Lao Kiểu và Tề Hạo cũng thành công đem tên kia bị ngăn chặn hai chân đội viên kéo đi ra. Còn có bên kia, cây cột đằng sau, Lã Sâm một bên tìm, một bên cho mấy người báo điểm, chỉ vào nhà kho hải cốt biên giới một cây vặn bẹo thừa trọng trụ hậu phương hô. Đi. Tần Huy và Lão Kiểu không có chút nào ngừng, lập tức hướng phía bên kia phóng đi. Lo luyện thịt tự từ hạch tâm bị thương kịch liệt đau nhức và trong mê muội khôi phục lại, nó cái kia do vỡ vụn màn hình và vặn bẹo kim loại tạo thành đầu phát ra càng thêm điên cuồng dích đảo. Nó triệt để bị chọc giận. Cái này nhân loại nhỏ bé không chỉ có thương tổn tới nó, còn cứu đi nó đồ ăn. Thân thể cao lớn bỗng nhiên chuyển hướng Phương Thanh Vũ, hạch tâm quang mang mặc dù mở đi một số, nhưng vẫn như cũ nguy hiểm. Nó từ bỏ tất cả công kích phức tạp, còn lại ách mấy đầu to lớn cánh tay như là mưa to gió lớn giống như, mang theo thuần túy, sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng phía Phương Thanh Vũ vị trí điên cuồng rơi đập. Mỗi một lần đập lên đều đất rung núi chuyển, đem mặt đất oanh ra hố sâu to lớn. Vâng, vâng, vâng. Phương Thanh Vũ thân ảnh tại dậy đập như mưa cự quyền oanh kích dưới, như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con. Hoàn toàn là dựa vào canh gắt và nguy cơ cảm chi hai cái kỹ năng, dùng lôi thuấn vân tung mang tới tốc độ cực hạn và dự phán, tại tử vong khe hở ở giữa xuyên thẳng qua né tránh. 10 giây bạo huyết hiệu quả kết thúc. Thân thể tạm thời lâm vào trạng thái hư nhược, còn tốt lúc trước, Phương Thanh Vũ đem nó thêm đến 4 cấp, mang đến suy yếu hiệu quả giảm nhẹ đi nhiều. Tối thiểu bây giờ còn có thể động, thực lực còn có thời kỳ toàn thịnh tám thành. Cho nên Phương Thanh Vũ ánh mắt không có bối rối chút nào. Mục đích của hắn đã đạt tới, vì cứu viện binh tranh thủ đến mấu chốt nhất thời gian cửa sổ. Chỉ cần Tần Huy bọn hắn có thể đem người cứu ra, hắn liền có thể buông tay buông chân. Thần ca, tiểu ca, nhanh, người này còn có khí, nhưng là bị cốt thép xuyên qua. Tề Hạo thanh âm mang theo lo lắng, từ thừa trọng trụ hậu phương truyền đến. Tần Huy và lão Kiều đổi tới, chỉ thấy một tên tuổi trẻ đội viên bị cái thứ nhất vặn bẹo cánh tay lớn nhỏ thép vân tay gân xuyên qua phần bụng, gắt gao đính tại sụp đổ khối bê tông bên trên, máu tươi hỗn hợp có nước mưa không ngừng tuôn ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm chạy tới Tần Huy và lão Kiều, bờ môi hít hít, tựa hồ muốn nói cái gì. Chống đỡ, tiểu tử, chống đỡ. Lão Kiều giống giận, song tay nắm lấy cái kia băng lãnh cốt thép. Tần Huy thì cấp tốc kiểm tra thương thế, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Cưỡng ép rút ra, có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ. Lực trường. Tên kia đội viên dùng hết cuối cùng khí lực, đứt quãng phun ra hai chữ, trong ánh mắt là cùng bọn hắn đội giống nhau quyết tuyệt. Hắn lo lắng, vẫn như cũng là lực trường hoàn chỉnh. Ý miệng, tỉnh chút khí lực. Tần Huy gầm nhẹ một tiếng, đỏ ngầu cả mắt. Nhưng hắn lập tức đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thanh Vũ phương hướng, chỉ thấy cái kia đạo hắc viêm thân ảnh tại lò luyện thịt tự cuồng bạo công kích đến không ngừng né tránh, hiện tượng hoàn sinh. Thanh tử. Tần Huy vô ý thức hô. Không có việc gì, thương tỷ tại lao đại bên kia, chúng ta chỉ cần cứu người. Lao Kiều gào thét, đem nó lực chú ý một lần nữa kéo trở về. Phương Thanh Vũ lần nữa hiểm lại càng hiểm tránh mở một lần sát người rơi đập cự quyền, đá vụn như là viên đạn giống như bắn tung tóe tại hắn hộ thân hắc viêm bên trên, phát ra đùng đùng bạo hưởng. Hắn nghe được Tần Huy la lên, cũng nhìn thấy tình huống bên kia. Ánh mắt đảo qua cái kia bị cốt thép xuyên qua, nhưng như cũ tâm hệ lực trưởng tuổi trẻ đội viên, lại đảo qua lò luyện thịt tự cái kia điên cuồng rơi đập tay lớn, cuối cùng dừng lại tại nó cái kia bởi vì cuồng bạo công kích mà bạo lộ ra, trước đó bị hắn quy tịch xé rách bên bụng vết thương. Nơi đó, hắc viêm còn tại ngoan cường mà thiêu đốt ăn mòn, chỉ là tốc độ bị mệnh quỷ khổng lồ sinh mệnh lực áp chế. Ta được rồi. Khương Vi thanh âm đột nhiên vào lúc này từ vô tuyến điện bên trong vang lên. Phương Thanh Vũ nghe khỏe miệng có chút câu lên. Đối mặt với lại một lần như là thiên thạch giống như rơi đập cự quyền, hắn đứng tại chỗ hai chân hơi cong, đối cự quyền lại là không tránh không né. Long tước trên thân đao hắc viêm cùng kim văn ngược lại bắt đầu lại từ đầu hội tụ, giống như là muốn đối kháng chính diện cái này quái vật khổng lồ ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ, hóa thành một đạo màu vỏ quýt lưu quang, lấy một loại siêu việt cực hạn tốc độ phóng tới Phương Thanh Vũ phương hướng. Nàng hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, lòng bàn tay quýt ngọn lửa màu đỏ điên cuồng dâng trào. Lần này, hỏa diễm không còn là ngưng thực hỏa trụ, mà là trong nháy mắt quyết tán, bành trướng, hình thành một đạo cự đại, ngọn lửa nóng bỏng bình trướng, như là thiêu đốt thở dài chi vết tượng, vắt ngang tại Phương Thanh Vũ cùng cái kia cự quyền ở giữa. Phanh! Cự quyền hung hăng nện ở hỏa diễm bình trướng bên trên, nhiệt độ cao trong nháy mắt thiêu đốt lấy bị kim loại trong bao chân chính huyết nục, phát ra tiếng vang chói tai và mùi khét lẹt. Bình trướng kịch liệt ba động, lõm, Khương Vi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc, thân thể run rẩy kịch liệt. Mà liên tại cái này một cái chớp mắt, Phương Thanh Vũ trong mắt bộc phát ra dọa người hung quang. Suy yếu, kịch liệt đau nhức, tại thời khắc này đều bị bản năng cầu sinh và sát ý ngập trời đè xuống. Đón cái kia không muốn bỏ qua hủy diệt cự quyền, thừa dịp trong chớp nhoáng này, hóa thành một đạo lao ngược lên trên lôi đỉnh. Tốc độ so trước đó càng nhanh. Mục tiêu chính là lò luyện thịt tự cự quyền thủ cổ tay chỗ khớp nối. Quy tịch. Long tước chạm ách bên trên ngưng tụ sức mạnh cũng không phải là mạnh nhất, nhưng cực độ ngưng tụ. Lưỡi đao như là mũi khoan, hung hăng đâm về cái kia do thô to ổ trục và anh hoa huyết đục tạo thành khớp nối khe hở. Phốc phốc. Lưỡi đao tinh chuẩn đâm vào, mặc dù không thể hoàn toàn chặt đứt, nhưng đau đớn kịch liệt vẫn là để lò luyện thịt tự rơi đập động tác đống nhiên chỉ trệ. Ngay tại lúc này, Phương Thanh Vũ mượn phản tác dụng lực, thân thể trên không trung một cái không thể tưởng tượng nổi chuyển hướng, như là bắn ra mà ra đạn tháo, mục tiêu nhắm thẳng vào lò luyện thịt tự bên bụng cái kia đạo thiêu đốt lên hắc viêm vết thương. Cho ta. Bạo. Phương Thanh Vũ đem lực lượng toàn thân đều rót vào trong long tức chạm bách lưỡi đao phía trên, áp xúc đến cực hạn hắc viêm cùng kim văn, như là bị nhen lửa thuốc nổ ngoài nổ, hung hăng đâm vào cái kia đạo vết thương thật lớn chỗ sâu. Ầm ầm. Lần này bạo tạc cũng không phải là đến từ ngoại bộ, mà là từ lò luyện thịt tự thể nội bộc phát. Chương 132.2, bọn hắn tới, bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn kết thúc nó. Chương 132.2, bọn hắn tới, bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn kết thúc nó. Hắc viêm như là bị rót vào chất đốt, trong nháy mắt tại nó thân thể khổng lồ bên trong điên cuồng lan tràn, cháy bùng. Kim văn năng lượng như là thật nhỏ lựu đạn, tại nó mục nát huyết nhục và vặn vẹo kim loại kết cấu trung liên hoàn dẫn bạo. Ngao 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 ngao. Lò luyện thịt tự phát ra từ trước tới nay thê thảm nhất, thống khổ nhất kêu rên. Thân thể cao lớn như là bị nổ tung kho quân dụng, từ nội bộ kịch liệt bành trướng và mèo. Màu đỏ sầm lò luyện hạch tâm quang mang điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn, cuối cùng răng rắc một tiếng, mặt ngoài vết dạn dày đặc, quang mang triệt để ảm đạm đi. Nó cái kia mấy đầu điên cuồng vùng vẫy tay lớn như là bị rút đi gân cốt, vô lực rủ xuống đến, đập ầm ầm trên mặt đất, tóe lên đầy trời bùng não. Thân thể cao lớn lung lay, như là uống say cự nhân, cuối cùng tại một tiếng không cam lòng, như là kim loại đứt gây giống như gạo thét trùng, ầm vang sụp đổ. Lực trường bên trong, cái kia cuồng bạo gạo thét và hủy diệt tính tiếng va đập, im bặt mà dừng. Chỉ còn lại có nước mưa cọ rửa phế tích tiếng xào xạc, cùng với sống sót sau hai nạn người đè nén thở dốc và rên rỉ. Phương Thanh Vũ rơi vào sụp đổ cự quái bên cạnh thi thể, long tước chạm ách trụ, có chút thở dốc, trên người hắc viêm chậm rãi tiêu tán. Nơi xa, Tần Huy và Lão Kiều nhìn xem ầm vang ngã xuống cự thú, lại nhìn xem cái kia cầm đao mà đứng thân ảnh, trong mắt tràn ngập rung động và kính sợ, nhưng không nói thêm gì, mà là lập tức cúi đầu, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí xử lý tên kia bị cốt thép xuyên qua đội biên. Hô phía ngoài chữa bệnh đội toàn bộ tiến đến. Nhanh. Tần Huy quát. Vũ, vẫn tại dưới. Cọ rửa mảnh này vừa đã trải qua hai trận như địa ngục chiến đấu thổ địa, cọ rửa người hy sinh vết máu, cũng cọ rửa người sống sót trên mặt vũng bùn và may mắn. Lực trường bình chướng bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định, lóe ra hào quang nhỏ yếu, giống như là pha lê vỡ vụn giống như, hóa thành đầy trời điểm sáng, cuối cùng tiêu tán trên không trung. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Bọn hắn giữ vững. Ngoại giới mưa lớn tiếng mưa rơi và tiếng ồn ào trong nháy mắt tràn vào. Lực trường giải trừ. Chữa bệnh đội. Nhanh. Tiến nhanh đi. Marcel đội trưởng khàn giọng đến phá âm tiếng giống, như là súng báo hiệu giống như ở bên ngoài vang lên. Cơ hồ là bình chướng biến mất cùng một giây, một đạo toàn thân đẫm máu, trên mặt Marcel giữ tận vặn béo thân ảnh, như là hổ điên giống như cái thứ nhất bò vào. Chính là Marcel đội trưởng. Hắn căn bản không đi xem cái kia ngã xuống cự thú, xung huyết con mắt như là đèn pha giống như tại phế tích trung điên cuồng liếc nhìn, trong nháy mắt khóa chặt cái kia chống đao, đứng tại cự quái bên cạnh thi thể có chút thở dốc thân ảnh. Phương Thanh Vũ. Marcel đội trưởng gào hét, mang theo một thân vũng bùn và vết máu, như là như đạn pháo phóng tới Phương Thanh Vũ. Hắn xông đến quá gấp, dưới chân bị một khối vặn bẹo kim loại vấp một lần, cả người cơ hồ là lảo đảo, nào quỳ lấy trượt đến Phương Thanh Vũ trước mặt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia vằn vện tiêu máu, cơ hồ muốn trừng nứt con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Thanh Vũ, bên trong quần quận lấy không cách nào ngôn ngữ, như là nham tương giống như nóng hổi cảm xúc. Là sống sót sau tai nạn cùng hỉ, là chiến hữu hy sinh to lớn bi thống, là đối người trẻ tuổi trước mắt này tột đỉnh cảm kích, còn có cái kia cơ hồ đem linh hồn hắn đều thiêu đốt hầu như không còn tự trách cùng ấy nấy. Một giây sau, Tại Phương Thanh Vũ phản ứng kịp trước đó, ở chung quanh tất cả vừa xông tới chữa bệnh đội viên và quân dự bị các đội viên trong ánh mắt kinh ngạc. Marcel đội trưởng, cái này thẳng thắn cương nghị, mang trên mặt giữ tận Marcel ngành hán, cái này vừa còn ở bên ngoài đứng xếp hàng chuẩn bị chịu chết quan chỉ huy tạm thời, lại không chút do dự, dùng hết lực khí toàn thân, đem cái chán hung hăng đập hướng vũng bùn băng lánh mặt đất. Đông. Tiếng vang nặng nề, rõ ràng lấn át tiếng mưa rơi. Phương huynh đệ. Marcel đội trưởng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, khàn giọng mà giống lên đi ra, mỗi một chữ đều giống như từ trong cổ họng móc đi ra, mang theo bầm máu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta khuê xả tiểu đội Triệu Thiết Trụ bất quá không chờ hắn nói cho hết lời, Phương Thanh Vũ liền lên trước đem cảm xúc kích động Triệu Thiết Trụ cưỡng ép dịu dắt đứng lên, trầm giọng nói, cứu người trước, xử lý thương binh quan trọng, cái khác, sau này hãy nói. Triệu Thiết Trụ nhìn xem Phương Thanh Vũ mặt, nặng nặng nhẹ gật đầu, lau mặt một cái bên trên nước mưa và nước mắt, quay người xông về phía mình đội viên phương vị, khàn khàn mà giống lên lấy, đều mẹ hắn đừng lo lắng. Có thể nhúc đích, cho lão tử hỗ trợ, nhất thương binh, thanh lý thông đạo, nhường chữa bệnh đội đi qua, nhanh. Tại tiếng hô của hắn chung, những người khác nhao nhao lau sạch nước mắt, cố nén bi thống và thân thể mỏi mệt, chờ mặc mà nhanh chóng vùi đầu vào cứu viện hòa thanh lý trong công việc. Nước mưa dần dần thu nhỏ, nhưng bầu trời vẫn như cũ âm trầm. Thân quản cục đội xe rốt cục đổi tới, liên tiếp sau trợ giúp sức mạnh cũng lần lượt đến, bắt đầu tiếp nhận hiện trường, phong tỏa, thanh lý, ghi chép. Tần Huy và lão Kiều đi tới. Trên thân đồng dạng chật vật không chịu nổi, Tần Huy cánh tay bị ăn mòn ra vết thương, trải qua khẩn cấp xử lý, cuốn lấy băng vải. Đều cứu được, ngoại trừ mấy cái, sớm lại không được. Lão Kiều thanh âm có chút khàn khàn, chỉ bị vải trắng bao trùm mấy chỗ. Ừm, nhiệm vụ hoàn thành. Phương Thanh Vũ gật gật đầu, thanh âm có chút trầm thấp, mang theo chiến đấu sau mọi bệnh, đến tiếp sau giao cho bọn hắn xử lý, chúng ta rút lui. Tần Huy và lão Kiều liếc nhau, lặng lẽ đuổi theo. Tế Hạo và Lã Sâm cũng cấp tốc về đơn vị. Cửa xe bành một tiếng đóng lại, đem bên ngoài mưa lớn tiếng mưa rơi, chói tai còi cảnh sát, nhân viên cứu viện la lên cùng với cái kia tràn ngập khói lửa, huyết tinh và nước khử trùng mùi chiến trường triệt để ngăn cách. Toa xe bên trong nháy mắt lâm vào một loại kỳ dị, mang theo dày đặc mệt mỏi tĩnh mịch. Phương Thanh Vũ tựa ở chỗ tốt nhất trên ghế ngồi, hơi bệnh mặt lên, nhắm mắt lại. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, thái dương lưu lại bùn ô và vết máu khô khốc, hô hấp so với bình thường hơi có vẻ thô trọng. Vừa rồi cưỡng ép buộc phát dư vị và bạo huyết sau khi kết thúc cảm giác suy yếu giống như thủy triều từng lớp đánh tới, nhường hắn chỉ nghĩ chìm vào hắc ám nghỉ ngơi thật tốt. Trong xe không có người nói chuyện, chỉ có động cơ trầm thấp ổn định lành mình, cần gạt nước tại kính chắn gió bên trên quy luật đung đưa trái phải phát ra đơn điệu tiếng vang, cùng với ngoài cửa sổ thế giới mơ hồ lưu động màn mưa. Trầm mặc kéo dài, thẳng đến toa xe bên trong đưa thông tin điện đài, tại ngắn ngủi dòng điện tạm tâm về sau, vang lên một cái rõ ràng, tỉnh táo, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái giọng nữ, thông chi, thanh giản thị phạm vi lớn nghiệt thai cấp mệnh quỷ ba động hiện đã xử lý hoàn tất. Cảm tạ tất cả tham gia lần hành động này tất cả nhân viên tác chiến. Thanh âm tại an tĩnh toa xe bên trong quanh quẩn, dị thường rõ ràng. Cái này hào không gợn sóng tuyên cáo, lại giống một thanh vô hình chìa khóa, cùng cụm một tiếng, cậy mở trong xe tầng kia nặng nề đè nén cách ngăn. Phương Thanh Vũ, một mực đang nhắm mắt, tại thông báo kết thúc trong nháy mắt, chậm rãi mở ra. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, chiếu đến ngoài cửa sổ lưu động, bị nước mưa cọ rửa đến mơ hồ thành thị quang ảnh. Không có cung hỉ, không có kích động, chỉ có một loại phảng phất trải qua buôn ba rốt cục đến bờ bên kia mọi mệt cùng. Hết thảy đều kết thúc. Kết thúc. Trận này đột nhiên xuất hiện, thôn vệ vô số tiểu đội tinh nhuệ, nhường vô số quân dự bị đội viên xếp hàng chịu chết tai nạn, rốt cục vẽ lên dấu chấm tròn. Bọn hắn tới, bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn kết thúc nó. Từ sáng tác đến nay, còn không có trong vòng một tháng tiến đến qua 1.000 tấm nguyện phiếu, không biết tại cái này mỗi ngày 2 vê đút chữ càng tình huống mới dưới, có thể làm được hay không tiểu thấp chúng hồ nước tại cái này quỷ cầu nguyện phiếu á. Đấu chương xong, chương 133, một loại cực lớn lực trường, đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ luân hãm. Chương 133, một loại cực lớn lực trường, đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ luân hãm. Chuẩn bị xuống xe. Phương Thanh Vũ thanh âm một lần nữa vang lên, trong xe bầu không khí hiện tại đã tốt lên rất nhiều. Xe tại thần quản cục đèn đuốc sáng trưng cao ốc dưới dừng hẳn. Là trạm vào tối, màu xám trắng màn trời nặng nề đè xuống, mưa rơi tuy nhỏ, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Trong đại sảnh trái ngược ngày xưa trật tự danh mạch, giờ phút này tiếng người huyên áo, vô số ăn mặc đồng phục hoặc thường phục nhân viên công tác vẻ mặt nghiêm túc, đi lại vội vàng, ôm văn kiện, đẩy thiết bị, trong không khí tràn ngập nước khử trùng, mồ hôi và một loại vô hình cháy bỏng. Làm Phương Thanh Vũ một nhóm 5 người bước vào đại sảnh lúc, cái kia đầy người vết máu, áo bẩn, tổn hại y phục tác chiến cùng với chưa tan hết khói lửa cùng mùi máu tanh, phảng phất mang theo chiến trường trở về lạnh thấu xương hàn phong, trong nháy mắt nhường chúng quanh thanh âm huyên náo vì đó trì trệ. Ánh mắt đồng loạt ném bắn tới, kinh ngạc, kính sợ, phức tạp cảm xúc tại trong im lặng chảy xuôi. Đám người vô ý thức vì bọn họ tránh ra một cái thông đạo, ánh mắt đi theo mấy vị này mới từ địa ngục biên giới bỏ lại chiến sĩ, đi hướng thang máy. Thang máy tại 28 tầng chậm rãi dừng lại, môn im ắng trở ra. Thường ngày thời gian này, 28 tầng hưu nhàn khu vốn nên là ồn ào náo động hải dương, trò chơi âm thanh, tiếng cười mắng, vị tôm hương khí, tổ đội mở hắc gào to liên tiếp. Nhưng hôm nay, nên đón bọn hắn chính là một mảnh làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Ánh đèn chỉ mở ra một nửa, có vẻ hơi lờ mờ. To lớn rơi ngoài cửa sổ, thành thị đèn nồng tại màn mưa trung choáng nhiễm mở mơ hồ còn sáng, tỏa ra trong phòng lắc đắc không có mấy bóng người. Chỉ có không đến 10 người tán ngồi tại các nơi trên ghế salon. Không có người nói chuyện, cũng không có người chơi game. Mấy người cúi đầu, ngón tay vô ý thức móc lấy ghế sofa bên dưới, hoặc là chầm chậm lên trước mặt sớm đã lạnh thấu chén nước, ánh mắt trống rỗng. Trong góc, một cái đội viên đang dùng một khối dính máu vải, từng lần một máy móc lau sạch lấy trong tay quyển lưỡi dao đòn đao, phản phất đó là duy nhất có thể bắt lấy đồ vật. Trong không khí tràn ngập nồng đậm nước khử trùng bị và tên là chờ đợi kiểm chế. Cửa thang máy mở ra rất nhỏ tiếng vang, giống đầu nhập nước đọng đầm cục đá. Mấy người kêu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt chờ mong ánh sáng, nhưng khi thấy rõ đi tới là Phương Thanh Vũ mấy người, mà không phải trong lòng bọn họ chờ đợi thân ảnh lúc, quang mang kia lại cấp tốc cảm đạm đi, chỉ còn lại có càng sâu mỏi mệt và khó mà che giấu thất lạc. Một cái mang trên mặt trời ra, cánh tay treo băng vải đội viên, giật giật khóe miệng, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, thanh âm khàn giọng mở miệng. "Thanh tử, Lao Tần, các ngươi trở về rồi." Ánh mắt của hắn đảo qua mấy trên thân người thảm trạng, bổ sung một câu, mang theo sống sót sau tai nạn phức tạp cảm khái, còn sống liền tốt, có thể trở về liền tốt. Phương Thanh Vũ trầm mặc gật gật đầu, xem như đáp lại. Tần Huy, Lão Kiều bọn hắn cũng đều không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi đến nơi hẻo lánh không sofa ngồi xuống, thân thể lâm vào mềm mại chỗ tựa lưng, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Tề Hạo và Lã Sâm cũng riêng phần mình tự tìm vị trí, nằm ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian tại đè nén trong trầm mặc chậm chạp chảy xuôi. Sát trời ngoài cửa sổ triệt để tối đen, hạt mưa gõ thủy tinh thanh âm rõ ràng có thể nghe. Nhân viên công tác ngẫu nhiên ra vào, mang đến một số liên quan tới đến tiếp sau thanh lý và thương binh an trí tin tức. Phương Thanh Vũ ngồi dựa vào ghế sofa bên trong, ôm đã ngủ Khương Vi, từ từ nhắm hai mắt. Ngay tại phần này kiềm chế cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất lúc, hưu nhàn khu cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. Một đạo cao gầy lại dị thường thân ảnh mệt mỏi xuất hiện tại cửa ra vào. Là Đoàn Lăng. Trên người nàng y phục tác chiến dính đầy màu đậm vết bẩn và ngưng kết cục máu, mấy chỗ tổn hại địa phương lộ ra bên trong đồng dạng nhiễm vết bẩn bó sát người áo lót. Trên mặt không có vết thương, nhưng sắc mặt lại là một loại tiêu hao quá độ sẩm trắng, bờ môi khô nước, ánh mắt chỗ sâu mang theo khó mà che giấu nặng nề và một loại gần như chết lặng mọi bệnh. Nước mưa làm ướt tóc của nàng sao, từng sợi dính tại thái dương và gương mặt. Sự xuất hiện của nàng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đoàn tỷ, Đoàn tỷ. Mấy cái đội viên bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Đoạn Lăng ánh mắt cấp tốc đảo qua Hưu Nhạc Cừ, khi thấy Phương Thanh Vũ còn sống ngồi ở chỗ này lúc, nàng căng cứng cầm đường con tựa hồ có chút nới lỏng ra một chút, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia không dễ dàng phát giác, như chút được gánh nặng ánh sáng nhạt. Nhưng lập tức, làm nàng nhìn thấy toàn bộ Hưu Nhàn khu chỉ có cái này giải rác mười mấy thân ảnh quen thuộc, hơn nữa cơ hồ người người mang thương, rất nhiều trên mặt người còn mang theo không thể hoàn toàn che giấu bi thương lúc, cái tia tia ánh sáng nhạt trong nháy mắt bị càng sâu mù mịt bao trùm. Nàng không có đi trước bất kỳ ai, mà là lê bước chân nặng nề, đi đến tới gần bên giường một trường không ghế sofa, cơ hồ là ngã ngồi đi vào, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, phảng phất muốn đem trong phổi đọc lại trọc khí và mọi mệt toàn bộ bài không. Phương Thanh Vũ nhìn xem nàng, không có lập tức hỏi thăm. Những người khác cũng đều giữ vững trầm mặc, bọn hắn đều nhìn ra được, Đoạn Lăng trạng thái phi thường chênh lệch, không chỉ là trên thân thể mọi bệnh. Qua một hồi lâu, Đoạn Lăng mới ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Phương Thanh Vũ trên thân, thanh âm khàn giọng đến kịch liệt, mang theo một loại chạy thật nhanh một đoạn đường dài sau khô khốc, bên ngoài. Tạm thời là đã qua một đoạn thời gian. Các ngươi làm rất khá. Nàng dừng một chút, tựa hồ tại sắp xếp ngôn ngữ, hoặc là tại bình phục một loại nào đó quần quần cảm xúc, nhưng là thanh giản thị phiền phức còn không có kết thúc. Ánh mắt của nàng biến đến ngưng trọng dị thường, thậm chí mang theo một tia khó nói lên lời nặng nề. Lâm đội trưởng tại thanh lý bên ngoài nghiệt thai cấp cỡ lớn mệnh quỷ thời điểm, thành tây cũ cảng khu phương hướng. Đoạn Lăng thanh âm thấp chìm xuống, mang theo một loại đối mặt to lớn cự vật cảm giác bất lực. Một cái loại cực lớn lực trường không có dấu hiệu nào triển khai. Nàng giơ tay lên, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, phạm vi bao trùm. Đoán sơ qua, tiếp cận nửa cái thanh giản thị lớn nhỏ. Nửa tòa thành thị. Phương Thanh Vũ nhíu mày. Sắc mặt của những người khác cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, vang lên một mảnh đè nén kinh hô. Đoạn Lăng nặng nề gật đầu, đúng, nửa tòa thành thị. Mỗi cái đội trưởng trên thân đều sẽ phân phối như vậy một cái loại cực lớn lực trường. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén mà băng lãnh, vì chính là phòng ngừa gặp phải loại cực lớn mệnh quỷ hoặc là mệnh quỷ đàn. Trong cục đỉnh tiêm chiến lược bao quát phó cục, còn có cái khác mấy cái tiểu đội trưởng, còn có một số đặc thủ trợ giúp cao thủ đã hợp thành công thành đội, toàn bộ hãm ở bên trong. Nàng nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát thân. Hiện tại toàn bộ thanh giản thị phòng ngự và đến tiếp sau thanh lý áp lực đều tại chúng ta những này còn có thể động trên thân người. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa vào ở trên ghế salon. Ta là bị Lâm đội trưởng đuổi ra nghỉ ngơi bên kia chiến trường, mới thật sự là cối xay thịt. Tin tức như là tạc đạn nặng ký, tại tĩnh mịch Hưu Nhàn khu bên trong nổ tung. Loại cực lớn lực trường, nửa tòa thành thị, mệnh quỷ đàn, đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ không cách nào thoát thân. Vừa mới từ dị thường huyết chiến trung may mắn còn sống may mắn cảm giác, trong nháy mắt bị đây càng thêm hùng vĩ, càng thêm tuyệt vọng bóng ma thay thế. Nguyên lai, bọn hắn vừa kinh lịch, bất quá là chàng tai nạn này mở màn, hoặc là nói là một cái khác trận càng kinh khủng tai nạn dữ ba. Bên kia không cần các ngươi đi quản, chính là những ngày này yêu cầu phiền phức mọi người đổi thành 2K. Đoạn Lăng nói xong, tựa hồ hao hết cuối cùng một tia giải thích khí lực, lần nữa nhắm mắt lại, lồng ngực có chút chập trùng, hiển nhiên là tại cực độ mỏi mệt về sau, không nhịn được nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi lần nữa lâm vào một mảnh càng sâu trầm mặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngoài cửa sổ vũ tựa hồ triệt để ngừng, nhưng bóng đêm càng thêm dày đặc. Chương 133-2, loại cực lớn lực trường, đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ luân hãm. Chương 133-2, loại cực lớn lực trường, đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ luân hãm. Kim đồng hồ, lặng yên trượt hướng nửa đêm 12 giờ. Lục tục ngoe, lại có một ít thứ ba tiểu đội đội viên kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất thân thể trở lại 28 tầng hưu nhạc khu. Mỗi một cái đẩy cửa người tiến vào đều mang một thân chật vật và vết máu, trên mặt viết đầy sống sót sau hai nạn chết lặng và không cách nào nói rõ bi thống. Ánh mắt của bọn hắn trong đám người tìm kiếm lấy khuôn mặt quen thuộc, có ít người tìm được, hội xông đi lên chăm chú ôm, im ắng rơi lệ. Có ít người ánh mắt đảo qua một vòng về sau, ánh mắt triệt để ảm đạm đi, yên lặng đi đến nơi hẻo lánh, quần mình đứng lên. Nguyên bản vắng vẻ hưu nhạc khu, dần dần bị những này đẫm máu trở về thân ảnh lấp kín một số. Nhưng mà, làm Đoạn Lăng lần nữa mở ra mệt mỏi con mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua cả cái khu vực lúc, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ. Nàng đột nhiên ngồi ngay ngắn, ánh mắt như là đèn pha giống như, mang theo khó có thể tin kinh ngạc và một loại càng ngày càng sâu băng lãnh, một lần lại một lần tại những cái kia quen thuộc lại chật vật trên mặt đảo qua. Một cái, hai cái, năm cái, 10 cái trong nội tâm nàng đếm thầm lấy, ngón tay vô ý thức siết chặt ghế sofa lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hết rồi. Một số nàng trong trí nhớ những cái kia hoạt bát gương mặt, một số ngày thường vui cười giận mắng, huấn luyện lúc ngao ngao kêu, làm nhiệm vụ lúc tranh nhau chen lấn các đội viên. Không thấy. Cuối cùng, ánh mắt của nàng dừng lại tại Phương Thanh Vũ mấy trên thân người, lại đảo qua sớm nhất ngay tại Thương Minh, lại nhìn về phía cuối cùng mấy cái lảo đảo đi tới đội viên toàn bộ hưu nhà khu, thuộc về nàng cái này tiểu đội chính thức đội viên chỉ có trước mắt cái này khu 10 người đến. Hơn nữa cơ hồ người người mang thương. Mười mấy người hành động lúc bắt đầu, bọn hắn là một cái đội biên, thần quản cục đều tiếng tăm lừng lẫy tinh nhuệ hành động tiểu đội a. Xuất phát lúc, tại trong cục cái kia mười mấy tấm tuổi trẻ, tràn ngập đấu trí, mang theo một chút khẩn trương, nhưng càng nhiều là tín nhiệm và nhiệt huyết gương mặt. Hiện tại, chỉ còn lại có trước mắt cái này mười mấy vết thương chồng chất, ánh mắt mỏi mệt thậm chí mang theo trống rông thân ảnh. Người đâu? Đoạn Lăng thanh âm cực thấp, mang theo một loại chính mình cũng không phát giác run rẩy, giống như là tại hỏi mình, lại như là đang chất vấn cái này bằng lãnh hiện thực. Những người khác đâu? Không có người trả lời. Chỉ có đè nén, không cách nào ức chế nghẹn ngào và tiếng khóc lóc, tại tĩnh mịch hưu nhàn khu nơi hẻo lánh vang lên. Ta hỏi các ngươi lời nói đâu? Đoạn Lăng mãnh liệt đứng lên. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, sắc nhọn đến giống như là muốn xé rách tiết hầu, mang theo một loại gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ điên cuồng và phẫn nộ. Trên mặt mỏi mệt trong nháy mắt bị một loại cực hạn thống khổ và nổi giận thay thế, vẻ mặt tủ rột bởi vì kích động mà nổi lên bệnh trạng ửng hồng. Tiểu đội chúng ta người đâu? A. Ánh mắt của nàng như là thiêu đốt đao, hung hăng thổi qua mỗi một cái ở đây đội viên mặt, cuối cùng gắt gao căn dặn những cái kia chính thức đội viên chủ tâm cốt không tại, nhưng trở về quân dự bị thành viên trên thân. Nói chuyện a, đều câm như sao? Những người khác đi đâu? Đoàn tỷ. Trong góc, một cái tuổi trẻ đội viên cũng nhịn không được nữa, mang theo tiếng khóc nức nở, Lý ca hắn vì yểm hộ chúng ta đoạn hậu bị, bị thứ quỷ kia ăn mòn dịch. Vũ ca, bị đổ sụp giá thép để lại. Chúng ta đào lúc đi ra. Vương ca, Lưu tỷ bọn hắn đứt quãng, khóc không thành tiếng lời nói, giống từng thanh nung đỏ đao, hung hăng đâm vào Đoạn Lăng trái tim. Mỗi một cái tên đều đại biểu cho một chương đã từng hoạt bát gương mặt, mỗi một cái tên biến mất đều đại biểu cho nàng trên vai cái kia phần chịu nặng trách nhiệm. Chết để vỡ vụn một góc. Đủ rồi. Đoạn Lăng phát ra một tiếng thê lương đến phá âm thét lên. Cả người giống một đầu bị triệt để chọc giận, mất đi con non mâu thú, toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt. Tích xúc mấy giờ mỏi mệt, lo lắng, kiềm chế, cùng với giờ phút này giống như là biển gầm đánh tới, xác nhận to lớn thương vong thống khổ và phẫn nộ, triệt để vỡ tung lý trí của nàng đê đập. Lừa đảo, đều là lừa đảo. Nàng mãnh liệt xoay người, hướng phía hưu nhàn khu cổng phóng đi, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Chó má cao tầng, chó má cục trưởng. Nàng gào thét, thanh âm tại trống trải trong tầng lầu quân quẩn, tràn đầy khắc cốt hận ý và tủ lưới. Tình báo của các ngươi đâu? Các ngươi thăm dò đâu? Các ngươi mẹ nhà hắn không phải nói chỉ là nghiệt thai cấp 3 động sao? Chúng ta người không phải tiêu hao phẩm, không phải số lượng. Nàng gọt tới cửa thang máy, hung hăng một cước đá vào nặng nề cửa kim loại khung bên trên, phát ra loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, nhưng kịp thời bị Phương Thanh Vũ kéo xuống. Bồi ta người đến, đem bọn hắn đều trả lại ta. Đoạn Lăng nước mắt rốt cục như quang vinh vỡ đê hồng thủy mãnh liệt mà ra, hỗn hợp có trên mặt vết bẩn, lưu lại chật vật mà tuyệt vọng dấu vết. Nàng dựa vào khung cửa trượt ngồi xuống, hai tay hung hăng đấm vào mặt đất, như cái bất lực hải tử giống như, phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc nô vũ, lao tử thảo người mát. Phương Thanh Vũ lặng lẽ đứng ở bên cạnh, nhìn xem Đoạn Lăng sụp đổ khóc giống không nói gì. Thân quản cục cao ốc tầng cao nhất, cục trưởng văn phòng. To lớn rơi ngoài cửa sổ, thanh giản thị đêm mưa đèn đuốc tại dưới chân bày ra mở đi ra, giống một mảnh bị nước mưa ướt nhẹp, mơ hồ không rõ tinh hà. Nhưng giờ phút này, cái này bao la hùng vĩ cảnh đêm không người thưởng thức. Trong văn phòng bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Cục trưởng Ngô Vũ đưa lưng về phía cổng, đứng chắc tay. Thân ảnh cao lớn tại ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ nặng nề. Tấm kia che kín gian nan vất vả và một đạo khắc sâu mặt sẹo trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có như chim ưng ánh mắt lợi hại, gắt gao tập trung vào loại cực lớn lực trưởng phương hướng. Nặng nề cửa phòng làm việc bị nhẹ nhàng gõ vang, lập tức đẩy ra một đường nhỏ. Một người mặc thẳng chế phục, thần tình nghiêm túc tuổi trẻ thư ký bước nhanh đến, cước bộ của hắn thả rất nhẹ, nhưng ở cái này tĩnh mịch trong không gian y nguyên rõ ràng có thể nghe. Cục trưởng. Thư ký thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương và xin chỉ thị. 28 tầng Đoạn Lăng phó đội trưởng nàng cảm xúc hơi không khống chế được. Nô Vũ không có lập tức quay đầu, vẫn như cũng nhìn chăm chú phương xa, phản phất có thể xuyên thấu tầng kia năng lượng bình chướng, nhìn thấy bên trong chính đang phát sinh thảm liệt chém giết. Hắn hít một hơi thật sâu khói, tàn thuốc hồng quang tại mở tối bỗng nhiên sáng tỏ. Vài giây đồng hồ làm cho người hít thở không thông trầm mặc về sau, Nô Vũ chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo một loại khó nói lên lời mỏi mệt hòa. Một tia hiểu rõ, không cần ngăn trở. Thư ký hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới là câu trả lời này. Nô Vũ chậm rãi xoay người, vạn bệnh kia máu trong mắt không có phẫn nộ, chỉ có một loại thâm trầm, như là gánh vác lấy thiên quân gánh nặng mọi mệt. Nhưng năng mắng, Nô Vũ thanh âm rất bình tĩnh, lại như là bản thạch nặng nghề, là nên mắng. Ánh mắt của hắn đảo qua thư ký, ánh mắt kia nhường tuổi trẻ thư ký không tự chủ được nín thở. Tình báo xác thực có sai, tham dò sát suất chúng quá thấp, là chúng ta công tác trọng đại sơ thất. Nô Vũ thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ thừa nhận, cho nên không cần phải để ý đến nàng. Thư ký nghiêm nghị, túi lầu đáp, đúng, cục trưởng. Nô Vũ khoát tay áo, ra hiệu thư ký có thể rời đi. Làm thư ký lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, nhẹ nhàng kéo cửa lên về sau, lớn như vậy văn phòng lần nữa chỉ còn lại có Ngô Vũ một người. Hắn đi đến to lớn cửa sổ sắt đất trước, tàn thuốc trong tay tại đầu ngón tay sáng tắt. Ngoài cửa sổ, thành thị đèn đồng vẫn như cũ lấp lóe, nhưng trong mắt hắn, đây hết thảy phồn hoa đều bao phủ ở mảnh này bao trùm nửa tòa thành thị to lớn bóng ma phía dưới. Từ sáng tác đến nay, còn không có trong vòng một tháng tiến đến qua 1000 tấm nguyện phiếu, không biết tại cái này mỗi ngày 2 vé đúc chữ càng tình huống mới dưới, có thể làm được hay không tiểu thấp chúng hồ nước tại cái này quỷ cầu nguyện phiếu á. Thấu chương xong.